Chương 222, cuồng bạo hàng phục một vụ giao dịch lôi tường ở phía sau, thấy cảnh này, suýt nữa dọa mắt tròn váng. Đặc biệt là khi thấy Diệp Hàn thật sự nhảy vào xa xa mông lung khu vực, trên người ngọn lửa màu vàng soi sáng chu vi, rõ ràng chiếu ra cái viên này màu tím trái cây, trên mặt lúc này bốc ra vẻ mừng rỡ như điên. Chín diệp lôi quả. Hắn là làm sao phán đoán ra được, chín diệp lôi quả là ở chỗ đó. Lôi tường một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hàn, một đầu dấu chấm hỏi. Này đương nhiên không chỉ là vận may. Vừa vặn ngược lại, Diệp Hàn rất tin tưởng, chín diệp lôi quả chính là ở đây. Ở lão tổ tông nói lôi hỏa dị chủng chỉ có bản năng, mà không tự mình ý thức thời gian, Diệp Hàn cũng đã tinh chuẩn phán đoán ra, ở nó lần thứ nhất xuất hiện địa phương, chín diệp lôi quả khẳng định ở. Đây là sinh linh bản năng. Bảo vệ, đương nhiên là muốn ở gần nhất địa phương. Sự thực đúng là như thế. Hắn thắng cực rồi. Dựa theo tầm thường suy nghĩ, ở chính mình bảo vệ đồ vật bị người phát hiện thời điểm, tất nhiên sẽ lòng sinh phẫn nộ, nhưng càng nhiều nhưng là kiêng kỵ, chỉ lo đối phương hội ở ngay trước mặt chính mình, đem mình bảo vệ đồ vật phá hủy, tuyệt đối không dám manh động. Diệp Hàn cũng là như thế cân nhắc. Bởi vậy, ở từ từ tới gần chín diệp lôi quả thời điểm, Diệp Hàn trên mặt đã hiển lộ ra vẻ tươi cười, thậm chí muốn xoay người, cùng lôi hỏa dị trùng đối lập. Dựa theo hắn suy nghĩ, trong nháy mắt này, hắn ở thế cuộc trên là giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn hoàn toàn tự tin, xê dịch xoay người trong nháy mắt, đột nhiên, ầm ầm ầm. Màu tím lôi hỏa, cuồng bạo mãnh liệt, phả vào mặt. Diệp Hàn lập tức sửng sốt. Gia hỏa này, hoàn toàn không dựa theo động tác võ thuật đến a. Hắn lẽ nào liền không sợ chính mình đem cái kia cây chín diệp lôi quả cho hủy diệt sao? Nhưng mà, cùng lúc đó, Diệp Hàn mới rốt cục ý thức được, chính mình phạm sai lầm. Chính mình tại sao có thể dùng người bình thường tâm tư đến phỏng đoán trước mắt lôi hỏa dị trùng? Nó là không có linh trí, chỉ có bản năng. Chính mình bảo vệ nhiều năm đồ vật bị người tra xét đến, nó nơi nào còn có tâm sự đi bảo vệ, đương nhiên là cuồng bạo hơn tiến công, xóa bỏ kẻ xâm lấn. Rơi ạ, này thích cứng không thích mềm ra hỏa. Diệp Hàn tỉnh ngộ, cắn răng một cái, song quyền bên trên, chín điều hỏa long thiểm hiện ra, không chút nghĩ ngợi, song quyền trực tiếp vung ra. Ầm. Đồng dạng vừa nhanh vừa mạnh, tương tự cuồng bạo vô tình, hai cỗ ngông cuồng tự đại sức mạnh, lấy cường ngạnh nhất thái độ, mạnh mẽ đụng vào nhau. Cuồng phong gào thét, sóng nhiệt bao phủ. Liền ngay cả Diệp Hàn có trong cơ thể dòng máu vượng hoàng chống đỡ, đều suýt nữa không cách nào chống đối này mạnh mẽ dư âm, nhấc lên trong cơ thể hết thảy chân dương nguyên lực, mới rốt cục ổn hạ thân hình, nhìn chăm chú nhìn về phía trước, đã thấy lôi hỏa dị chủng đồng dạng đứng tại chỗ chưa từng lùi về sau, bạo ngược khí tức ở bên ngoài thân nổi lên. Thật mạnh, không hổ là thiên địa dị chủng. Diệp Hàn ánh mắt co rụt lại, cảm thụ lôi hỏa dị chủng trên người truyền đến mạnh mẽ chiến ý, thần sắc cứng lại, vô cùng trinh trọng. Đây là một hồi ngạnh trượng, đồng thời là tất đánh không thể nghi ngờ ngạnh trượng. Dù như thế nào, chín diệp lôi quả hắn đều sẽ không để cho đi ra ngoài, nhưng là tuyệt đối không thể cùng lôi tưởng nghĩ tới như vậy, trực tiếp phá hủy. Diệp Hàn không muốn để cho Hoa Thiên Thần đạt được cái này chín diệp lôi quả, mà chính mình cũng muốn lấy được. Lão tổ tông vừa nay đã nói rồi, nếu như mình có thể hàng phục này lôi hỏa dị trùng, liền có thể lại luyện hóa một vị phân thân. Còn này lôi hỏa phân thân công dụng, Diệp Hàn trong lòng sớm đã có chính mình chủ ý, đồng thời việc quan hệ chín diệp lôi quả cuối cùng thuộc về. Đánh đi. Tâm tư đã định, Diệp Hàn trong lòng lại không có tạp niệm, ánh mắt nghiêm nghị mà thuật ý, chỉ có chiến ý một màn như thế. Không chỉ có lôi tường mắt tròn váng, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách, tương tự ánh mắt sáng lên. Muốn đánh tới đến rồi. Mà lần này, Diệp Hàn đối mặt chính là một vị thiên địa dị chủng, mà không phải tu sĩ nhân tộc, hắn có hay không còn có thể trước sau như một, thẳng thắn dứt khoát thủ thắng. Người trong lòng người có chúc với phán đoán của chính mình. Nhưng này không có quan hệ gì với Diệp Hàn. Ở hắn tâm tư đã định trong nháy mắt, cả người đã triệt để chìm đắm nhập trước mặt trong cuộc chiến. Trận chiến này, nhất định đặc sắc. Diệp Hàn là thuần túy hệ lửa võ tu, lo liệu mỗi một cái hệ lửa võ tu chiến đấu đặc điểm, thô bạo. Đặc biệt là hắn tìm hiểu vũ ý vẫn là hỏa chi nổ tung vũ ý, phương thức tác chiến càng là so với tầm thường hệ lửa võ tu có vẻ nhiều mấy phần tàn bạo, thẳng thắn, chưa từng đẹp đẽ. Lôi hỏa dị chủng cũng là như thế. Nó thậm chí ngay cả chính mình thần trí đều không có sản sinh, tất cả động tác đều tuần hoàn bản năng, chiến đấu tự nhiên cũng là như thế. Trực tiếp nhất, dù là đơn giản nhất, cũng là thô bạo nhất. Đây là một hồi cứng đối cứng tự chiến. Ầm. Thiên địa vang vọng. Màu tím ánh chớp cùng ngọn lửa màu vàng đồng thời giấy lên, đầy đủ bao phủ chín diệp lôi quả trước nửa bầu trời. Ở chiến đấu vừa bắt đầu trong nháy mắt, Diệp Hàn cùng lôi hỏa dị trùng tâm hơi cũng đã hoàn toàn biến mất, cuốn quýt lấy nhau, bày ra ở lôi tường cùng thiên nguyên bên trong tòa thành lớn chư nhìn thêm khách trước mắt, là hoàn toàn mở mịt mà tùy ý bốc hơi cuồng bạo thiên địa nguyên lực. Oanh oanh oanh. Thô bạo mà kịch liệt tiếng va chạm không ngừng truyền ra, chỉ là âm thanh, liền đủ khiến quan sát trận chiến này đại đa số võ tu lòng sinh chấn động, không cách nào khoe khoang. Thật đáng sợ rồi. Đây thật sự là địa nguyên cảnh võ tu có thể bày ra sức chiến đấu sao? Ở vừa bắt đầu, Diệp Hàn đánh giết cung bách hoa thời điểm, mọi người đem hắn nhận định là vì là hàng đầu cấp độ đệ tử nòng cốt. Tuy rằng ở sau đó Diệp Hàn cũng có biểu hiện, nhưng chưa bao giờ có một cái đối thủ đem hắn bức bách đến mức tận cùng. Lần này, lôi hỏa dị trùng rốt cục làm được. Trận chiến này, đầy đủ kéo dài một thời gian uống cạn chén trà, tựa hồ vẫn cứ bất phân thắng bại, nhưng nhìn ra một bên lôi tường lòng tràn đầy lo lắng. Hắn ước gì cuộc chiến đấu này nhanh lên một chút kết thúc, tự nhiên chờ đợi Diệp Hàn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Hắn rất là lo lắng, mặc dù mình cùng Diệp Hàn là đến gần đạo trước tiên vào, nhưng không cách nào bảo đảm đồng dạng đối với chín diệp lôi quả Hoa Thiên Thần sẽ ở khi nào đi vào. Một khi bị hắn quấy rầy, mình và Diệp Hàn thậm chí đều phải chết ở chỗ này, còn chín diệp lôi quả, tự nhiên cũng là hoa lạc nhà hắn, chính mình này một phen kế hoạch, toàn bộ lấy thất bại vì là kết quả mà kết thúc. Nhưng mà, ngay khi trong lòng hắn cực kỳ lo lắng, thậm chí muốn phải mạo hiểm vòng qua vòng chiến, trực tiếp đem cái kia cây chín diệp lôi quả phá hủy thời gian, đột nhiên, ầm ầm ầm. Ở Diệp Hàn cùng lôi hỏa dị chủng giao chiến hoàn toàn mở mịt bên trong, một đạo ánh vàng đột nhiên hiện ra, cùng lúc đó, một đạo vượt qua trước đó bất kỳ lần nào giao phong tiếng nổ vang rền vang lên, lại tiếp theo, là một đạo không giống tiếng người rên rỉ. Diệp Hàn, thắng rồi. Rên rỉ vang lên trong nháy mắt, bao quát lôi tường ở bên trong, tất cả mọi người tâm thần chấn động, đoán được trận chiến này kết quả cuối cùng. Rốt cục, bụi mù cùng cuồng bạo thiên địa nguyên lực dẹp loạn, bên trong vòng chiến tất cả, lần thứ hai hiện lộ ở trước mắt mọi người. Diệp Hàn còn đứng. Tuy rằng hắn hiện tại dáng dấp rất là chật vật, hiển nhiên là tiêu hao hết khí lực dáng vẻ, thở hổn hển, trên mặt đều bốc ra một tia trắng xám, thế nhưng, ở trước mặt hắn, lôi hỏa dị chủng cũng đã không ở. Diệp Hàn, thắng rồi. Diệp Hàn đáy mắt tràn ngập vui mừng. Trận chiến này, hắn cuối cùng vẫn là cho gọi ra thượng cổ phương văn, cũng phối hợp thánh diễm diệt hồn trưởng, thừa thế xông lên, dập tắt lôi hỏa dị chủng bản năng ý chí. Đồng thời ở chiến thắng đối phương trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng đã đem người sau sức mạnh bản nguyên hóa thành một đạo hạt nhân thu vào nhận chứa đồ. Trong lúc nhất thời, lôi tường vui mừng khôn xiết. Ngăn cản hắn phá hủy này chín diệp lôi quả cuối cùng một lớp bình phong, rốt cục bị Diệp Hàn đánh vỡ rồi. Lôi tường mừng rỡ như điên, lúc này liền muốn chạy lên phía trước, phá hủy còn kém một chút xíu liền muốn thành thục chín diệp lôi quả, nhưng vào lúc này, lại nghe được một đạo tràn ngập vẻ bại thanh âm khàn khàn, đột nhiên ở bên tai vang lên, chờ đã. Này chín diệp lôi quả đối với ta có tác dụng lớn, muốn lưu lại. Lôi tường nghe vậy, đột nhiên sững sờ, bước chân dừng lại. Bởi vì ngăn lại hắn không phải người khác, chính là Diệp Hàn. Ngươi muốn vật này làm gì? Lôi tường theo bản năng hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, chín diệp lôi quả mặc dù là thiên địa dị bảo, nhưng đối với thân là hệ lửa võ tu Diệp Hàn tới nói, căn bản không hề tác dụng, hình như vô bổ. Vì lẽ đó, hắn đối với Diệp Hàn yêu cầu này rất là bất ngờ, thậm chí bắt đầu lần thứ hai hoài nghi lên Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó quan hệ đến. Diệp Hàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy lôi tường trên mặt vẻ mặt, trong nháy mắt liền phán đoán ra đối phương lúc này tâm cảnh làm sao, ngữ điệu chìm xuống, nói, tin tưởng ta. Ta cùng Hoa Thiên Thần thật sự không có chút quan hệ nào. Ít nhất, tuyệt đối không phải đồng bạn quan hệ, cũng sẽ không tùy ý hắn điều khiển. Diệp Hàn nói, sau một khắc, hắn cùng lôi tường trong lúc đó giao lưu, hách nhưng đã biến thành thần hồn đệ chuyện, đồng thời, ta còn có một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Nếu như ngươi có thể đáp ứng ta, ta thậm chí có thể giúp ngươi mạnh mẽ giáo huấn Hoa Thiên Thần, thậm chí có thể giết chết hắn. Giết chết Hoa Thiên Thần? Ngươi biết ngươi là đang nói cái gì sao? Lôi tường nghe vậy trong đáy mắt, cả người đã triệt để không tốt, sững sờ ở tại chỗ, đáy mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng khó có thể tin. Tuy rằng hắn có thể nhìn ra, Diệp Hàn rất cường đại, mạnh mẽ hơn hắn đầu chỉ gấp đôi. Thế nhưng, Diệp Hàn có thể chiến thắng Hoa Thiên Thần chuyện như vậy, hắn nhưng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chớ nói chi là còn muốn giết chết Hoa Thiên Thần chuyện như vậy. Hắn hầu như là theo bản năng mở miệng, nói, ngươi không làm được. Ngươi là tuyệt đối không thể nào làm được, tuy rằng ta cũng muốn giết chết cái này đoạt gia tộc ta chấn tộc võ học gia hỏa, thế nhưng ta có tự mình biết mình, hy vọng ngươi cũng có thể có. Chỉ bằng vào ngươi một sức mạnh của cá nhân, là không uy hiếp được Hoa Thiên Thần. Diệp Hàn nghe vậy, trên mặt nhưng không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh dị, không hề cảm giác bị thất bại, tiếp nhận câu chuyện nói, bằng ta một sức mạnh của cá nhân, đương nhiên không thể nào làm được. Thế nhưng, nếu như thêm vào ngươi đây, ta. Lôi tường nghe vậy sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, theo bản năng liền muốn đáp lại. Không phải hắn không có dũng khí, mà là hắn biết rõ, lấy thực lực của hắn, nếu như Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần chung có một trận chiến, hắn thậm chí cũng không thể chen chân trong đó, chớ nói chi là lại giúp đỡ được việc. Diệp Hàn loại ý nghĩ này dưới cái nhìn của hắn, quả thực quá buồn cười. Nhưng mà, không chờ hắn thổ ngôn, nhưng nghe Diệp Hàn âm thanh lần thứ hai vang lên, ta cần ngươi, nhưng ta cần không phải sức chiến đấu của ngươi. Ngươi không phải nói Hoa Thiên Thần tu luyện ngươi lôi ra chấn tộc võ học, thần lôi biến, có một cái chí mạng thiếu hụt sao? Ta cần phải biết nó là cái gì. Đồng thời, ta còn muốn ngươi lôi ra chấn tộc võ học, thần lôi biến. Nếu như vậy, ta có 5 phần 10 nắm, có thể giúp ngươi chém giết Hoa Thiên Thần. Lôi tường nghe vậy, giật nảy cả mình đồng thời, cuối cùng đã rõ ràng rồi, Diệp Hàn ở làm thế nào dự định. Đây là một vụ giao dịch. Thế nhưng, 5 phần 10 nắm. Hắn thật sự có phần này tự tin sao? Ngươi dựa vào cái gì có thể làm được? Lôi tường trịnh trọng hỏi dò. Nhưng thấy Diệp Hàn đã khôi phục thể lực, giơ lên lồng ngực, nhìn thẳng hai mắt của hắn nói, ta dựa vào cái gì, ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta chính là ngươi cơ hội duy nhất là có thể. Nói vậy ngươi cũng biết, một khi Hoa Thiên Thần thật sự được toàn nguyện, leo lên tứ phương thần đài điểm cao nhất, tiếp thu thiên địa nguyên lực thể hồ quán đỉnh, hắn đem phải nhận được thế nào tăng lên, thậm chí vô cùng có khả năng đột phá thành tiểu thiên nguyên cảnh. Chờ khi đó, ngươi cùng hắn trong lúc đó chênh lệch đều sẽ càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó, ta là ngươi hy vọng duy nhất. Hiện tại vấn đề duy nhất là, ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta, đem thần lôi biến giao cho ta. Nếu như ngươi đồng ý cho ta, ta chí ít có thể cho một mình ngươi hứa hẹn, một cái có tới 5 phần 10 khả năng thành công hứa hẹn. Dùng nhà của chính mình chuyện chấn tộc võ học, đổi một cái mịt mờ hứa hẹn. Lôi tường thật sự do dự. Hắn đương nhiên không có như vậy tín nhiệm Diệp Hàn. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Diệp Hàn nói tới đều là thật tình. Khi, làm, Hoa Thiên Thần cùng hắn trong lúc đó thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, ngày sau dù cho hắn báo thù nguyện vọng như thế nào đi nữa mãnh liệt, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không thể lay động Hoa Thiên Thần. Đồng thời chuyện hôm nay bại lộ, hắn rất có thể hội đưa tới họa sát thân. Chỉ có Hoa Thiên Thần chết đi, mới là mỹ hảo nhất kết cục. Do dự, bất định. Lúc này ở lôi tường trong lòng, trong nháy mắt tránh qua mọi cách ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, Khi hắn nhìn thấy Diệp Hàn trước sau giường như liệt dương giống như nóng rực ánh mắt, rốt cục dưới định cuối cùng quyết tâm, ta không tín nhiệm ngươi, cũng không muốn để cho ta Lôi ra chấn tộc võ học lại một lần nữa rơi vào một cái khắc cùng ta Lôi ra không hề can hệ người trong tay. Nghe được câu này, Diệp Hàn không khỏi sững sờ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lời nói này, vẫn cứ không cách nào chân chính đánh động Lôi Tường. Nhưng mà, ngay khi hắn trầm tư suy nghĩ, nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn phải tiếp tục cảm hóa Lôi Tường thời gian, nhưng thấy người sau trên mặt đột nhiên hiện lên một vẻ ảm đạm, tiếng nói kế tục truyền ra, thế nhưng ta không phải không thừa nhận, ngươi nói đều đúng. Ngươi thật sự so với hàng đầu đệ tử nòng cốt mạnh hơn, nếu như biết được Hoa Thiên Thần được điểm, thậm chí thật sự có thể lay động hắn. Vì lẽ đó, vì ta Lôi ra này mấy ngàn năm cốt đủ, ta quyết định đáp ứng điều kiện của ngươi. Đáp ứng rồi. Chuyện mặt đến quá nhanh, để Diệp Hàn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Khi hắn một lần nữa hoàn hồn, đã thấy Lôi Tường đã từ trong nhận chứa đổ lấy ra một quyển bề ngoài tang thương sách cổ, mặt trên còn có màu tím lôi mang lấp lóe, liền như vậy trực tiếp ném qua, đây chính là ta Lôi ra thần lôi biến. Chỉ cần ngươi xem một lần, liền biết Hoa Thiên Thần vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Thẳng thắn như vậy, Diệp Hàn vội vã lấy tay, tiếp nhận quyển cổ tịch này, nhưng chưa ngay đầu tiên là xem, mà là nhìn về phía Lôi Tường. Khi, làm, Lôi Tường nhìn thấy hắn này một động tác, trong mắt bên trong lúc này lại là một vệ tinh mang tránh qua, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, này sách cổ tuy rằng chỉ là phó bản, nhưng mặt trên là có cấm chế. Nếu như ngươi không độ nhập một tia lôi điện chi lực, cấm chế lúc này sẽ bị xúc động, liền ngay cả chân nguyên cảnh cường giả đều muốn trọng thương. Hiện tại, võ học cũng giao cho ngươi, chỉ hy vọng ngươi cuối cùng không để cho ta thất vọng. Một câu nói xong, Lôi Tường ngay khi Diệp Hàn nhìn kỹ, xoay người rời đi, biến mất ở mê cung này cơ quan đại trận trong đường lối. Mà nghe được hắn cuối cùng một đoạn văn, Diệp Hàn sắc mặt lúc này âm trầm bất định một hồi lâu. Tiểu tử này, trước khi đi còn xếp đặt chính mình một đạo. May là hắn vốn là không có cái gì ý đồ xấu, không nghĩ bắt được võ học liền rời đi, nếu không thì thật sự phải bị thiệt thòi. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng có thể hiểu được, cái này cũng là Lôi Tường đối với chính hắn cùng gia tộc chấn tộc võ học một loại bảo vệ, thử thách cũng là vạn bất đắc dĩ. Đồng dạng, Diệp Hàn cũng biết, Lôi Tường vẫn chưa bóp nát ngọc bài, rời đi tứ phương động thiên, hắn còn không dám trở lại. Nếu như hắn bây giờ đi về, tất nhiên sẽ gặp phải Phiếu Miểu Tông ủng hộ Hoa Thiên Thần cái kia một phái cường giả trách phạt, thậm chí trực tiếp ném mất mặt nhỏ. Lôi Tường xác thực có tự giác ngộ, ở hắn quyết định phá hỏng Hoa Thiên Thần cướp đoạt chín diệp lôi quả này một kế hoạch thời điểm, cũng đã có giác ngộ như vậy. Nhưng là, hắn vẫn cứ không muốn để cho chính hắn chết ngay bây giờ đi, ít nhất cũng phải nhìn đến Diệp Hàn cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó chàng đại chiến kia. Nếu như Hoa Thiên Thần chết rồi, hắn cố gắng còn có thể có một chút hy vọng sống. Dù sao, Hoa Thiên Thần vừa chết, hắn ở Phiếu Miểu Tông địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, hơn nữa những này bí ẩn bị công bố, tự nhiên cũng phải nhận được càng quan tâm kỹ càng. Phiếu Miểu Tông là cái siêu cấp tông môn, đương nhiên hội lấy đại cục làm trọng. Mở ra bách thành cuộc chiến tân cách cục Thiên Lôi Vương hậu duệ, sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết đi. Diệp Hàn nhìn Lôi Tường rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời trong đầu tầm tư rất nhiều, mà khi hắn lần thứ hai hoàn hồn, ánh mắt lạc ở trong tay ghi chép thần lôi biến sách cổ trên thì, trong mắt Đông Dương hiện lộ tài năng. Vũ học được. Hắn dùng một vụ giao dịch đổi lấy này bản thần lôi biến, đương nhiên không chỉ là vì tìm tới Hoa Thiên Thần cái kia một điểm, còn có cực kỳ trọng yếu một mục đích là, hắn lập tức liền có thể ngưng hóa thuộc về mình Lôi Hỏa phân thân rồi. Lôi Hỏa phân thân, tu luyện thần lôi biến, này chẳng phải là bổ sung lẫn nhau một chuyện. Điều này cũng chính là hắn khi biết Lao Tổ Tông có thể giúp chính mình ngưng hóa Lôi Hỏa phân thân, mới liều mạng bại lộ tự thân thượng cổ phượng văn lá bài tẩy, còn muốn bảo toàn chín diệp lôi quả trọng yếu nguyên nhân. Lập tức, hắn liền muốn lập tức hái đi chín diệp lôi quả, tìm được một cái an toàn vị trí, ngưng hóa Lôi Hỏa phân thân, tu luyện thần lôi biến. Này đối với Diệp Hàn sức chiến đấu, tự nhiên là một cái tương đối lớn biến chất. Quan trọng hơn chính là, cái này cũng là hắn đối phó Hoa Thiên Thần, một đạo cực kỳ trọng yếu lá bài tẩy. Một niệm đến đây, Diệp Hàn lại không chần chờ, quay đầu hướng phía sau khe núi bên trong hoàn hảo không chút tổn hại chín diệp lôi quả chạy đi. Nhưng vào lúc này hắn không biết chính là, Lôi Minh phế tích ở ngoài hành lang ở ngoài, một cái có chút gầy gò, tuổi tác cùng hắn sắp xỉ thiếu niên, chính đang nhanh chóng áp sát bên trong, trong mắt tinh mang lấp lóe, tràn ngập vô tận ước mơ cùng mong mỏi. Hắn không phải người khác, chính là Hoa Thiên Thần. Hắn đến thu lấy chín diệp lôi quả rồi. Chương 223, Thiên Thần cơn giận sát cơ tần xuất hiện. Hoa Thiên Thần rất phấn khởi. Hắn chờ mong ngày hôm đó không biết bao lâu. Ở hắn một lần mượn sau lưng hộ đạo trưởng bối sức mạnh, Lôi Tường sau khi liền biết rõ bản thân mình tu luyện thần lôi biến có kẽ hở sự thực, đồng thời này vừa vỡ chán là căn nguyên trên, chỉ có thể dùng thành thục chín diệp lôi quả đi bù đắp. Cũng may, ở Lôi Tường ký ức nơi sâu xa, hắn cũng biết đạo thiên nguyên đại lục hay là tồn tại chín diệp lôi quả mỗi cái vị trí, tứ phương động thiên bên trong tứ phương vùng đất bản nguyên này đạo thứ ba kiểm tra vị trí mê cung cơ quan đại trận, dù là một người trong đó, đồng thời dựa theo Lôi Tường ký ức, nơi này không phải khả năng có, mà là thật sự tồn tại. Đạt được loại này tân mật, đồng thời lần này mở ra động thiên chính là tứ phương động thiên, Hoa Thiên Thần chẳng phải kích động. Có chín diệp lôi quả, hắn là có thể chân chính hoàn thiện chính mình thần lôi thay đổi, đồng thời đối với leo lên tứ phương thần đài mục tiêu, cũng có thể lại tiến vào một bậc. Lần này, ta nhất định phải leo lên tứ phương thần đài tầng thứ 9. Nghe đồn năm đó, phần thế Viêm Hoàng chính là bởi vì leo lên tứ phương thần đài tầng thứ 9, mới đạt được cái kia một tia thành tựu võ hoàng cảnh đại năng thời cơ. Ta Hoa Thiên Thần, sao lại so với hắn còn kém? Thiên Nguyên Đại Lục trong lịch sử thứ 2 võ hoàng, khẳng định là ta. Hoa Thiên Thần cực kỳ hưng phấn, rốt cục nhìn thấy bước vào Lôi Minh phế tích cái cuối cùng là nói. Nhưng mà ngay khi bước chân hắn bước ra trong nháy mắt, đột nhiên, ở đáy lòng của hắn, một vẻ không cách nào loại bỏ dự cảm không hay đột nhiên nổi lên, liền phảng phất có đại sự gì muốn phát sinh? Sẽ không là chín diệp lôi quả xảy ra sai sót chứ? Hoa Thiên Thần không dám suy nghĩ nhiều, vội vã bước ra bước cuối cùng. Sức hút dũng đãng là trong dự liệu truyền tống, nhưng không giống nhau, không chờ Hoa Thiên Thần một lần nữa mở mắt ra đồng, chỉ là cảm ứng chu vi một mảnh hỗn loạn thiên địa nguyên lực, sắc mặt của hắn liền không khỏi đột nhiên của biến. Khi hắn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, chính mình linh cảm quả nhiên không phải bỗng dưng sinh thành. Lấy nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn ra, nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến, đồng thời kết thúc thời gian tuyệt đối sẽ không vượt quá nửa canh giờ. Có người ở đây đại chiến một trận. Như vậy, chín diệp lôi qua đây. Hoa Thiên Thần ánh mắt ngưng lại, sắc mặt đột nhiên trở nên khó xem ra, hắn thậm chí không lo nổi tra xét chu vi có hay không còn chất chứa cái khác nguy hiểm, đang vang rền phế tích buôn ba lên, chỉ là ngăn ngắn thời gian một chén trà, hắn liền đã thấy, ở phía trước khe núi bên trong, nửa đoạn rõ ràng là từ trung gian trực tiếp xả đoạn sợi rễ, ở phía trên còn có tinh khiết đến cực điểm lôi nguyên lực gợn sóng. Không nghi ngờ chút nào, nếu như lôi tường ký ức nơi sâu xa, tất cả là thật, này gây vỡ sợi rễ chính là thuộc về cái kia cây chín diệp lôi quả. Ở chính mình đi tới trước đó, có người lấy đi nó. Là ai? Đến tột cùng là ai, lại dám từ ta trong miệng cướp đồ ăn? Hoa Thiên Thần sắp điên lên rồi, một đôi mắt bên trong, một mảnh đỏ đậm, tràn ngập điên cuồng. Hắn chờ ngày hôm đó chờ quá lâu, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, còn kém như thế chỉ trong chốc lát, chính mình liền cùng chín diệp lôi quả bỏ lỡ cơ hội, điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Đến tột cùng là ai? Một tiếng bạo hống, Hoa Thiên Thần đột nhiên đạp, cự lực chuyển vang, đại địa giãn nước, khe nước to lớn đầy đủ làn tràn ra hơn 10 trượng có hơn, mới rốt cục chậm rãi ngừng lại. Chỉ là một cước mà thôi, dĩ nhiên có khổng lồ như vậy lực phá hoại. Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong, chưa nhìn thêm khách con mắt lập tức liền trực. Thật bạo lực. Bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy tình cảnh này, nhưng Diệp Hàn dụng hết toàn lực, cùng lôi hỏa dị chủng đối chiến thời gian, chu vi đại địa đồng dạng xé rách vô số, người người kinh hãi không ngớt. Nhưng này là ở đỉnh cao sức chiến đấu phát huy ra tranh tài bên dưới phá hoại, Hoa Thiên Thần này một cước, rõ ràng là chỉ dựa vào thân thể lực lượng, một chút lực lượng sấm sét đều không có tản mắt ra, cũng đã đạt đến loại này thành quả. Chấn tông tài năng, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Ở mấy bạn người nhìn kỹ, Hoa Thiên Thần cũng không có vẫn chỉ đắm đang tức giận cùng cáo kỉnh bên trong, hắn rốt cục yên tĩnh lại, nhưng ấy mắt nhưng có lửa giận, cũng đã có lý trí ánh sáng lấp lóe. Chỉ thấy hắn dò ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên, thanh phong lưu động đồng thời, hắn tập hợp trên mũi nhẹ nhàng một hiếu, lúc này, trong mắt nhau lại, hệ lửa võ tu. Đây là một cái hệ lửa võ tu cùng hệ xét võ tu giao thủ chiến trường. Cho tới này hệ xét võ tu, lại vẫn là lôi tường. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Hoa Thiên Thần cũng đã từ trung quanh hỗn loạn thiên địa nguyên lực bên trong, cực hạn tinh chuẩn bắt lấy lôi tường khí tức. Phần này thực lực, đủ khiến người liếc mắt không ngớt. Mạnh mẽ. Đây chính là chấn tông tài năng mạnh mẽ. Có thể để tâm có mãnh hổ, tế khíu sắc vi 8 chữ để hình dung. Tuy rằng phán đoán của hắn cũng không toàn bộ chuẩn xác. Thế nhưng, hệ lửa võ tu là ai? Hoa Hùng Đạo. Hoa Thiên Thần liên tục làm ra suy đoán, đáy mắt tinh mang liên thiểm. Hắn lúc này đã rất xác định, lôi tường tất nhiên là này một chuyện tình người tham dự một trong. Còn vị kia hệ lửa võ tu là ai? Chín diệp lôi quả đến tột cùng rơi vào trong tay của người nào? Hắn nhưng không biết gì cả. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể tìm tới ta vị kia thật sư đệ, mới có thể biết chân chính chân tướng rồi. Hoa Thiên Thần miết môi giác, nụ cười lạnh lẽo mà tàn khốc, khiến người ta nghe ngóng không rét mà run, liền ngay cả thân thể Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường thấy cảnh này trên khán đài chưa nhìn thêm khách cũng không khỏi như vậy, sâu sắc cảm ứng được Hoa Thiên Thần trên người muốn xuyên thấu qua màn ánh sáng lan truyền đến vũ đấu trường cuồng bạo sát nghiệm. Tiếng nói vừa dứt, Hoa Thiên Thần đã nhanh chân lướt ra khỏi lôi minh phế tích, bắt đầu rồi tìm kiếm lôi tường quá trình. Hầu như mỗi người đều có thể cảm nhận được, lúc này ở đáy lòng của hắn, đến cùng chất chứa bao nhiêu sắc cơ. Nhưng mà, ngay khi Hoa Thiên Thần chân trước vừa mới rời đi thời điểm, không có một bóng người lôi minh phế tích, đột nhiên có bao nhiêu ra một người. Dung mạo của hắn rất phổ thông, còn thân phận, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong mỗi người đều có thể nhận ra, Hàng Băng Tông, Tam Đệ, Nhiếp Tiểu Lục. Thực lực của hắn cũng không tính rất mạnh. Mặc dù có thể ở Hàng Băng Tông bị trở thành Tam Sư Minh, hoàn toàn là bởi vì nhập môn sớm duyên cớ. Ở tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng xếp hạng trung du vị trí mà thôi. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là, hắn tuy rằng vẫn không lộ ra ngoài, nhưng vẫn là xông đến tứ phương vùng đất bản nguyên cửa thứ ba, đồng thời tạm thời vẫn không có gặp phải nguy hiểm gì. Ở Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường chưa nhìn thêm khách nhìn kỹ, hắn phảng phất là bất ngờ đi tới lôi minh phế tích, tương tự cảm thấy được nơi đây hỗn loạn nguyên lực gợn sóng, ở đáy mắt của hắn nơi sâu xa, không khỏi tránh qua một tia tinh mang. Lão đại không phải nói hắn ở đây sao, lẽ nào ta đến muộn? Tiểu tử này, cũng thật là lưu. Nhiếp Tiểu Lục hồi ức hơn một canh giờ trước, bên hông mình ngọc bài chấn động thì xuất hiện ở ngọc bài bên trong tin tức cùng hình vẽ, chính khá là vô cùng kinh ngạc gian, nhưng đạt được chính mình đại sư minh đưa tin, muốn chính mình đến đây giết một cái cùng mình tuổi tác sắp xỉ thiếu niên. Nhiếp Tiểu Lục đương nhiên rất không tình nguyện. Hắn lập tức đều có thể đi ra này phương mê cung cơ quan đại trận. Thế nhưng bách với đại sư mình gây áp lực, hắn vẫn là đến rồi, đương nhiên, đến đây trước đó, không khỏi cũng là một phen có kẻ mà cả. Đại sư mình, chúng ta lần này không phải muốn ở tứ phương thần đài động thủ sao? Như vậy tiểu lâu la, cũng đáng giá sớm tiêu diệt. Đây là Nhiếp Tiểu Lục hỏi dò. Mà đại sư mình trả lời, thì lại để hắn cũng không dám nữa hỏi ra được câu, đây là bảng gia yêu cầu. Nếu biết là cái tiểu lâu la, còn không mau mau đi làm. Chú ý, nhất định không muốn bại lộ chúng ta thân phận thực sự. Nếu không thì ngươi liền tự sát mà chết đi, ngàn bạn không thể bị người cướp đi thần hồn ký ức. Nhiếp Tiểu Lục cũng không dám nữa đưa ra nửa điểm nghi vấn, dựa theo bản đồ trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Lôi Minh phế tích, nhưng cũng chỉ nhìn thấy này khắp nơi bừa bộn. Mẹ, lại dám hại lão tử một chuyến tay không? Ta ngược lại muốn xem, ngươi là đã chết rồi, vẫn là lại trốn đến cái nào ngóc ngách thông minh rồi. Nhiếp Tiểu Lục ở trong lòng lăng đục, xoay cổ tay một cái, bên hông một cái túi linh thú lúc này ánh sáng mãnh liệt, một cái chỉ lớn bằng nửa nắm tay con chuột xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, rất sống động, lắc đầu quay đuôi, giật mình vô cùng. Tâm ảnh thử. Đây là tu luyện giới võ tu thường thường sử dụng một loại tầm tung thủ đoạn, nhưng ngồi dưỡng lên rất là gian nan, tiêu tốn rất lớn, bình thường cũng chỉ có chân nguyên cảnh trở lên võ tu mới có, nhưng không nghĩ tới, ở Nhiếp Tiểu Lục trong tay thì có một cái. Ngoan bảo bối, nhanh giúp ta tìm một chút. Nhiếp Tiểu Lục một mặt ôn nhu, nhìn tâm ảnh thử quay chúng quanh chính mình xoay chuyển hai vòng, đột nhiên bước chân Nazi, hướng một người trong đó phương hướng chạy đi, ánh mắt của hắn lúc này sáng lên, đáy mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ. Tìm tới rồi. Lần này, ta xem ngươi chạy đi đâu. Nhiếp Tiểu Lục khó nén đáy lòng sắc cơ, lướt ra khỏi Lôi Minh phế tích, dọc theo mê cung cơ quan đại trận, tùy tùng tâm ảnh thử buôn ba phương hướng, hướng nơi nào đó chạy đi. Nhưng mà, hắn tạm thời không có phát hiện chính là, ở hắn buôn ba nhắm thẳng vào phương hướng, một cái vóc người thiếu niên gầy gò, chính đóng chặt hai con mắt, khoanh chân ngoài địa, tựa hồ là đang tu luyện bí thuật gì. Ở trước người của hắn, càng có một viên lập lòe điểm điểm lôi mang điện tiềm tinh hạch, trôi nổi trước ngực. Thiếu niên này, đương nhiên không phải người khác, chính là Nhiếp Tiểu Lục đang tìm Diệp Hàn. Hắn chính đang làm, dù là thử nghiệm luyện hóa lôi hỏa dị chủng bản nguyên, để thay thế, luyện hóa vì chính mình lôi hỏa phân thân. Chương 224, lôi hỏa phân thân lôi bạo vũ ý. Luyện hóa phân thân. Này đối với Diệp Hàn tới nói chẳng khó khăn gì, bởi vì hắn từ lúc luyện hóa cấp 6 ma hạch, ngưng hóa thuộc về mình thiên ma phân thân thời điểm, cũng đã có tương đương phong phú kinh nghiệm. Ngưng hóa lôi hỏa phân thân, đương nhiên cũng chỉ đến như thế. Áp lực không lớn. Tất cả phảng phất nước chảy thành sông giống như tự nhiên. Chỉ là cùng ngưng hóa thiên ma phân thân duy nhất không giống chính là luyện hóa lôi hỏa dị chủng bản nguyên, càng thêm phiền phức một điểm. Hệ xét nguyên lực, Diệp Hàn có thể chưa từng có luyện hóa, thậm chí ngay cả tiếp xúc đều không có, này cũng thật là lần thứ nhất. Cho tới cảm giác, chỉ có một cái, cuồng bạo. Diệp Hàn vốn là coi chính mình tìm hiểu ra hỏa chi nổ tung vũ ý liền đầy đủ đơn giản bạo lực, nhưng cùng hệ xét nguyên lực một so với, quả thực chính là như gặp sư phụ. Lôi, tuyệt đối là trên thế giới, cũng là trong thiên địa cuồng bạo nhất một loại thiên địa nguyên lực. Nó cuồng bạo, là tối bản tính, bất kể là tu hành loại này nguyên lực võ tu, vẫn là chỉ từng thấy sấm sét khuấy động thế tục phàm nhân, đều có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Vì lẽ đó, người bình thường muốn trưởng không nó, tự nhiên tương đương không dễ dàng. Ít nhất thể chất muốn đầy đủ mạnh mẽ, có thể chịu đựng trụ lôi nguyên lực bản chất bên trong cuồng bạo. Đối với điểm này, Diệp Hàn hoàn toàn sẽ không cảm nhận được bất kỳ áp lực, bởi vì dòng máu phượng hoàng đã mang cho hắn đầy đủ lỗ xác, chịu đựng lôi nguyên lực vây tạc, hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí, đang không ngừng lĩnh hội lôi nguyên lực chân tụy thời gian, Diệp Hàn còn có thể rõ ràng cảm ứng được, chính mình thể phách còn đang tiến hành tiến thêm một bước tăng cường. Này thật sự để Diệp Hàn tương đương bất ngờ. Hắn bản lấy vì là thể chất của chính mình ở dòng máu phượng hoàng ôn dưỡng bên dưới, đã đầy đủ cô đọng, là địa nguyên cảnh đỉnh cao một loại cực hạn. Nhưng không nghĩ tới, trên thế giới còn có mặt khác một loại sức mạnh, có thể làm cho mình lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Này đương nhiên không phải nói, hệ xét nguyên lực ngay khi dòng máu phượng hoàng bên trên, mà là nói nghiệp thuật có chuyên tấn công mà thôi. Điều kiện có, luyện hóa tự nhiên đúng dung. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Diệp Hàn cũng đã đem ý chí của chính mình truyền vào mắt trước lôi hỏa bản nguyên bên trong, một loại dường như ngày xưa ngưng hóa thiên ma phân thân khoan khoái cảm, trong nháy mắt bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một tấc. Hắn lại nhiều một mặt thị giác, nhìn đứng ở trước mặt mình, cùng mình hoàn toàn tương tự lôi hỏa phân thân, Diệp Hàn đã không có lần thứ nhất loại kia mới mẻ, thậm chí kinh hoàng, trong lòng chỉ có chờ mong. Vị này lôi hỏa phân thân, hội mạnh bao nhiêu? Trước mắt thuộc về mình vị này lôi hỏa phân thân cùng thiên ma phân thân không giống nhau. Thiên ma phân thân sức mạnh đều bắt nguồn từ với ngày kia bổ dưỡng, bởi vì mãi đến tận hiện tại, Diệp Hàn cũng không thể để cho hắn mượn dùng cấp 6 ma hạch bên trong sức mạnh. Nhưng lôi hỏa phân thân không giống, nó hiện tại toàn bộ sức mạnh đều thuộc về chính nó. Nói cách khác, nó hiện tại thì tương đương với là thay đổi một cái trái tim mà thôi. Thế nhưng, nếu để cho Diệp Hàn hiện tại liền thử nghiệm phát huy sức mạnh của nó, tự nhiên là không hiện thực, cũng là không tinh chuẩn. Mặc dù đối với vu lôi nguyên lực hơi có hiểu rõ, nhưng kỳ thực cũng không có nhiều như vậy, Diệp Hàn điều động đến nó, cùng ngoại trừ nguyên lực hệ lửa ở ngoài cái khác nguyên lực cũng không cái khác không giống, chỉ có thể triển khai cơ bản nhất năng lực, cùng bạo đánh giết mà thôi. Muốn chân chính điều động một loại sức mạnh, phương pháp đơn giản nhất, đương nhiên là nghiên tập một quyển võ học, triển khai một môn võ kỹ. Vừa vặn, ở Diệp Hàn trong tay, đang có như vậy một quyển chính là vì là lôi hỏa phân thân chuẩn bị võ học, thần lôi biến. Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí một thôi thúc chính mình lôi hỏa phân thân, dựa theo lôi tưởng trước đó nhắc nhở lời của mình, đem dung nhập sách cổ ở trong tay bên trong. Lúc này, chỉ thấy sách cổ trên một tia để Diệp Hàn đều cảm giác được một tia kiên kỵ khí tức gợn sóng tản ra, thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh. Cấm chế bị mở ra, chính mình có thể bắt đầu nghiền ngẫm đọc cái môn này võ học. Diệp Hàn ngón tay có chút run rẩy. Thiên giai võ học a, đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục thượng đẳng giai cao nhất võ học. Tuy rằng Diệp Hàn cũng biết, Linh Châu bên trong lão tổ tông tất nhiên ở trong tay cũng không có thiếu như vậy võ học, thậm chí cấp độ cao hơn này, thế nhưng, này thần lôi biến nhưng là chính mình dùng thủ đoạn của chính mình đổi lấy môn thứ nhất thiên giai võ học, ý nghĩa cùng từ lão tổ tông nơi đó đạt được, đương nhiên có sự bất đồng rất lớn. Đương nhiên, Diệp Hàn cũng biết rõ, Lôi Tưởng sở dĩ cuối cùng quyết định đem thần lôi biến giao cho mình, không phải là bởi vì tín nhiệm chính mình, mà là bởi vì, hắn bạn bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như vậy. Tiến tới ngôn chi, chính mình ở tiếp nhận cái môn này thần lôi biến đồng thời, ở cũng nhân quả cấp độ trên, cùng hắn sản sinh nhất định liên hệ. nhân quả là trái, thất khi, làm, báo đáp. Cùng Hoa Thiên Thần cuối cùng rồi sẽ có trận chiến đó, tự nhiên chính là Lôi Tường chờ mong, chính mình từng đồng ý báo lại. Dịch nghĩ tới đây, Diệp Hàn không khỏi hít một hơi dài, ánh mắt trở nên đặc biệt chỉnh trọng lên, hai tay nâng lên thần lôi biến, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Quyển cổ tịch này vốn là không phải rất dày, hơn nữa Diệp Hàn đã gặp qua là không quên được, chỉ là ngăn ngắn thời gian một chén trà, Diệp Hàn không chỉ có đã đem trong đó nội dung vững vàng ghi vào đáy lòng, càng là đã ở trong lòng tìm hiểu hồi lâu. Không thể không nói, thiên giai võ học đều là có thuộc về mình đặc điểm. Chính như thần lôi biến, chính là một bộ chuyên môn vì là trở nên mạnh mẽ mà chế tạo võ học. Dựa theo quyển cổ tịch này trên ghi chép, thần lôi biến tổng cộng có 8 tầng. Trong đó tầng thứ nhất, muốn từ địa nguyên cảnh bắt đầu tu luyện, tầng thứ 8, đương nhiên chính là nhằm vào trong truyền thuyết võ đạo tầng thứ 9. Đương nhiên, đây là một loại truyền thuyết. Cho tới quyển cổ tịch này trên, cũng chỉ là ghi chép tu luyện tới tầng thứ 6 Thiên Vũ Vương cảnh hết thảy phương pháp tu luyện cùng thành tựu, nhưng chỉ cần chỉ là những này, liền đủ khiến Diệp Hàn lòng sinh kinh hãi. Một chữ, cường. Thần lôi biến đệ nhất biến, lôi ảnh vô song. Tu luyện tầng thứ nhất này, nhiều nhất có thể biến ảo ra 9 đạo lôi ảnh, đồng thời cùng hắn tự thân hoàn toàn tương đồng, động tác bất nhất, còn mỗi một vị phân thân có sức chiến đấu, đương nhiên chính là cùng thể chất của ngươi mạnh mẽ hay không có quan hệ. Cái này cũng là địa nguyên cảnh duy nhất có thể tu luyện một tầng. Nhìn qua rất đơn giản, tựa hồ cùng Hậu Hưng Sinh từ Lê Chí trong tay hối đoái năm hồ hạ sơn rất là tương tự, nhưng ở trong này còn có một cái cực kỳ trọng yếu điểm khác biệt. Này 9 đạo lôi ảnh đều là thật sự. Thay lời khác mà nói, ngươi có thể tùy ý ở này 9 đạo lôi ảnh bên trong xuyên hành, chỉ cần bất luận cái nào lôi ảnh bất diệt, ngươi sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Một người hóa thành 9 người, đôi này, chuyện này đối với sức chiến đấu tăng trưởng đương nhiên là to lớn. Đặc biệt là 9 đạo lôi ảnh hợp nhất, liền có thể lên cấp thành tiểu thần lôi biến tầng thứ 2, lôi thần giáng thế. Đây là thiên nguyên cảnh mới có thể thành tựu cấp độ. Mà Hoa Thiên Thần cái kia một nhược điểm chính là ở đây. Hoa Thiên Thần xác thực có xâm xét vũ văn tại người không giả, nhưng dù vậy, hắn đang tu luyện thần lôi biến hoặc là vận chuyển hệ xét nguyên lực thì thể phách cũng phải chịu đựng cùng với sức chiến đấu tương xứng đôi áp lực. Đang tu luyện thần lôi biến tầng thứ nhất thời điểm, loại áp lực này đương nhiên sẽ không chí mạng. Thế nhưng, khi hắn thử nghiệm 9 đạo lôi ảnh biến ảo thành một thể thời gian, cái kia áp lực liền quá mức bình thường người ngoài tưởng tượng. Muốn thành công đạt đến đệ nhị biến, chỉ có hai cái khả năng thực hiện. Số 1, thể phách đủ mạnh, ít nhất cũng phải vượt xa trước mặt cảnh giới một cảnh giới lớn. Thứ hai, dùng 9 diệp lôi quả, thành tựu hệ xét vũ thể. Ở vẫn là địa nguyên cảnh võ tu thời điểm, Hoa Thiên Thần hay là còn có thể sử dụng phương pháp thứ nhất thực hiện, thế nhưng, một khi hắn đột phá thành tựu thiên nguyên cảnh, muốn chính mình thể phách trước sau vượt qua chính mình cảnh giới võ đạo một cảnh giới lớn, này hiện thực sao? Không một chút nào hiện thực. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể lựa chọn thứ hai, tìm đến 9 diệp lôi quả, thành tựu hệ xét vũ thể. Mà lần này, hắn duy nhất hy vọng rồi lại bị Diệp Hàn trực tiếp cắt đoạn. Ha ha. Nên ngươi không may. Diệp Hàn cười lạnh, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt lần thứ hai tập trung ở trước người mình lôi hỏa phân thân trên. Hắn đã để cho mình lôi hỏa phân thân nuốt vào 9 diệp lôi quả. Hiện tại, nó chính là tiêu chuẩn hệ xét vũ thể. Như nó thể chất như thế, tu luyện lên thần lôi biến, phải làm dễ như ăn cháo đem. Diệp Hàn nghĩ như vậy, hơi suy nghĩ, dựa theo thần lôi biến võ học bên trong chỉ điểm, điều động lôi hỏa phân bên trong thân thể hệ xét nguyên lực, quả nhiên, chính như Diệp Hàn tưởng tượng như vậy, một đạo lôi ảnh, hai đạo lôi ảnh. Chỉ là ngăn ngắn một thời gian uống cạn chén trà, ở Diệp Hàn trước người cũng đã tồn tại đầy đủ 9 đạo lôi ảnh, trong đó đang có một đạo là lôi hỏa phân thân bản tôn. Thần lôi biến tầng thứ nhất, tiểu thành. Lôi hỏa phân thân, tu luyện thần lôi biến, quả nhiên là thuận lợi đến không thể lại thuận lợi, quả thực chính là như cá gặp nước a. Diệp Hàn đại hỉ. Đương nhiên, hắn cũng biết, như vậy cũng chỉ có thể toán làm tiểu thành mà thôi. Chỉ có 9 đạo lôi ảnh dung hợp làm một thể, mới coi như chân chính viên mãn, cũng chính là đột phá tới thần lôi biến tầng thứ 2 thời điểm. Ta hiện tại đã dùng Cửu Dương lôi quả, đạt đến tu luyện tầng thứ 2 yêu cầu, thử nghiệm tu luyện một thoáng, hẳn là có thể chứ? Diệp Hàn hơi suy nghĩ, lúc này thao túng 9 đạo lôi ảnh thử nghiệm hòa làm một thể. Đương nhiên, hắn không biết cái này giống như liều lĩnh, chỉ là lựa chọn trong đó 2 đạo lôi ảnh dung hợp, nhưng mà, ngay khi 2 đạo lôi ảnh triệt để dung hợp trong nháy mắt, Diệp Hàn còn không tới kịp đại hỉ, chỉ cảm thấy ở trước mặt này cụ dung hợp lôi ảnh trên người, một đạo quá mức bình thường khí tức của bạo, đột nhiên tản ra, cảm giác này. Diệp Hàn lập tức sửng sốt, bởi vì ở hơi thở này bên trong, hắn dĩ nhiên cảm giác được mặt khác một loại vũ ý, cùng hỏa chi nổ tung vũ ý cực kỳ gần gũi vũ ý, lôi bạo vũ ý. Tâm có lay động, Diệp Hàn e sợ cho mất đi này một cảm ứng, vội vã khoanh chân ngoài địa, tìm hiểu lên, muốn bắt lấy này một cảm giác, triệt để lĩnh ngộ lôi bạo vũ ý dù sao, vũ ý đối với một cái võ giả tăng lên thực sự là quá to lớn, đặc biệt là, hắn còn chỉ là một cái địa nguyên cảnh võ tu. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn đóng kín giác quan thứ 6, chỉ vì cái trước mắt, muốn truy đuổi đến vừa nãy lóe lên một cái rồi biến mất cái kia một cảm giác thời gian, hắn nhưng không có cảm ứng được, khoảng cách hắn chỉ có 3, 5 cái hành lang mê cung cơ quan trong đại trận, một con khéo leo con chuột, cùng một cái tuổi tác cùng hắn sắp xỉ thiếu niên, chính đang đi nhanh mà tới. Bọn họ không phải người khác, chính là truy tìm Diệp Hàn bóng người đã lâu tầm ảnh tử cùng Nhiếp Tiểu Lục. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi bọn họ đến, tự nhiên lại là một hồi cuộc chiến sinh tử. Mà hiện tại, chìm đắm trong tu luyện Diệp Hàn, nhưng hoàn toàn không biết ngoại giới nguy hiểm chính đang áp sát, chìm đắm ở truy đuổi vũ ý quái ý bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Một màn như thế, liền ngay cả ở Tiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong không thích Diệp Hàn khán giả, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên nghiêm túc. Bọn họ sát thực sùng bái 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng, nhưng là tuyệt đối thừa nhận, Diệp Hàn đủ mạnh. Bởi vì mạnh mẽ, vì lẽ đó có tôn nghiêm. bọn họ có thể không muốn nhìn thấy Diệp Hàn liền như vậy không có tôn nghiêm chết đi. Nhưng mà cách xa nhau một màn ánh sáng, bọn họ nóng nảy trong lòng lại há có thể lan truyền đến Diệp Hàn đáy lòng. Rốt cục, ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, Nhiếp Tiểu Lục rốt cục bước vào Diệp Hàn vị trí hành lang. Ở hắn nhìn thấy góc tu luyện Diệp Hàn thời gian, một đôi mắt đồng trong nháy mắt tinh mang và sáng, sắc ý như nước thủy triều. Đang tu luyện này, nhưng là cái giết người cơ hội tốt. Chương 225, thủy hỏa va chạm kỳ phùng địch thủ. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Nhiếp Tiểu Lục cũng không biết Diệp Hàn mạnh bao nhiêu, cũng không biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng trước mắt tình cảnh này, nhưng là hắn cao hứng nhất nhìn thấy. Lĩnh ngộ. Ở tình huống như vậy đánh lén, dù cho là một đòn không trúng, cũng sẽ làm cho đối phương từ tỉnh ngộ bên trong thức tỉnh, quấy rầy đối phương nhịp điệu, thứ người xấu này cơ duyên sự tình, chỉ là muốn nghĩ, liền đủ để xúc động trong lòng bất kỳ ai tối âm u tà ác. Nhiếp Tiểu Lục đương nhiên cũng không nhịn được. Bởi vậy, khi thấy Diệp Hàn khoanh chân ngoài địa, một bộ tu luyện dáng rất thì, hắn không hề do dự, lập tức ra tay, xèo. Một thanh hàn băng trường toa đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến Diệp Hàn chính diện đâm tới. Quang ảnh lấp lóe, mới có lớn tiếng vang lên, tốc độ của nó hiện ra nhiên đã vượt qua âm thanh xuyên phá tốc độ. Chỉ là trong nháy mắt, hàn băng trường toa khoảng cách Diệp Hàn mặt mày, liền chỉ còn dư lại một thước có thừa. Nhiếp Tiểu Lục thậm chí đã thấy Diệp Hàn đầu lâu trực tiếp bị chính mình phá tan, màu máu huyết thanh tung tóe cảnh tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, hô. Diệp Hàn trước người, một đạo màu đen đao ảnh đột nhiên hiện ra, ở Nhiếp Tiểu Lục kinh ngạc nhìn kỹ, cùng hắn ném ra hàn băng trường toa mạnh mẽ đụng vào nhau. Trong nháy mắt, trường toa vỡ vụn, băng tra tuyết trắng giống như tán loạn rơi ra, nổ vang rung động, tự nhiên cũng thức tỉnh chính đang bắt giữ vừa nãy cái kia một tia linh quang hiện ra lôi bạo vũ ý Diệp Hàn bản tôn. Có người đánh giết. May là mình còn có một vị phân thân, Thiên Ma phân thân, cầm trong tay trấn hồn chi nhận, vì chính mình đỡ đòn đánh này, mới khiến được bản thân khỏi bị bỏ mình tai họa. Xấu ta cơ duyên. Diệp Hàn lửa giận trong lòng dâng trào, không cách nào ngăn chặn. Này có thể đã đột phá trong lòng hắn điểm mấu chốt. Sát cơ mãnh liệt. Diệp Hàn xem hướng về phía trước, Nhiếp Tiểu Lục một đòn không trúng, dĩ nhiên không có che giấu thân hình, trên mặt thậm chí treo lên vẻ tiếc nuối. Thực sự là đáng tiếc. Thủ lĩnh phái ta đến giết ngươi, ngươi quả nhiên vẫn còn có chút thủ đoạn. Giết ta. Diệp Hàn ánh mắt xúc lên. Hắn đã nhận ra Nhiếp Tiểu Lục thân phận, là vì là Hàng Băng Tông tam đệ, ở tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong, chỉ có thể xếp hạng trung ương cấp độ mà thôi. Đối thủ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngươi, đáng chết. Diệp Hàn cắn chặt hàm răng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Chỉ thiếu một chút, liền thiếu một chút, hắn liền có thể bắt lấy vừa nãy đột nhiên từ trần cái kia một tia linh quang, nhưng cũng bị Nhiếp Tiểu Lục đánh vỡ cơ duyên, loại này tử hận, chỉ có dùng tử vong mới có thể xóa đi. Đáng chết. Nhiếp Tiểu Lục nghe vậy, nhưng là nhẹ nhàng cười gằn. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Là một người tán tu, ngươi có thể đi tới đây, đã tương đối khá. Chỉ tiếc, ngươi không biết ở nơi nào đắc tội rồi lão đại, hắn để ta giết ngươi, ta không thể không giết. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, ta còn có thể lưu lại cho ngươi một cái toàn thây. Bó tay chịu trói. Nghe được bốn chữ này, không chỉ có Diệp Hàn trên mặt nổi lên cười gằn, liền ngay cả Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong thấy cảnh này chưa nhìn thêm khách cũng há hốc mồm. Nhiếp Tiểu Lục không biết, nhưng bọn họ có biết Diệp Hàn thực lực là cỡ nào cường hãn. Liên tám đại siêu cấp dòng họ hàng đầu đệ tử nòng cốt đều có thể dễ dàng chém giết, dù cho không phải chấn tông tài năng, cũng xê xích không nhiều đi. Nhiếp Tiểu Lục lại vẫn dám khiêu khích hắn. Ở trong mắt mọi người, Nhiếp Tiểu Lục không nghi ngờ chút nào đã là một kẻ đã chết. Mà ở trong mắt Diệp Hàn, tương tự như vậy. Hắn thậm chí lời nhiều lời nữa, ở lửa giận trong lòng điều động bên dưới, song quyền bên trên, chín điều hỏa long quanh quần thành hình, một bước bước ra, năm đấm nổ vang, cựu long cùng xuất hiện. Ầm ầm ầm. Hành lang rung động, thanh thế trùng thiên. Tinh hỏa thạch quyền. Đây là Diệp Hàn ở lão tổ tông nơi đó đạt được bộ thứ nhất quyền pháp, nhưng là dùng tối thuận lợi quyền pháp, lúc này ở trong người dòng máu phượng hoàng gia chỉ dưới, tuy rằng chỉ là địa giai cấp thấp võ học, nhưng bộ phát ra uy thế, nhưng đủ để cùng địa giai võ học cấp cao sánh ngang. Cửu Long cùng xuất hiện, ai có thể chống đối? Liền ngay cả hơi yếu một điểm tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, nhất thời không tra bên dưới, ở Diệp Hàn cú đấm này dưới đều muốn nuốt hận với này. Nhiếp Tiểu Lục muốn ngăn trở, rất khó. Dù sao, hắn ở tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt bên trong, bài vị cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì ở trung du mà thôi. Nhưng mà sau một khắc, ngoài dự liệu của mọi người một màn phát sinh, cảm ứng được Diệp Hàn trên nắm tay truyền đến kinh người uy thế, Nhiếp Tiểu Lục trong mắt sắc thực đột nhiên trợ to, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Hàn chỉ là một quyền, dĩ nhiên liền mạnh như vậy. Thế nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn nhưng không hiển lộ một tia vẻ sợ hãi, chỉ là có chút nghiêm nghị, lấy tay một chiều, lại là một thanh hàn băng trường toa xuất hiện ở trong tay của hắn. Chôi này trường toa không phải mượn dùng thủy nguyên lực ngưng hóa mà thành, mà là chân thực thần binh lợi nhận. Trường toa tùy ý trực nên mà lên, cùng Diệp Hàn quyền diện tuôn ra chín điều hỏa long quân quyết lấy nhau. Ầm ầm ầm. Đây là băng cùng hỏa giao hòa cùng ba chạm, kinh sợ tâm hồn nổ vang liên tục tỏa ra, để Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách trợn mắt ngất ngụm. Lực lượng ngang nhau. Nhiếp Tiểu Lục, dĩ nhiên thật sự đỡ Diệp Hàn này hai quyền rồi. Đồng thời chỉ dùng một thanh hàn băng trường toa mà thôi, xem ra còn rất có dư lực dáng vẻ. Chuyện gì thế này? Đại gia không phải đều nói, hắn ở tám đại siêu cấp dòng họ rất nhiều đệ tử nóng cốt bên trong, sức chiến đấu chỉ có thể xếp hạng trung du sao? Lúc nào một cái trung đẳng đệ tử nóng cốt cũng có thể cùng Diệp Hàn chính diện giao phong. Rốt cục, hơi nước tàn đi. Diệp Hàn cùng Nhiếp Tiểu Lục thân ảnh của hai người đồng thời lần thứ hai hiện lên ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy ở trên mặt của bọn họ đều hiện lên một tia vẻ nghiêm túc. Không hổ là lão đại để cho ta tới giết người, ta còn tưởng rằng hắn giết gà muốn dùng lưu đao, không nghĩ tới, ngươi quả nhiên có mấy phần thực lực. Chỉ tiếc, chỉ bằng vào những này, ngươi căn bản không có vươn mình khả năng. Nhất Tiểu Lục vung vẩy trong tay hàn băng trường toa, khẽ cười nói. Nhưng ở trong lòng hắn, nhưng hiển nhiên không có ở bề ngoài bày ra nhẹ nhõm như vậy. Diệp Hàn cũng giống như thế, sắc mặt nghiêm nghị, nói, ngươi là ai?
Ta.
Nhất Tiểu Lục sững sờ, nói, ngươi không nhận ra ta sao? Hàng băng tông đệ tử, Nhất Tiểu Lục, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ.
Nhất Tiểu Lục.
Diệp Hàn đương nhiên biết hắn. Thế nhưng, Nhất Tiểu Lục hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, cùng trong tình báo hoàn toàn là một cái trên trời, một chỗ dưới a.
Ẩn giấu thực lực.
Quả thật có loại khả năng này, nhưng vẫn cứ không thể thuyết phục Diệp Hàn. Tuy rằng chỉ là một lần giao thủ, một lần va chạm, thế nhưng cảm giác lừa gạt không được chính mình. Này Nhất Tiểu Lục võ đạo gốc gác, quả thực thâm hậu đến một cái để hàng đầu đệ tử nóng cốt đều trố mắt ngoác mồm trình độ, thậm chí cũng có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Hắn vừa nãy thủ đoạn rất đơn giản, chỉ là vận dụng một thanh hàn băng trường toa, cùng trong cơ thể thủy nguyên lực mà thôi, nhưng chính là những này xem ra cực kỳ tầm thường thủ đoạn, nhưng để cho mình tinh hỏa thạch quyền tay trắng trở về. Khả năng này đã không phải một cái phổ thông hàng đầu đệ tử nóng cốt có thể làm được rồi. Phải biết, chính mình tinh hỏa thạch quyền, ở vô hình chung nhưng là có trong cơ thể dòng máu phượng hoàng gia trì, Nhất Tiểu Lục đơn giản như vậy liền có thể đỡ, lại là dựa vào cái gì? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm nghiêm nghị lên. Nhất Tiểu Lục, rõ ràng cho hắn một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Tiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách kinh ngạc. Dù cho là đối mặt Cung Bách Hoa, Diệp Hàn tuy nhiên chưa từng có lộ ra quá như vậy vẻ ngưng trọng. Lẽ nào, này Nhất Tiểu Lục còn mạnh hơn Cung Bách Hoa hay sao? Nhưng mà, nhiều lời vô ích, duy có một trận chiến. Đối phương đã biểu hiện ra đối với mình sắc cơ, Diệp Hàn há có thể tình nguyện lạc hậu.
Ầm.
Liệt Diễm bao phủ. Chỉ thấy Diệp Hàn bên ngoài thân bên trên, tầng tầng ngọn lửa màu vàng dập dờn mà ra, hách nhưng đã xúc động trong cơ thể hết thảy chân dương nguyên lực, song quyền bên trên, chín điều hỏa long lần thứ hai ngưng hóa thành hình, nhưng cùng với trước lại có chút hứa không giống. Hỏa chi nổ tung vũ ý, tầm thường thủ đoạn, tuyệt đối không cách nào uy hiếp đến Nhiếp Tiểu Lục. Diệp Hàn rốt cục lấy ra chính mình một đạo lá bài tẩy. Tầm thường võ tu tuyệt đối tham không tra được Diệp Hàn biến hóa trên người, bởi vì bọn họ đối với vũ ý không biết gì cả, có thể chạm tới biên giới đều là cực nhỏ. Thế nhưng, khi làm, Nhiếp Tiểu Lục cảm ứng được Diệp Hàn trên người khí thế biến hóa, trong mắt nhưng lập tức co rụt lại.
Vũ ý,
ngươi càng nhưng đã tìm hiểu vũ ý. Này hai chữ vừa ra, đừng nói Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách kinh hãi đến biến sắc, liền ngay cả Diệp Hàn chính mình đều không thể kiềm chế lại trong lòng kinh hãi. Nhất Tiểu Lục dĩ nhiên nhìn ra rồi, hắn là làm thế nào đến. Nhưng mà, không chờ Diệp Hàn suy tư, Nhất Tiểu Lục trên mặt đã dập dờn lên một vệt mỉm cười. Lão đại quả nhiên có dự kiến trước, để cho ta tới là chính xác nhất. Có thể đối phó ngươi, cũng chỉ có ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ở Nhất Tiểu Lục bên ngoài thân, một tầng mỏng manh xanh thảm thủy sắc đột nhiên dựng lên, dường như cuộn sóng vờn quanh ở hắn quanh thân.
Vũ ý,
cũng tương tự là vũ ý khí tức, đồng thời là thủy chi vũ ý. Nhất Tiểu Lục dĩ nhiên cũng tìm hiểu ra chính mình vũ ý. Diệp Hàn lần này là thật sự kinh ngạc. Nhất Tiểu Lục vẫn là hắn nhìn thấy cái thứ nhất trừ mình ra ở ngoài, ở địa nguyên cảnh liền có thể tìm hiểu ra vũ ý thiếu niên cường giả. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền đủ để chư vị với hàng đầu đệ tử nòng cốt trong hàng ngũ. Nhưng là, hắn vì sao phải ẩn giấu thực lực? Hắn vẫn đang nói cái kia lão đại thì là người nào? Nhưng mà, Diệp Hàn nhất định không có thời gian đi suy tư những này, khi làm đồng nhất điều hành lang bên trong, đồng thời xuất hiện hai loại vũ ý, đồng thời là hai loại tuyệt nhiên ngược lại vũ ý, ở Diệp Hàn cùng Nhất Tiểu Lục trong lúc đó, lúc này nổ vang từng trận. Đây là khí thế va chạm, để cho hai người trong cơ thể khí huyết bắt đầu sôi trào, cũng không còn cách nào hở hững đối lập. Có câu nói tốt, xung khắc như nước với lửa. Hiện tại Diệp Hàn cùng Nhất Tiểu Lục chính là như vậy, thậm chí không cần bọn họ tâm niệm lay động, chỉ cần là này hai loại đối lập vũ ý trong lúc đó cảm ứng, cũng đã để cuộc chiến đấu này lại cái trước phương diện. Vũ ý quyết đấu, cũng là thủy hỏa va chạm. Trận chiến này, tất nhiên sẽ cực sự khốc liệt. Quả nhiên, ngay khi Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách cũng không nhịn được tâm thần dâng trào thời gian, Nhiếp Tiểu Lục rốt cục lần thứ hai xuất thủ trước, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, ở sau người hắn, siêu vượt qua hơn 10 trôi hàn băng trường toa đột nhiên biến ảo thành hình, đồng thời tản mát ra uy thế, cùng trước đó hắn ném quả thứ nhất, tuyệt nhiên không giống. Vũ ý khí tức trầm trọng, đồng thời là hàn băng sắc bén vũ ý. Hắn lúc này hiện ra hơn 10 viên hàn băng trường toa, luận sắc bén trình độ, đủ để là trước đó cái kia một thanh gấp trăm lần có thừa. Chương 226, hiện lộ thân phận mạnh nhất lá bài tẩy. Diệp Hàn có 2 năm đấm, đầy đủ 18 điều dâng trào hỏa long, bên trong chất chứa là hỏa chi nổ tung vũ ý. Nhiếp Tiểu Lục quanh người đầy đủ vung vẩy ra hơn 10 trôi hàn băng trường toa, trong đó gánh chịu là hàn băng sắc bén vũ ý, hai loại thảo phạt đặc điểm hoàn toàn nhất trí, nhưng cũng chất chứa không giống vũ ý thế tiến công lạc cùng nhau, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đặc sắc. Vành oanh oanh, hỏa long cùng hàn băng trường toa ở trung ương dây dưa, mà Diệp Hàn cùng Nhiếp Tiểu Lục liền phân biệt đứng ở chiến trường hai bên, dùng thân hồn của tự mình ý chí đi trưởng khống chính mình tùy ý mà ra hỏa long cùng hàn băng trường toa, đan dệt va chạm, uy thế cuồng bạo. Chỉ cần là trong đó bạo phát nguyên lực gần sóng, liền đủ khiến tầm thường tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt không chống đỡ được, chớ nói chi là phổ thông võ tu. Nhưng là Diệp Hàn cùng Nhiếp Tiểu Lục hai người, bất luận trước người kình phong mãnh liệt bực nào, truyền đến uy thế cỡ nào làm người chấn động cả hồn phách, dù cho là thủ đoạn của đối phương đã tới gần trước mắt, hai người cũng không có một chút nào thoái nhượng, ngang ngực rút bối, trên mặt sát ý lâm liệt, chiến ý trùng thiên, không thể lùi. Chiến sự sốt ruột, chỉ cần lui về phía sau một bước, thậm chí sẽ dẫn đến chính mình vẫn rơi vào hạ phòng, trực tiếp thất bại, thậm chí bỏ mình. Diệp Hàn không phải không thừa nhận, Nhiếp Tiểu Lục tuyệt đối là chính mình tiến vào tứ phương động tiên tới nay, gặp phải to lớn nhất đối thủ, thậm chí ngay cả lẫn nhau học được vũ ý, đều là trời sinh tương khắc. Thủy hỏa bốc hơi, sương mù tràn ngập. Đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, Diệp Hàn cùng Nhiếp Tiểu Lục đều là ở loại này điên cuồng đối công bên trong vượt qua, không có ai khiêm nhượng một phần, chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn, cho đến đối phương chỗ yếu. Đây mới thực sự là lực lượng ngang nhau. Loại này cường độ cao cao tầng thứ đối kháng, chỉ cần hơi bất cẩn một chút, sẽ mãn bản đều thua. Diệp Hàn không muốn thua. Nhiếp Tiểu Lục cũng tương tự không muốn. Đồng thời cùng lúc đó, đối với Diệp Hàn, trong lòng hắn lại không nửa điểm xem thường tâm ý, kỳ thực hắn khinh thị trong lòng tâm ý từ lúc Diệp Hàn thể hiện ra chính mình hỏa chi nổ tung vũ ý thì cũng đã biến mất không thấy hình bóng, trong mắt chỉ có kiên kỵ. Hai người đều biết, đây là một hồi tương đương tàn khốc quyết đấu. Người thắng chỉ có một cái, mà thua người có lẽ sẽ ở thất bại trong nháy mắt, trực tiếp chết. Bởi vậy, ở dài đến một chén trà của Minh Loạn Tạc vẫn cứ mở ra không kết thúc diện sau khi, Nhiếp Tiểu Lục rốt cục hàm răng một cắn, tái xuất lá bài tẩy, hô. Cùng phong gào thét gian, chỉ thấy cánh tay hắn trong huy sái, ở quanh người của hắn lại là đầy đủ hơn 10 trôi hàn băng trường toa ngưng tụ thành hình. Cùng lúc đó, ở trên mặt của hắn càng hiện lộ ra một tia trắng bệnh, hiển nhiên, cùng thao túng 30 trôi hàn băng trường toa, đối với hắn cũng là một loại tương đương thử thách to lớn, lúc nào cũng có thể gặp phải phản vệ. Thế nhưng, vì cuộc chiến đấu này thắng lợi, đáng giá. 30 trôi hàn băng trường toa, ta xem ngươi làm sao chặn. Nhiếp Tiểu Lục trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, lúc này, phía sau trường toa tùy ý mà ra, nhắm thẳng vào Diệp Hàn mặt, thanh thế của quận, uy năng cuồng bạo. Một màn như thế, lúc này để Diệp Hàn trong mắt co rụt lại. Đối phương vẫn còn có lá bài tẩy. Thời khắc này, Diệp Hàn biết, chính mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục cẩn giấu thực lực, hai tay mười ngón phiên phi gian, một đạo huyền ảo đến cực điểm giấu tay ở trong tay hắn kết thành đồng thời, ở hắn trước ngực, đột nhiên ánh sáng màu vàng nóng mãnh liệt, cùng lúc đó, một cái điều thủ đầu lâu chui ra. Kim Ô hóa hình. Diệp Hàn rốt cục vận dụng thiên phú của chính mình vũ văn. Kim Ô dương cánh, đủ bài trượng, thậm chí trực tiếp tràn ngập toàn bộ hẹp dài hành lang, còn cái kia hơn 10 trôi hàn băng trường toa thì lại ở nó bên ngoài thần kim ô chi hỏa phần nhiên đế tế, cũng đã không thể chống đỡ hòa tan thành thủy, biến mất không còn tăm hơi. Một màn như thế, Nhiếp Tiểu Lục hoảng hốt. Hắn nhận ra rồi. Ngươi lại vẫn là. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này trong mắt tàn khốc tránh qua, cùng lúc đó, bát chuyện kim ô linh thể gào thét mà lên, mạnh mẽ cưỡng chế đánh gây Nhiếp Tiểu Lục kinh ngạc thốt lên. Diệp Hàn biết, trải qua trận chiến này, hắn trên người chịu thiên phú vũ văn sự tình, tuyệt đối không gạt được chính đang quan chiến hết thảy tám đại siêu cấp dòng họ đại năng, thế nhưng, phổ thông võ tu có thể nhìn ra hẳn là cực nhỏ, hắn tự nhiên không muốn cho mượn Nhiếp Tiểu Lục chi khẩu, để bí mật của chính mình thông cáo thiên hạ. Mục đích của hắn rất đơn giản, diệt khẩu. Kim ô dĩ đạo, chỉ trích hai cánh, phía trước băng hàn trường tòa căn bản không thể đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì, trực tiếp quét đi sạch sành sanh, mãnh liệt ép về phía Nhiếp Tiểu Lục bản thể. Mà thấy cảnh này, Nhiếp Tiểu Lục biết, mình và Diệp Hàn lần này giao phong, là chính mình thất bại. Mệnh trời võ tu, quả nhiên cường hãn. Ở phía thế giới này, bọn họ chính là tài cao ngất trời. Cùng tầm thường võ tu chiến đấu, chỉ cần cho gọi ra vũ văn linh thể, hầu như không có thắng không được chiến đấu, có thể trong nháy mắt xoay chuyển thế cuộc. Điểm này, ở mình và Diệp Hàn trong cuộc chiến đấu này bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhìn dáng dấp, thân phận của ta muốn bại lộ. Bất quá, ở bại lộ thời gian, có thể lôi kéo một cái mệnh trời võ tu làm chịu tội thay, điều này cũng không sai. Thời khắc xuống còn, Nhiếp Tiểu Lục vẻ mặt đột nhiên biến đến mức dị thường bình tĩnh lên, để Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong quan chiến chư nhìn thêm khách vô cùng kinh ngạc không ngớt. Hắn từ bỏ. Đương nhiên không có. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Lục đột nhiên từ bỏ đối với hết thảy hàn băng trường toa trường khống, thậm chí không kỳ vọng chúng nó có thể đối với Diệp Hàn cho gọi ra Kim Ô linh thể làm ra thế nào ngăn cản. Đối mặt mãnh liệt xung phong mà đến Kim Ô linh thể, đột nhiên một cái tay giọ ra, trong miệng bính ra hai chữ, thủy đến. Như vậy hai chữ, bình thản không có gì lạ. Nhưng ở này trong nháy mắt, bên trong chiến trường đột nhiên bạo động thủy chi nguyên lực, nhưng đem mọi người giật mình. Dưới con mắt mọi người, chỉ thấy bên trong chiến trường bị Kim Ô linh thể và nát hàn băng trường toa mà hóa thành vết nước, đột nhiên bỗng dưng dựng lên, phản phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng Nhiếp Tiểu Lục giọ ra cái tay kia hội tụ mà đi. Hầu như trong nháy mắt, trong miệng hắn lại là bốn chữ đọc lên, thủy linh hiện thế. Một lời ra, dường như vạn pháp theo. Nhiếp Tiểu Lục trước người, một vị thân ảnh khổng lồ vụt lên từ mặt đất, toàn thân đều do thủy nguyên lực ngưng tụ thành, dưới chân cuộn sóng mãnh liệt, càng ở hiện ra thân hình trong nháy mắt, liền giơ lên nằm đấm, hướng sông tới mặt Kim Ô linh thể ném tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, kinh sợ chúng hồn phách người. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Diệp Hàn triệu hắn mà ra, mới vừa rồi còn Phật chặn giết Phật, ma chặn giết ma Kim Ô linh thể thân hình đột nhiên đình trệ, thủy quang, ánh lửa đầy trời bùng bãi, nhưng không giống chính là, ánh lửa trực tiếp tiêu tan, mà thủy quang thì lại một lần nữa hòa vào Nhiếp Tiểu Lục trong cơ thể, cũng bị truyền đến trước người thủy linh trên người. Này tiêu đối phương trường, Kim Ô linh thể lại là liên tục 3, 5 lần va chạm, không những không có đưa đến nên có hiệu quả, trái lại tự thân hao tổn nghiêm trọng, liền thân thể cao lớn đều trở nên có chút mơ hồ lên. Đây là thủ đoạn gì? Ở mọi người trong mắt, hiện tại Nhiếp Tiểu Lục quả thực chính là một cái chuyển đổi khí, trong thiên địa thủy nguyên lực đều ở hắn nắm trong bàn tay, một lời ra, vạn pháp theo. Này không nên là chỉ có chân nguyên lực mới có thể nắm giữ uy năng sao? Mọi người bối rối, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, Nhiếp Tiểu Lục tại sao có thể có loại thủ đoạn này. Nhưng mà, khi làm thấy cảnh này, ở vào mọi người trên đỉnh đầu mỗi cái bên trong bao xương chư vị tám đại siêu cấp dòng họ đại năng, nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đặc biệt là thuộc về Hằng Băng Tông phòng khách, một đám chân nguyên cảnh trưởng lão trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên đến, sắc mặt quá mức bình thường khó coi. Đặc biệt là phía trước nhất cái kia một vị, cần trắng đoán, nhưng tỏ rõ vẻ phẫn nộ, gắt gao ức chế. Nhiếp Tiểu Lục, tên phản đồ này, ma chủ hai ngày trước mới nhắc nhở chúng ta, lần này bách thành cuộc chiến bên trong có lẽ có dị vực kẻ phản bội xuất hiện, ta vốn tưởng rằng hội che giấu ở tán tu bên trong, chặt chẽ thăm xem, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên sẽ là hắn. Hằng Băng Tông người người cũng không nghĩ đến. Dù sao Nhiếp Tiểu Lục ở Hằng Băng Tông ngốc thừa hài gian quá dài, từ nhỏ đã là tông môn đệ tử, đồng thời là tông chủ đại nhân tự mình từ ngoài cửa mang về, tuy rằng tư chất bình thường, nhưng thường ngày ngoan ngoãn, cũng rất được này mấy vị trưởng lao yêu thích, cũng không định đến, hắn dĩ nhiên là dị vực kẻ phản bội. Chôn giấu quá sâu rồi. Nay một lừa gạt, nhưng dù là thời gian mười mấy năm ấm áp che chở, nhưng đổi lấy kết quả như thế, ai có thể tiếp thu? Nhị trưởng lão, ngươi cũng không nên nóng lòng. Bên cạnh một vị Hằng Băng Tông trưởng lão biết, chính mình nhị trưởng lão là thường ngày thích nhất Nhiếp Tiểu Lục, lúc này đương nhiên cũng tức giận nhất, lúc này nói an ủi nói, ma chủ đại nhân không phải cũng nói rồi sao, ở đây hành tham gia bách thành cuộc chiến, cũng có đang điều tra những này dị vực tinh anh hảo thủ. Có bọn họ ở, tất nhiên sẽ không để cho này Nhiếp Tiểu Lục ung dung rời đi. Sẽ không ung dung rời đi. Tuy rằng nghe xong đồng môn an ủi, Hằng Băng Tông nhị trưởng lão rất nhanh bình tĩnh lại, nhưng hắn cũng biết, nếu Nhiếp Tiểu Lục lựa chọn vào lúc này bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ không lại từ tứ phương động tiên đi ra, nhất định sẽ tìm cơ hội hội thoát đi tứ phương động tiên, mình muốn tự tay chủ trị, cũng không có biện pháp chút nào. Trước mắt, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở tứ phương động tiên bên trong những tia chấn tông tài năng trên người. Thế nhưng, còn có một vấn đề. Nhiếp Tiểu Lục hiện tại tuy rằng bại lộ thân phận, ngoại giới người có thể biết được, nhưng bên trong bộ người, nhưng là hoàn toàn không biết ta. Sự tồn tại của hắn chính là đối với tồn tại với tứ phương động thiên bên trong những kia tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nóng cốt một cái uy hiếp cực lớn, là cái mối họa. Nếu như hiện tại làm Nhiếp Tiểu Lục đối thủ thiếu niên này, có thể đem hắn bóp chết ở đây, đó là không thể tốt hơn. Lấy này đồng thời, không chỉ là Hằng Băng Tông đệ nhị trưởng lão, cái khác tám đại siêu cấp dòng họ cao tầng đại năng cũng dồn dập ý thức được Nhiếp Tiểu Lục tồn tại có lẽ sẽ gợi ra vấn đề, mà giải quyết vấn đề này duy nhất hy vọng liền rơi vào Diệp Hàn trên người. Bạch, hết thảy tầm mắt ngưng tụ, liền ngay cả cung gia, Hỏa Hùng Đạo, Phiếu Miểu Tông cũng là như thế. Bọn họ đối với Diệp Hàn ấn tượng đương nhiên rất sâu sắc, dù sao bọn họ môn hạ đệ tử nòng cốt đã có không ít chết ở Diệp Hàn tay bên trong. Diệp Hàn càng là trực tiếp đoạt được Hoa Thiên Thần Việc quan hệ chín Diệp lôi quả cơ duyên. Thế nhưng hiện tại, bọn họ rồi lại không thể không đem hy vọng ký thác ở Diệp Hàn trên người, nội tâm phần này xoắn xuýt, có thể tưởng tượng được. Thế nhưng, Diệp Hàn thật sự có thể làm được mọi người chờ đợi, đánh chết Nhiếp Tiểu Lục sao? Hầu như không người nào dám tin tưởng điểm này. Nhiếp Tiểu Lục, lúc này triển khai dù sao cũng là chân nguyên cảnh cường giả thủ đoạn a. Tuy rằng hắn hiện tại cảnh giới thấp kém, có thể điều động thiên địa nguyên lực cũng không tính rất nhiều, nhưng dù vậy, cũng không phải bản thổ địa nguyên cảnh võ tu có thể chống đối. Đối lập với bản thổ địa nguyên cảnh võ tu tới nói, này có thể so với thiên địa ai. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người căng thẳng nhìn kỹ, đã thấy đứng ở Nhiếp Tiểu Lục trước người ngoài trăm trượng Diệp Hàn, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không có thoái nhượng, vừa vặn ngược lại, ở song quyền của hắn bên trên, dĩ nhiên có một loại dị dạng ánh vàng bắt đầu lấp lóe, trong thời gian ngắn liền thành một vùng, biến ảo thành một đạo phức tạp đến cực điểm màu vàng vệ hoa văn, thượng cổ phượng văn. Vào giờ phút này, ở đồng dạng một chút nhìn thấu Nhiếp Tiểu Lục thân phận đồng thời, Diệp Hàn rốt cục lấy ra thuộc về hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Chương 227, lực phá vạn pháp thủy thần giáng lâm. Diệp Hàn muốn lấy bản tôn cứng rắn chống đỡ Nhiếp Tiểu Lục ngưng hóa mà thành vị này một cái thủy linh. Chúng tâm thần người kinh hãi đồng thời, đối với Diệp Hàn này nhất quyết định cũng không ngoài ý muốn. Từ hắn triển tài năng trẻ, dễ dàng xóa bỏ hỏa vũ thời điểm, mọi người cũng đã nhìn ra, Diệp Hàn cường đại nhất, dù là hắn thể phách vượt qua địa nguyên cảnh thể tu cường hãn thể phách. Thế nhưng, đối phương triển khai nhưng là nhân tộc võ tu chân nguyên cảnh mới có thể phát huy thủ đoạn, mặc dù hắn thể phách mạnh hơn, cũng không cách nào đồng nguyên nguyên không ngừng thiên địa nguyên lực chống lại chứ. Mọi người nhìn chăm chú chiến trường, liền hai mắt không dám nháy một cái. Ở phát hiện Diệp Hàn ý đồ thời điểm, Nhiếp Tiểu Lục không khỏi nhếch miệng, mặt lộ vẻ cười gằn. Hắn đương nhiên có thể nhận biết được Diệp Hàn thể phách mạnh mẽ, cùng dũng đáng mà đến mạnh mẽ uy thế. Thế nhưng, thể tu ở trong mắt hắn, chỉ có một cái xưng hô, Ma Phu. Một giới Ma Phu, còn nói gì tới chống lại lực lượng của đất trời. Nếu như đây chính là Diệp Hàn thủ đoạn mạnh nhất, như vậy trận chiến này, hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nhiếp Tiểu Lục trong lòng tràn ngập tự tin. Nhưng thắng, cũng phải thắng kiêu căng. Đây là Nhiếp Tiểu Lục đang chủ động triển lộ thân phận mình thì từ lâu làm tốt dự định. Hắn muốn lấy trận chiến này, hướng về Thiên Nguyên Đại Lục tất cả mọi người tộc biết được, bọn họ Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc mạnh mẽ. Bởi vậy, hơi suy nghĩ, hắn đã trước tiên phát động thế tiến công, thậm chí không cho Diệp Hàn một điểm chuẩn bị thời gian. Rào. Thủy Linh thân thể cao lớn tán loạn, phảng phất một cái, bao phủ tới, khi nó xông đến Diệp Hàn trước người 10 trượng ở ngoài thời gian, lại đột nhiên ngưng hóa linh thể, đấm ra một quyền, xúc động vang trời băng vọng. Linh xảo, mãnh liệt, thanh thế cuồn cuộn. Cú đấm này, vừa nhanh vừa mạnh, vượt qua tầm thường, chỉ là nhìn thấy, liền làm cho người ta mang đến một loại khó có thể chống đỡ cảm giác, Tồi Sơn liệt thạch vẫn là việc nhỏ, cú đấm này thậm chí có thể trên mặt đất miễn cưỡng đập ra một đạo khe nứt. Nhưng mà, đối mặt một quyền, Diệp Hàn vẻ mặt hờ hững, không gặp buồn vui, trung bình tấn đứng lại, quyền tỏa eo người, ở trước người thủy linh một quyền oanh đến thời điểm, hắn đồng dạng năm ngón tay hiệp quyền, một quyền đạo ra, chính diện chống đỡ. Không thể buông tha, dũng sĩ thắng. Lúc này Diệp Hàn, tinh thần hoàn toàn tập trung, cú đấm này bên trong chất chứa, không chỉ có trong cơ thể hắn chân dương nguyên lực, hỏa chi nổ tung vũ ý, còn có hắn cứng rắn như sắt ý chí võ đạo, hơn nữa song quyền bên trên thượng của Phượng Văn đối với vũ ý gia trì, cú đấm này lực lượng, đâu chỉ 20 vạn cân. Ầm ầm, hai quyền đấm nhau, kim thạch nổ đùng, thông thiên triệt địa, thậm chí đều xuyên thấu qua màn ánh sáng, lan truyền đến Thiên Nguyên Đại Thành vũ đấu trường, trêu đến chư nhìn thêm khách sắc mặt trắng bệnh, quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu là này hai quyền bên trong tùy ý một quyền rơi vào trên người chính mình, sẽ phát sinh cỡ nào chuyện kinh khủng, khó có thể ngang hàng. Đơn thuần từ sức mạnh mà nói, Diệp Hàng cùng Thủy Linh cú đấm này đều siêu vượt qua địa nguyên cảnh có khả năng đạt đến đỉnh cao. Nhưng quyền lực mạnh hơn, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, Diệp Hàng cú đấm này quyền lực xuyên thấu qua Thủy Linh to lớn nắm đấm chút xuống mà ra, càng là cách sơn đảng lưu, một lần nổ nát Thủy Linh nửa người trên hội nước tung tóe, một lần nữa hóa thành một đạo dòng nước. Này một giao phong, Diệp Hàn toàn thắng. Thật mạnh một quyền. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra, hiện tại Diệp Hàn cùng trước đó đã có rất khác nhiều, đặc biệt là ở sức mạnh một đạo, đã đột phá cực hạn, đạt đến một cái độ cao mới. Lẽ nào là hắn song quyền trên màu vàng vệt hoa văn duyên cớ? Đây là vật gì, sẽ mạnh như vậy? Mọi người trong nháy mắt đem tầm mắt tập trung ở Diệp Hàn song quyền trên, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thán phục với một quyền này của hắn cường hãn bạo phát. Nếu như đúng là như vậy, song quyền trên màu vàng vệt hoa văn, chí ít đem sức mạnh của hắn miễn cưỡng tăng lên 3/10. Nhất Tiểu Lục thấy thế cũng là đột nhiên cả kinh. Thật mạnh. Chính mình ngưng hóa một cái thủy linh, thậm chí ngay cả ngăn cản một thoáng cũng không thể, nửa người trên trực tiếp bị xé rách. Đây là cái gì võ học? Nhưng mà, không giống nhau, không chờ Nhất Tiểu Lục suy tư, chỉ thấy Diệp Hàn đấm ra một quyền, cắn nát thủy linh, dưới chân động tác nhưng không có một tia đình trệ, lòng bàn chân xích diễm bung lên, cả người đột nhiên gia tốc, hướng Nhất Tiểu Lục chạy thẳng tới, sát ý lộ ra, làm người chấn động cả hồn phách. Bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp Hàn biết, mặc dù mình có thể từng quyền đem thủy linh cắn giết vô số lần, thế nhưng có Nhất Tiểu Lục làm nó kiên cố hậu thuẫn, một khi tán loạn, có thể lần thứ hai hóa hình, như vậy dĩ vãng, cuộc chiến đấu này chính mình là thắng không được. Chính mình tiêu hao tất cả chân dương nguyên lực, đều là đến từ chính mình võ đạo gốc gác. Mà Nhất Tiểu Lục không giống. Hắn là tiên tiên chi linh bộ tộc, khống chế lên thiên địa nguyên lực, dễ như trở bàn tay, đây chính là bọn họ bản năng, hắn có thể chỉ trả giá cực nhỏ đánh đổi, một lần nữa ngưng hóa ra một vị thủy linh, cùng mình đại chiến. Như vậy, chính mình căn bản cũng không có thủ thắng khả năng. Vì lẽ đó, mình muốn đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi, chỉ có một cái phương pháp, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chém giết Nhất Tiểu Lục bản thể. Nhất Tiểu Lục trong nháy mắt cảm thấy được Diệp Hàn ý nghĩ cùng suy nghĩ, trong lòng lúc này cả kinh. Thân là tiên thiên bộ tộc hắn, đương nhiên rõ ràng biết được chính mình lực điểm cùng sở trường. Nếu như dựa theo man hoang thời kỳ thế giới làm tương tự, chính mình thì tương đương với một tên cung tiến thủ, mà Diệp Hàn, nhưng là một người chiến sĩ. Trường khống lực lượng của đất trời thiên phú, dù là cung tên trong tay của chính mình, một khi bị Diệp Hàn gần người, chính mình ngoại trừ tử vong ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác kết cục. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể cho Diệp Hàn bỏ tới trước người mình bất cứ cơ hội nào. Bí thuật, tòa hình. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Lục thủ đoạn lay động, 10 ngón phiên phi, một đạo cũng không phức tạp dấu ấn đột nhiên xuất hiện. Lúc này, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình dưới thân dòng nước xiết phun trào, bên trong phảng phất có một cái bàn tay lớn mạnh mẽ kéo lấy mắt cá chân chính mình. Muốn kéo ta? Diệp Hàn trong mắt dùng mình, dù muốn hay không, gót chân giơ lên, nhưng không giống Nhiếp Tiểu Lục tưởng tượng như vậy cực lực tránh thoát, mà là dùng sức một dẫm, bạo bộ. Ầm. Xích diễm như lang, đại địa nổ vang. Ở Diệp Hàn này đồng dạng chất chứa có 2 nặng 10 vạn cân lực một cước bên dưới, kéo lấy hắn mắt cá chân con kia dòng nước tạo thành bàn tay lớn, lúc này vỡ vụn, hóa thành vô hình. Cùng lúc đó, Diệp Hàn càng là trực tiếp bước ra một bước. Một bước 10 trượng. Hắn khoảng cách Nhiếp Tiểu Lục trong lúc đó chỉ còn dư lại cuối cùng 90 trượng. Giữ không nổi. Nhiếp Tiểu Lục cả kinh, nhìn cả người tỏa ra cùng thô bạo tức Diệp Hàn, tâm thần lần thứ 2 run lên, không còn dám có giữ lại chút nào, trong tay ấn quyết tái hiện, một tiếng la hét, Hàn Băng Chi Linh, định. Nguồn nước Chi Linh, tỏa. Hàn Băng Chi Linh. Đó là vật gì? Diệp Hàn nghe vậy sửng sở, trong lòng mới vừa lên ngờ vực, nhưng thấy dưới thân đã ngã xuống nguồn nước chi linh nửa người trên lần thứ 2 ngưng hóa mà ra, đồng thời ở trong chớp mắt hóa thành hàn băng thân thể, triển khai có tới thành nhân eo người độ lớn cánh tay, hướng chính mình chụp tới. Cùng lúc đó, dưới chân dòng nước lại thành một bàn tay lớn, xả hướng về mắt cá chân chính mình. Dở lại cho cũ, chỉ là vây nốt. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Hàn băng chi linh trên hai tay, càng có hàn băng trường toa ngưng tụ mà thành, toa mang sắc bén, đâm về phía mình lồng ngực. Dưới chân dòng nước ngưng tụ thành bàn tay lớn bên trong, tương tự có gai cốt cảm giác. Vây nốt thời gian mặt ngoài, sát phạt mới trọng yếu nhất. Diệp Hàn càng nhìn thấy, ở Nhiếp Tiểu Lục bên cạnh, đầy đủ 10 viên tinh mang lấp lóe băng hàn trường toa xuất hiện, chỉ chờ mình lộ ra một điểm kẽ hở, liền muốn đâm thẳng mà đến thẳng tính mạng của chính mình. Này đã là Nhiếp Tiểu Lục toàn bộ thủ đoạn. Diệp Hàn cười lạnh, hấp hối không sợ, đã từng dùng tới một lần thủ đoạn, đối với ta vô dụng. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy Diệp Hàn cánh tay như roi dài vung dậy, liệt diễm đốt cháy đồng thời, 18 điều hỏa long tái hiện, tiến lên đón phương Hàn Băng Chi Linh, còn bản thân của hắn, bạo bộ xúc động, lần thứ 2 trước đạp. Vành lại là một bước, lại là 10 trượng. Diệp Hàn lại như là cuồn cuộn dòng lũ bên trong một đoạn đá ngầm, trụ cột vững vàng, không chịu có chút lùi về sau. Đương nhiên, này liều mạng đi tới, cũng không phải là không có đánh đổi. Dù cho cánh tay hắn điên cuồng vùng, 18 điều hỏa long quanh quẩn quanh người, vẫn cứ có một thanh băng hàn trường toa lăng không mà đến, theo hắn phòng ngự khoảng cách, mạnh mẽ đóng ở bắp đùi của hắn trên. Danh máu khủng bố, máu tươi giàn rùa. Diệp Hàn sắc mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, phảng phất căn bản không cảm giác được này đâm nhói giống như vậy, trái lại mượn cơ hội này, lần thứ hai về phía trước đột nhiên bước ra một bước. Ba bước, 30 trượng. Hắn cùng Nhiếp Tiểu Lục trong lúc đó khoảng cách, lần thứ hai co vào. Thực sự là một cái kẻ kiên cường. Vào giờ phút này, khi làm tình cảnh này xuyên thấu qua màn ánh sáng bày ra ở Thiên Nguyên Đại Thành chưa nhìn thêm khách trước mắt, trong đó đối với Diệp Hàn ấn tượng chỉ dừng lại ở yêu thích chém giết 8 đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, khiêu khích quyền uy ấn tượng trong nháy mắt thay đổi. Môn tự vấn lòng, nếu như đổi lại bọn họ, tuyệt đối không làm được bực này có tinh lực sự tình đến. Thậm chí, ở trong đám người đã có người hô lên cố lên khẩu hiệu, vì là Diệp Hàn trợ uy. Những lời nói này, Diệp Hàn đương nhiên không nghe được, cũng không thể biết rất nhiều người vây xem đấy lòng cảm thụ. Vào giờ phút này, ở trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, giết tới đi, giết chết hắn. Một màn như thế, để Nhiếp Tiểu Lục rốt cục hoảng rồi. Diệp Hàn quá dũng mãnh, bất kể là chính mình Hàn Băng Trường Toa, vẫn là Hàn Băng Chi Linh, đều không thể ở Diệp Hàn nắm đấm dưới kiên trì nháy mắt. Cứ như vậy, chỉ dựa vào những này, hắn căn bản không thể chống đỡ được Diệp Hàn bước chân. Rốt cục, phản phất là làm ra một cái gian nan quyết định, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Lục cắn chặt hàm răng, một ngụm máu tươi phun ra, xương máu tràn ngập gian, mười ngón như phi, một đạo siêu vượt qua trước đó nhiều loại dấu tay đều muốn phức tạp dấu ấn, ở trên hư không ngừng xuất hiện. Đây là một viên màu dấu ấn. Này đồng dạng là một chữ. Dù cho Diệp Hàn đối với Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc không có bất kỳ hiểu rõ, vẫn là ở trong nháy mắt hiểu ra cái chữ này ý tứ, thủy. Nó chỉ đại biểu thủy ý tứ. Đây là thủ đoạn gì? Nhiếp Tiểu Lục lại muốn xúc động ra sao bí thuật? Giữa lúc Diệp Hàn trong lòng suy nghĩ gian, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Lục trợn tròn đôi mắt, một đạo bạo hống đột nhiên từ trong miệng hắn văng lên, tế ta máu, thủy thần giáng lâm. Thủy thần? Trên thế giới thật sự có thần linh tồn tại sao? Cái vấn đề này, chỉ sợ cũng liền Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông đều trả lời không ra, bởi vì hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính thần linh. Thế nhưng, nghe đồn mệnh trời võ giả đều là thần linh quan tâm con cưng, từ phương diện này đến xem, thần linh hay là thật sự tồn tại. Một tia tạp niệm ở Diệp Hàn trong lòng sẽ qua, hắn trơ mắt nhìn thấy, quen quần ở chính mình chu vi Hàn Băng Trường Toa, Hàn Băng Chi Linh cùng nguồn nước Chi Linh đột nhiên tiêu tan lùi bước, toàn bộ hướng về Nhiếp Tiểu Lục dùng tự thân tinh huyết ngưng hóa mà ra cái viên này màu máu dấu ấn bên trong, trong nháy mắt, một luồng một cái uy thế giáng lâm, lấy Diệp Hàn thể phách, đều không khỏi cảm thấy một trận lực mượn. Thủy thần, giáng lâm. Thủy thần giáng dấp cùng Nhiếp Tiểu Lục vừa nãy ngưng hóa mà ra Hàn Băng Chi Linh cũng không quá to lớn cùng giống. Nếu như nói có, chỉ là thân thể của nó sáng tối chập chờn, không phải băng không phải thủy, phảng phất xương mù quanh quẩn, nhưng ở trong đó, Diệp Hàn rõ ràng có thể cảm giác được băng lạnh lẽo âm trầm cùng thủy linh động. Đây chính là thủy thần. Diệp Hàn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trước mắt cái này thân thể to nhỏ cùng người thường hầu như không hai mông lung thân thể, nhưng không thấy rõ hắn chân chính dáng dấp. Là ai ở triệu hoán ta sức mạnh? Một tiếng vang trầm thấp truyền vang, khi nghe đến cái thanh âm này trong mấy mắt, Diệp Hàn liền cảm giác thần hồn của tự mình bản nguyên như được đòn nghiêm trọng, một trận đầu váng mắt hoa. Nếu không là trong óc có cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí tồn tại, hay là chỉ là đòn đánh này, chính mình liền muốn người bị thương nặng rồi. Thật sự có một luồng ý chí giáng lâm. Luồng ý chí này tuyệt đối không thuộc về phía thế giới này. Nhưng mà, khi làm, Nhiếp Tiểu Lục nghe được cái thanh âm này, cả người nhưng lập tức phấn khởi lên, không để ý sắc mặt tái nhợt, hét lớn, "Là ta, Tôn Kính Thủy Thần đại nhân, ta hy vọng ngài có thể bàn xuống sức mạnh, nghiền nát kẻ địch trước mắt." Thủy Thần nghe vậy, tựa hồ quay đầu liếc mắt nhìn hắn, thanh âm lạnh như băng truyền ra, "Địa nguyên cảnh, một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh võ tu, cũng như toan mượn dùng sức mạnh của ta. Bất quá, xem ở ngươi là vì ta thủy thần một mạch mở ra danh giới mức, hiến lấy ra 10 năm tuổi thọ, ta có thể tứ ngươi 2 lần vay dùng sức mạnh cơ hội. Hiến tế 10 năm tuổi thọ, 2 lần vay dùng sức mạnh cơ hội." Không chỉ có Nhiếp Tiểu Lục sửng sốt, liền ngay cả Diệp Hàn cũng là ngẩn ngơ. Đây thật sự là một cái thần linh sao? Lại vẫn cùng một cái địa nguyên cảnh nho nhỏ võ tu có kẻ mà cả. Nhưng mà, đang lúc này, Nhiếp Tiểu Lục đã nhanh chóng làm ra quyết định, tàn bạo mà chừng một chút Diệp Hàn, nói: "Thủy thần đại nhân, ta đáp ứng ngài." "Đáp ứng rồi?" Thủy thần phảng phất sớm đã biết đạo Nhiếp Tiểu Lục sẽ làm ra lựa chọn như vậy, cũng không kinh sợ, càng phảng phất đã sớm chuẩn bị, trong cơ thể xương mù bốc hơi gian, hai viên thuần túy đến cực hạn linh châu dựng lên, hiện ra ở Nhiếp Tiểu Lục trước người. 10 năm tuổi thọ, lưỡng phân sức mạnh. Vận mệnh quy tắc chứng kiến, giao dịch đã thành. Hiện tại, chúng nó thuộc về ngươi. Tiếng nói kết thúc, Diệp Hàn thấy rõ, thủy thần mông lung trong thân thể, cái kia cố để hắn lòng sinh ngơ ngác ý chí đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, Nhiếp Tiểu Lục sắc mặt, phảng phất thật sự trong nháy mắt giàn mua rồi 10 năm. Giao dịch đã thành. Nhiếp Tiểu Lục thật sự vay đến thần linh sức mạnh. Một màn như thế, không chỉ là Diệp Hàn kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả thông qua Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong những tia màn ánh sáng nhìn thấy này, một hồi cảnh người đều kinh ngạc đến ngây người, càng bao quát 8 đại siêu cấp dòng họ rất nhiều cao tầng. Những này vượt ngoại tiên tiên chi linh, lại có thể mượn thần linh sức mạnh. Không trách, ở Ma Diễm Thành vị kia người trung niên mang đến trong tình báo ghi chép, bọn họ mua đến một thế giới, đều đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, rất nhanh chiếm lĩnh. Sau lưng có thần linh sức mạnh có thể mượn, tốc độ này đương nhiên nhanh hơn. Này, lại là bọn họ trội hơn nhân tộc một cái trọng đại ưu thế vị trí. Chỉ là như Nhiếp Tiểu Lục như vậy, mượn thần linh sức mạnh, lại hội tăng cường đến loại kia cấp độ. Diệp Hàn thần trí trở về hiện thực, khi làm, tầm mắt rơi vào trôi nổi ở Nhiếp Tiểu Lục trước người hai quả kia linh châu trên, trong mắt lúc này đột nhiên ngưng lại. Thần linh sức mạnh, nhất định không thể để cho hắn đạt được. Trong thời gian ngắn, Diệp Hàn xúc động bạo bộ, ý đồ vượt qua này 70 trượng khoảng cách, dám ở Nhiếp Tiểu Lục động tác trước đó ngăn cản. Thế nhưng, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, có thể hai quả kia linh châu liền trôi nổi ở Nhiếp Tiểu Lục trước người. Chính là,
cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Chỉ thấy Nhiếp Tiểu Lục tiện tay một chiêu, hai viên linh châu đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Chiến cuộc thoáng qua trực dưới. Chương 228, thần linh thị giác. Bất ngờ cứu viện. Rầm. Dưới con mắt mọi người, không ngừng Diệp Hàn một người nhìn thấy, Nhiếp Tiểu Lục không hề do dự, trực tiếp đem trong đó một viên thủy thần giao dịch cho hắn linh châu nuốt xuống. Không có nguyên lực khuấy động, cũng không có cuồng bạo uy thế. Nhiếp Tiểu Lục vẫn cứ đứng tại chỗ, nhưng khi Diệp Hàn nhìn hắn, nhưng cảm giác đầy đủ cách xa nhau một thế giới. Diệp Hàn có thể bước động bước chân của chính mình. Thế nhưng, xông lên phía trước thì lại làm sao đây? Ở Nhiếp Tiểu Lục trên người, hắn không nhìn thấy dù cho một chút xíu nhược điểm cùng mình có thể làm được một đòn giết chết địa phương. Một loại khó có thể minh thuật sợ hãi ở Diệp Hàn đấy lòng nhiệt lên, liền phảng phát hiện tại Nhiếp Tiểu Lục cùng hắn hoàn toàn không ở một cấp độ, loại này sai biệt cảm, thậm chí so với hắn ngày đó ở Hỏa Vân Sơn Quật, lấy nhân nguyên cảnh cảnh giới võ đạo đối mặt thiên nguyên cảnh đỉnh cao Chu Mộc Vũ còn càng cường liệt hơn. Hiện tại Nhiếp Tiểu Lục làm cho người ta mang đến chỉ có một loại cảm giác, hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Ha 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 ha. Nhiếp Tiểu Lục vẻ mặt thì lại cùng Diệp Hàn hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy Diệp Hàn giải ra vẻ mặt cùng đáy mắt nơi sâu xa che giấu không đi sợ hãi, hắn quả thực không thể quá đắc ý hắn thay đổi. Khi hắn nuốt xuống cái viên này linh châu, lúc này cảm giác được, vùng thế giới này đều ở hắn nắm trong bàn tay. Tuy rằng hắn bởi vì cảnh giới võ đạo trên sai biệt, vẫn cứ không thể trưởng khống trong thiên địa càng nhiều thủy nguyên lực, thế nhưng chỉ bằng vào những này đã đầy đủ. Hắn có thể nhìn thấy Diệp Hàn trên người vô số quan điểm, những kia đều là trên người hắn nhược điểm cùng lỗ thủng. Nhiếp Tiểu Lục hoàn toàn chắc chắn, ở trong nháy mắt đạt được Diệp Hàn tính mạng. Thần thị giác, đây chính là thần linh thị giác a. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi như thế nào cùng ta đấu. Lời còn chưa dứt, nhưng thấy Nhiếp Tiểu Lục cánh tay giương lên, một thanh hàn băng phi toa lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, tiện tay ném ra, phi toa giáng lâm, nhắm thẳng vào Diệp Hàn trên người một cái nào đó nơi. Đây chỉ là đơn giản nhất hàn băng phi toa, trong đó thậm chí đều không có Nhiếp Tiểu Lục tìm hiểu hàn băng sắc bén vũ ý tồn tại, nhưng chính là cái này phi toa, sắp tới đem rơi vào trên người mình thời điểm, Diệp Hàn nhưng rõ ràng cảm giác được, trôi này hàn băng phi toa, chính mình hoàn toàn không tự tránh né. Không sai, chính là thật sự không thể nào tránh né. Mặc dù là ở Nhiếp Tiểu Lục cánh tay vung lên trong nháy mắt, chính mình chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm nhận biết được sắp đến nguy hiểm, điên cuồng nhảy lên, chính mình cũng hào không bất luận biện pháp gì. Bất luận từ phương hướng nào né tránh, nó đều có thể tinh chuẩn cực kỳ cắm ở trên người mình. Diệp Hàn hoang mang, thậm chí ở Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường chưa nhìn thêm khách trong mắt, động tác có chút dại ra, nhưng hàn băng phi toa cũng sẽ không ngừng lại. Phốc, máu tươi phun, phi toa tận xương. Dưới con mắt mọi người, trôi này nhìn như tầm thường hàn băng phi toa cắm sâu vào Diệp Hàn bả vai, sốt ruột đau nhức truyền đến, lấy ý chí của hắn lực đều không khỏi hơi nhướng mày. Bị áp chế rồi, bị triệt để áp chế rồi. Thần linh thị giác, đây là thủ đoạn gì? Thời khắc này, Diệp Hàn hoàn toàn bối rối thần. Này không phải võ đạo chênh lệch về cảnh giới, mà là càng cao hơn một tầng khác biệt, Nhiếp Tiểu Lục, tựa hồ trưởng khống một loại duy có thần linh mới có thể nắm giữ năng lực. Cứ như vậy, trận chiến này còn đánh như thế nào? Diệp Hàn vẻ mặt vượt quá dĩ vãng nghiêm nghị. Vào lúc này Nhiếp Tiểu Lục trên người, hắn cảm thấy tử vong áp lực. Nhưng mà, cùng vẻ mặt của hắn không giống, Nhiếp Tiểu Lục nhưng là một mặt phấn khởi. Thủ đoạn một chiều, lại là một thanh hàn băng phi toa hiện ra thành hình, ở trong tay hắn đung đưa bất định, càng thêm đắc ý tiểu tử, ngươi vừa nãy không phải rất lợi hại sao, lại cho lão tử trốn à. Lời nói gian, trôi thứ hai hàn băng phi toa đã bay lượn mà ra. Giống nhau trước đó, nó mạnh mẽ cắm ở Diệp Hàn một cái khác bả vai, đâm thủng mạch máu, máu tươi ràn rụa, thậm chí xuyên thấu Diệp Hàn thân thể. Lần này, Diệp Hàn thật sự né. Thế nhưng, trốn không rồi. Này trôi thứ hai hàn băng phi toa phản phất sẽ tự động theo dõi, hoàn toàn khóa chặt ở bả vai của hắn bên trên, căn bản không thể lần đi. Vừa vặn ngược lại, động tác của hắn lại làm cho Nhiếp Tiểu Lục trên mặt nụ cười đắc ý càng hơn một bậc. Ha 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 ha. Còn dãy rủa, ngươi lẩn đi đi sao? Ngươi yên tâm, lão tử tiêu hao 10 năm tuổi thọ, sẽ không để cho ngươi liền như vậy dễ dàng chết đi. Ta sẽ từ từ dằn vặt ngươi, chờ ngươi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ta xuyên vào phi toa, ta còn muốn tận mắt ngươi toàn thân huyết dịch chảy khô mà chết. Nhiếp Tiểu Lục đáy mắt tất cả đều là điên cuồng. Hắn sát thực đã đang điên cuồng biên giới, tiện tay một chiều, lại làm một thanh hàn băng phi toa xuất hiện ở trong tay. Diệp Hàn thấy thế, lúc này trong mắt co rụt lại. Phiền phức rồi. Chính mình song hoàn toàn ở vào thế yếu, thậm chí ngay cả làm sao vươn mình cũng không nghĩ đến. Cũng có thần linh thị giác đối thủ, chuyện này làm sao đánh? Ở địa nguyên cảnh cấp độ, Nhiếp Tiểu Lục quả thực chính là chân chính thần linh bình thường tồn tại. Liền ngay cả trong cơ thể dòng máu phượng hoàng đều bảo vệ không được hắn, tuy rằng dòng máu phượng hoàng thay đổi Diệp Hàn thể phách, để hắn sức khôi phục vượt xa tầm thường võ tu, nhưng cái này cũng là có một cái cực hạn, như Nhiếp Tiểu Lục như vậy ba, năm tức liền tung một thanh hàn băng phi toa, Diệp Hàn căn bản kháng không rồi. Trốn. Diệp Hàn đấy lòng nổi lên ý niệm như vậy. Hắn tin tưởng nếu Nhiếp Tiểu Lục là mượn thủy thần ban tặng cái viên này, linh châu mới có thể nắm giữ loại năng lực này. Như vậy, nhất định là có thời gian hạn chế. Bực này thế cuộc, tha là tha không được, cơ thể chính mình căn bản không chịu nổi, nhưng mình chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn, tất nhiên còn có dáng trả cơ hội. Nhưng là ở ủng có thần linh thị giác Nhiếp Tiểu Lục trước mặt, muốn trốn, thật có đơn giản như vậy sao? Khi làm, Diệp Hàn trong lòng vừa nổi lên ý niệm này, đệ tam cũng hàn băng phi toa đã gào thét mà đến. Lần này nó cắm sâu vào Diệp Hàn chân trái loại này, thậm chí đi vào mặt đất nhâm thạch, đem Diệp Hàn mạnh mẽ đóng đinh trên mặt đất, để hắn toàn thân không khỏi run lên bần bật. Không trốn được. Dù cho chỉ vì này một thương thế, mình muốn tạm thời tránh mũi nhọn cũng không có đơn giản như vậy. Lẽ nào chính mình liền nhất định phải chết ở chỗ này sao? Nhìn Nhiếp Tiểu Lục một mặt cười gằn, trong tay đệ tứ trôi Hàn Băng Phi Toa đã ngưng tụ thành hình, Diệp Hàn trong đầu rốt cục hiện ra một tia u ám, thậm chí cảm thấy trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn cáu kỉnh không ngớt, nhưng bất cứ chuyện gì đều không làm được thời điểm, đột nhiên, ở đáy lòng của hắn, một đạo lanh lảnh nếu như chim sơn ca âm thanh, đột nhiên vang lên, "Hàn ca ca, ngươi làm sao không né đây?" Bất thình lình âm thanh là, Diệp Hàn bỗng dưng sững sờ, chợt mánh mà cúi đầu xem hướng về cánh tay trái của chính mình, chỉ thấy một đạo xích ảnh lấp loé, theo âm thanh đệ truyện mà gợn sóng. Dĩ nhiên là Tiểu Niếp Niếp. Ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng khu vực trung ương tao ngộ lôi hổ, lôi báo hai huynh đệ thì Tiểu Niếp Niếp từng xuất hiện một lần, Diệp Hàn vốn tưởng rằng nàng đã rơi vào ngủ say, lại không nghĩ rằng, ở chính mình tao ngộ như vậy nguy cơ sống còn thời gian, nàng dĩ nhiên tỉnh lại. "Trốn, ta cũng muốn tránh a, thế nhưng căn bản trốn không được." Diệp Hàn đang muốn chiếu thực trả lời, nhưng khi một lần nữa lý giải Tiểu Niếp Niếp lúc trước một câu nói này bên trong chất chứa ý tứ, trong mắt nơi sâu xa hoắc mà bốc lên một đoàn tinh mang, vội vã truyền âm nói, "Thật Niếp Niếp, ngươi có biện pháp để Hàn ca ca tránh thoát đi?" Tiểu Niếp Niếp trả lời rất nhanh, hiển nhiên không có trải qua bất kỳ suy tư, hoặc là nói, không cần bất kỳ suy tư, nói, "Đương nhiên có thể, này rất đơn giản à." "Đơn giản?" Diệp Hàn biểu thị có chút bối rối. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng nhìn thấy Niếp Tiểu Lục nắm giữ Hàn Băng Phi Toa cánh tay kia đã cao cao vung lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ném ra, vội vàng nói, "Thật Niếp Niếp, nói cho ca ca, đòn đánh này làm sao trốn?" "Được rồi." Ngay khi thuộc về Niếp Tiểu Lục đệ tứ trôi Hàn Băng Phi Toa sắp tới gần thời gian, Tiểu Niếp Niếp âm thanh quả nhiên đúng hẹn đúng lúc vang lên, trước hai bước, tả ba bước. Diệp Hàn nghe vậy, theo bản năng nghe theo, thậm chí không lo được chân trái của chính mình còn bị đinh trên mặt đất, trực tiếp đem cắm ở trên chân trái băng Hàn Phi Toa nổ tận gốc, không để ý máu me đầm địa, càng nhịn xuống sốt ruột đau đớn, chớp mắt đạp bước. Trước hai, tả ba. Ngay khi hắn động tác trong nháy mắt, không chỉ là Niếp Tiểu Lục, xuyên thấu qua màn ánh sáng, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách đồng dạng nhìn thấy hắn này một động tác, đặc biệt là khi thấy hắn trước đạp hai bước thời điểm, người người ngạc nhiên. Tiểu tử này bị điên rồi à? Biết rõ tránh không thoát, không những không lùi lại, lại vẫn muốn trực diện nên đón. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn hướng về bên trái chính mình liên tục bước ra bước thứ ba thời điểm, hình ảnh trước mắt nhưng lại độ sâu sắc chấn kinh rồi tất cả quan tâm cuộc chiến đấu này mỗi người. Nhất Tiểu Lục đệ tứ trôi Hàn Băng Phi Toa, cùng Diệp Hàn gặp thoáng qua, thậm chí ngay cả hắn nửa mảnh góc áo đều không có đụng tới. Sao có thể có chuyện đó? Nhất Tiểu Lục trong nháy mắt ngây người, khó có thể tin. Chính mình cũng có thần linh thị giác, mỗi kích tất bên trong, hắn là làm sao né nhanh qua đi? Trùng hợp, này nhất định là trùng hợp. Gia hỏa này, khẳng định là chó ngáp phải rồi, mông đúng rồi một lần. Nhất Tiểu Lục nghĩ như vậy, đệ ngũ trôi Hàn Băng Phi Toa đã ở trong tay thành hình, bao hàm đầy ngập lửa giận, đâm thẳng Diệp Hàn chân trái, muốn để hắn lần thứ hai biến thành một cái mục tiêu sống. Nhưng mà lần này, Diệp Hàn thậm chí ngay cả hắn ném ra Hàn Băng Phi Toa đều không có nhìn một chút, ở Hàn Băng Phi Toa ra tay trong nháy mắt, liên tiếp đạp bước, thân hình như ảnh, lần thứ hai cùng mắt thấy liền muốn chắt ở trên người hắn Hàn Băng Phi Toa hoàn mỹ gặp thoáng qua. Một lần hay là trùng hợp, nhưng liên tục hai lần, đây tuyệt đối liền không phải trùng hợp rồi. Trơ mắt nhìn Diệp Hàn liên tục hai lần tránh thoát chính mình ném Hàn Băng Phi Toa, Nhiếp Tiểu Lục lòng tràn đầy khiếp sợ. Nhưng hắn không biết chính là, vào giờ phút này, Diệp Hàn trong lòng chấn động xa xa không thể so Hàn Thiếu. Ngươi dĩ nhiên thật sự có thể làm được. Diệp Hàn kinh ngạc hỏi hướng về Tiểu Niếp Niếp, nhưng đạt được người sau có chút oan ức truyền âm, đương nhiên. Hàn ca ca còn muốn mang Tiểu Niếp Niếp về nhà đây, Tiểu Niếp Niếp đương nhiên không thể lừa gạt ca ca. Diệp Hàn nghe vậy, càng là khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không hiểu Tiểu Niếp Niếp là thế nào nhìn thấu tất cả những thứ này, phải biết, Nhiếp Tiểu Lục bây giờ có được nhưng là thần linh thị giác. Thế nhưng hiện tại, hắn hiển nhiên cũng không rảnh đi đoán muốn những thứ này, khi, làm, kiểm nghiệm ra Tiểu Niếp Niếp thật sự có thể để cho chính mình tránh né Hàn Băng Phi Toa thì, một cái khác lớn mật ý nghĩ, đã ở Diệp Hàn trong đầu trong nháy mắt thành hình, lúc này đầy cõi lòng ước áo hỏi, thật Niếp Niếp, ngươi nếu có thể nhìn thấu những kia Phi Toa vận hành quy tích, có thể hay không nhìn thấu trên người hắn có cái nào nhược điểm, hoặc là cái hở. Diệp Hàn chỉ, đương nhiên chính là Nhiếp Tiểu Lục. Mà lần này, Tiểu Niếp Niếp vẫn cứ không có để hắn thất vọng, lúc này đáp lại, đương nhiên có thể. Trên người hắn cái hở thật nhiều đây. Bất quá cũng rất kỳ quái. Hàn ca ca trước đây những kia đối thủ, ta đều không nhìn ra cái gì cái hở, nhưng cũng có thể ở trên người hắn nhìn ra thật nhiều cái. Thật nhiều cái. Diệp Hàn nghe vậy, lúc này vui mừng khôn xiết. Trước đây không nhìn ra. Không liên quan. Chỉ cần bây giờ có thể nhìn ra là có thể rồi. Có Tiểu Niếp Niếp cứu viện, có thể nhìn ra Nhiếp Tiểu Lục trên người cái hở cùng được điểm, chính mình thì có phản kích, thậm chí xoay chuyển chiến cuộc cơ hội rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn trong mắt nơi sâu xa, uy nghiêm đáng sợ sát cơ tái hiện. Chương 229, kháng cuộc chiến của các vị thần. Lôi thần giáng thế. Diệp Hàn vẻ mặt hoàn toàn bại lộ ở Nhiếp Tiểu Lục quan sát bên trong. Ở hắn đấy mắt sát ý hiện lộ thời điểm, Nhiếp Tiểu Lục đương nhiên cũng ngay đầu tiên phát giác, trên mặt càng hiện ra điên của mẹ. Ngươi còn muốn giết ta? Cho rằng có thể tránh thoát được ta đánh giết, thì có cơ hội phản kháng sao? Ta cho ngươi biết, đừng nằm mơ rồi. Ta hiện tại liền để ngươi nếm thử, thủy thần ban tặng ta chân chính sức mạnh. Ở Diệp Hàn thông dong tránh né đi chính mình hai thanh Hàn Băng Phi Toa thời điểm, Nhiếp Tiểu Lục thật sự có chút hoảng rồi. Thế nhưng khi hắn cảm ứng được chu vi như cánh tay thân chỉ dâng trào thủy nguyên lực, lúc này tự tin lần thứ hai tăng vọt. Trốn. Ngươi trốn được một, tránh không khỏi 15. Một thanh Hàn Băng Phi Toa ngươi có thể lần đi, thế nhưng thủ đoạn khác, ngươi lại dựa vào cái gì đi trốn? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Lục bên ngoài thân khí tức cuồng bạo tuôn ra, cùng lúc đó, nhưng thấy hắn tiện tay một chiều, toàn bộ hành lang bên trong thủy nguyên lực lúc này liều mạng tụ tập lên, ở trước người của hắn hình thành một mảnh. Đây là đối với thủy nguyên lực hoàn mỹ trường khống, đồng thời tuyệt đối vượt quá nhất tiểu lục lúc trước loại kia trường khống. Thủy nguyên lực hết mức hội tụ, không có một tia tiết lộ. Dù cho là tiên tiên chi linh, nắm giữ vượt quá nhân tộc thiên phú, muốn làm được điểm này cũng tuyệt đối không đơn giản. Rất hiển nhiên, cái này cũng là thủy thần tặng cùng hắn cái viên này linh châu mang cho hắn. Thấy cảnh này, Diệp Hàn cũng không khỏi trong mắt co rụt lại. Mượn tiểu niếp niếp cứu viện, mình có thể làm được tránh né nhất tiểu lục công kích, thậm chí chống đối, đồng thời có thể nhìn thấu người sau trên người nhược điểm, nhưng là chỉ là để cuộc chiến đấu này tiên bình quay về vững vàng mà thôi. Hai người vẫn cứ ở đồng nhất trục hành trên. Ai thắng ai thua, vẫn là một tần số, còn phải xem chính diện tranh tài. Rất hiển nhiên, nhất tiểu lục so với vừa nãy càng mạnh hơn. Thế nhưng, hắn cũng không sợ. Ẩm. Ở nhất tiểu lục ngưng tụ chu vi hết thảy thủy nguyên lực hội tụ thành một mảnh thời gian, Diệp Hàn bên ngoài thân cũng có liệt diễm phần nhiên mà lên, trực tiếp thiêu dung cắm ở hắn hai vai cái kia hai thanh hàn băng phi toa, 18 điều hỏa long quanh quẩn quanh người, để hắn xem ra phảng phất hỏa thần giáng thế. Đỉnh cao sức chiến đấu. Hiện tại Diệp Hàn khi làm không nửa điểm bảo lưu, ngoại trừ căn bản là không có cách tham dự đến cuộc chiến đấu này thiên ma phân thân ở ngoài, tất cả thủ đoạn hết mức triển khai, vì là dù là trận chiến này thắng lợi, bất chi bất giác chiến cuộc này đã lần thứ hai khôi phục thủy thần giáng lâm trước đó cục diện. Nhưng cùng trước đó cũng có chút hứa không giống, chính là đối mặt nhất tiểu lục lần thứ hai ngưng tụ nguồn nước chi linh cùng hàn băng chi linh, hắn cũng không còn nhẹ nhõm như vậy có thể dựa dẫm chính mình thượng cổ phượng văn đánh nát, song phương quấn quýt lấy nhau, bất phân cao thấp, trực tiếp rơi vào gây cấn tột độ cục diện. Diệp Hàn không nổi, tuy rằng trong cơ thể chân dương nguyên lực tiêu hao rất nhiều, nhưng dựa vào trong cơ thể dòng máu phượng hoàng, hắn còn có thể hoàn toàn chống đỡ được. Có thể nhất tiểu lục liền không phải như vậy, hắn rất gấp, hắn là dùng thủy thần giao dịch cho mình một viên linh châu mới có thể làm đến điều này, khẳng định không thể trường kỳ duy trì, có thời gian hạn chế. Dựa theo trước mắt nhịp điệu, một khi cái viên này linh châu hiệu quả biến mất, chính mình cũng mất đi đối với chu vi thủy nguyên lực hoàn mỹ trường khống, như vậy Diệp Hàn đều sẽ trong nháy mắt nổi lên, đem chính mình đánh chết. Nhất tiểu lục làm sao hội cho phép tình cảnh này phát sinh? Bởi vậy khi làm đánh lâu không xong, nhất tiểu lục rốt cục tàn nhẫn cắn răng quan, phảng phất làm ra một cái lớn lao quyết định, chỉ gian nhận chứa đồ mặt ngoài hào ánh sáng lên trong nháy mắt, một viên thuần túy đến cực điểm linh châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, là thủy thần tặng cùng hắn quả thứ hai linh châu, trong đó chất chứa cũng là thần linh sức mạnh. Diệp Hàn thấy thế, lúc này kinh hãi. Nhiếp Tiểu Lục, như thế cam lòng? Nhiếp Tiểu Lục đương nhiên không nỡ lòng bỏ, một viên linh châu có thể đại diện cho hắn 5 năm tuổi thọ. Hắn đã dùng một viên, lại nuốt vào này quả thứ hai, mới thật sự là thiệt tòi lớn rồi. Nhưng là, hắn nếu là không làm ra bực này lựa chọn, đón lấy cục diện đối với hắn mà nói nghiêm trọng hơn. Nếu như chờ quả thứ nhất linh châu sức mạnh biến mất, hắn lại nuốt xuống quả thứ hai, thu được sức mạnh e sợ vẫn cứ không cách nào nghiền ép Diệp Hàn, hậu quả khó mà tưởng nổi. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Rầm. Quả thứ hai linh châu nuốt vào. Lúc này, một luồng vượt qua địa nguyên cảnh đỉnh cao khí tức gợn sóng, đột nhiên ở nhiếp tiểu lục trong cơ thể truyền ra, thanh uy của cuộn, làm cho cả hành lang đều đang liều mạng run rẩy, tựa hồ không cách nào chống đỡ lại nguồn sức mạnh này. Hỗn bạo, vừa bãi tàn phá. Nếu như nói thủy thần ban tặng quả thứ nhất linh châu, để nhiếp tiểu lục nắm giữ chính là thần linh thị giác, như vậy này quả thứ hai bên trong chất chứa, đương nhiên chính là sức mạnh tuyệt đối. Trong nháy mắt, nó đã đem nhiếp tiểu lục cảnh giới võ đạo, miễn cưỡng nhắc tới thiên nguyên cảnh cấp độ. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi tăng lên, nhưng ít nhất ở trong trận chiến đấu này, là một luồng đủ để thay đổi trước mặt chiến cuộc, thậm chí quyết định chiến cuộc kết quả thắng bại tay. Ha 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 ha. Nhiếp Tiểu Lục cảm thụ trong cơ thể chưa bao giờ cảm giác được sôi trào mãnh liệt sức mạnh, ngửa mặt lên trời cười to đồng thời, nhẹ nhàng đẩy một cái tay, cùng bạo thủy nguyên lực ngưng tụ thành tay chân chớp mắt thành hình, mạnh mẽ một cái tát vỗ vào Diệp Hàn trên người. Mặc dù Diệp Hàn tận mắt đến Nhiếp Tiểu Lục nuốt vào quả thứ hai linh châu sau, lo liệu vạn phần cảnh giác, nhưng làm sao Nhiếp Tiểu Lục tu vi tăng vọt, tốc độ quá nhanh, sắp tới để hắn căn bản không phản ứng kịp, bị một tát này mạnh mẽ đập bay, mạnh mẽ nện ở hành lang vách đá cứng rắn trên, lúc này mới ngã xuống, có thể một lần nữa đứng vững gót chân. Tốc độ thật nhanh, thật lớn sức mạnh. Này tăng lên, cũng quá nhiều đi. Chiến cuộc lần thứ hai bị thay đổi. Diệp Hàn lại một lần gặp phải trần trụi nghiền ép. Đồng thời lần này, không phải là tiểu niếp niếp trợ giúp liền có thể thay đổi tình thế. Đây là về sức mạnh tuyệt đối chênh lệch. Ta cần sức mạnh. Nếu không thì, mặc dù có tiểu niếp niếp cứu viện, trận chiến này, ta hay là muốn thua. Diệp Hàn hiểu ra, phân tích căn nguyên. Thế nhưng hiện tại, hắn hết thảy có thể dùng tới thủ đoạn cùng lá bài tẩy đều dùng đến, không hề bảo lưu, ngoại trừ thiên ma phân thân ở ngoài. Nhưng mà, giữa lúc Diệp Hàn trầm tư suy nghĩ mình còn có cái nào sức mạnh có thể mượn dùng thời gian, đột nhiên, cùng thiên ma phân thân cực kỳ tương tự một nguồn sức mạnh, đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, lôi hỏa phân thân. Mình mới vừa ngưng tụ lôi hỏa phân thân, đồng thời còn tu luyện thần lôi biến, trong chớp mắt không nghĩ tới, xác thực cũng coi như bình thường. Nhưng không thể coi thường chính là, cái này cũng là một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Huống chi, lôi hỏa phân thân đã tu luyện thần lôi biến tầng thứ nhất, lôi ảnh bổ xong. Hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến một điểm kinh hỉ đi. Diệp Hàn ở trong lòng nhắc tới. Này xác thực là hắn cuối cùng thủ đoạn. Còn thiên ma phân thân, không đề cập tới cũng được, chỉ cần không phải tinh thần cấp độ giao phòng, nó có khả năng phát huy sức mạnh cực nhỏ, ngã cũng còn không bằng không xuất hiện. Phích lịch. Màu tím lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống, Diệp Hàn hơi suy nghĩ, ở hắn bản tôn bên người, lúc này lần thứ hai thêm ra một bóng người, không nghi ngờ chút nào, đương nhiên chính là hắn lôi hỏa phân thân. Lôi hỏa phân thân vừa xuất hiện, thậm chí không giống nhau. Không chờ Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong xuyên thấu qua màn ánh sáng căng thẳng quan sát này, trận đại chiến chưa nhìn thêm khách nhìn rõ ràng, Diệp Hàn đã ra lệnh một tiếng, đầy đủ 9 đạo giống nhau như lúc Diệp Hàn xuất hiện ở tại chỗ, thân mang một thân tử ý giạt rào lôi bảo. Lôi ảnh vô song, 9 đạo lôi ảnh. Thần lôi biến. Nhất Tiểu Lục hiển nhiên cũng biết này từng danh chấn toàn bộ đại lục thiên giai võ học, đối với Diệp Hàn có thể còn nắm giữ lôi hỏa phân thân, đúng là vô cùng bất ngờ. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn cùng Phiếu Miểu Tông có quan hệ. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi một điểm, lão đại vì sao phải ta đến giết ngươi? Bất quá, ngươi cho rằng dựa vào này 9 vị lôi ảnh, liền có thể ngăn cản ta sao? Nhất Tiểu Lục cười lạnh, hiển nhiên đối với Diệp Hàn thủ đoạn xem thường, ngưng hóa mà thành bảng bàn tay to lần thứ 2 vung dậy, đầy đủ 9 vị lôi ảnh, lúc này từng cái bị hắn vỗ vào trên vách đá. Không ngăn được. Lần này Diệp Hàn sát thực chống đối, thậm chí vận dụng bản tôn, nhưng cũng suýt nữa hại được bản thân lần thứ 2 dẫm vào cựu triệt, tương tự bị vỗ vào trên vách đá. Thiên Nguyên cảnh sức chiến đấu, sát thực không phải dễ ngăn cản như vậy. Chỉ có Thiên Nguyên cảnh mới có thể chân chính chiến thắng Thiên Nguyên cảnh. Muốn mượn dùng Kim Ô sức mạnh, Diệp Hàn đáy lòng lại nổi lên một kế, chỉ tiếc ở nó vừa hiện lên trong lòng thời điểm, cũng đã bị hắn triệt để bóc tát. Không hiện thực. Sớm lần trước mượn Kim Ô lực lượng thời điểm, lão tổ tông liền từng nhắc nhở qua chính mình, trong vòng nửa năm, không được lại mượn Kim Ô lực lượng, nếu không sẽ có người vẫn nguy hiểm. Nghĩ như thế, chính mình có khả năng dựa vào, chỉ có chính mình. Thế nhưng, chính mình có vượt qua một cảnh giới lớn đánh giết thủ đoạn, có thể bùng nổ ra Thiên Nguyên cảnh sức chiến đấu sao? Diệp Hàn cau mày đồng thời, trong mắt lại trong nháy mắt sáng lên, có. Chỉ là, chính mình còn chưa bao giờ nghiên tập quá, vậy thì là thần lôi biến tầng thứ 2, lôi thần giáng thế. Nhưng nghe danh tự này, chính là hai chữ, thô bạo. Lôi thần giáng thế, chính là thuộc về thiên nguyên cảnh sức chiến đấu, hơn nữa chính mình thâm hậu gốc gác, một khi bộc phát ra, hay là có thể uy hiếp đến Nhiếp Tiểu Lục. Tâm niệm đến đây, Diệp Hàn trong mắt lại không nửa điểm do dự. Chiến sự đã như vậy, bất luận là thủ đoạn gì hắn đều muốn thử nghiệm, bởi vì chỉ bằng vào hiện tại sức chiến đấu, hắn đã không cách nào sẽ cùng Nhiếp Tiểu Lục chống lại. Lôi ảnh một đọc, một lần nữa đứng lên đến 9 vị lôi ảnh lúc này lưỡng lưỡng dung hợp, lẫn nhau hòa vào nhau, Diệp Hàn chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ sức đẩy từ mỗi cái lôi ảnh trong cơ thể tỏa ra mà đến, ở chống đối chính mình này chỉ tay khiến. Cũng may, này cố bài xích không tính nghiêm trọng, Diệp Hàn chỉ bằng vào tự mình ý chí, còn có thể chống đỡ. Dây lát gian, 9 vị lôi ảnh, ngoại trừ lôi hỏa bản tôn ở ngoài, đã hóa thành 4 tôn. Bọn họ bên ngoài thân lộ ra uy thế càng mạnh mẽ hơn, có thể so với địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao. Dung hợp. Dung hợp cũng là địa nguyên cảnh cửu phẩm sức chiến đấu, thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta sao? Nhất Tiểu Lục không có sợ hãi, lại phát thần uy, một cái tát phiến ra, lại là một đạo kình phong kéo tới, nhắm thẳng vào vừa thành hình 4 tôn dung hợp lôi ảnh. Diệp Hàn thấy thế, lúc này để quyền đón nhận. Ầm, ngăn cản. Lôi ảnh hợp nhất, tất nhiên không thể chịu đến một tia quấy rầy, đây là chính mình thủ thắng duy nhất cơ hội. Vào lúc này, cũng chỉ có thể chính mình bản tôn làm bia đỡ đạn. Đương nhiên, hắn con pháo thí này cũng chắc chắn sẽ không tử, có dòng máu phượng hoàng chống đỡ. Diệp Hàn trong thời gian ngắn nhiều nhất trọng thương, đương nhiên, một khi thời gian kéo quá lâu, liền không tốt lắm. Còn dung hợp lôi ảnh, chỉ có thể giao cho lôi hỏa phân thân đến chủ trì. Ầm, xung khắc như nước với lửa, chỉ là một đòn, Diệp Hàn bản tôn liền bị thương nặng, hai chân càng là cắm sâu vào mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng chống được Nhiếp Tiểu Lục đòn đánh này, khỏe miệng máu tươi thấm ra, nhưng cùng lúc đó, ở lôi hỏa phân thân dưới sự chủ trì, 4 tôn dung hợp lôi ảnh đã bắt đầu rồi lần thứ 2 dung hợp. Lần này, hắn cảm ứng được sức đẩy so với lúc trước cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Dung hợp, cho ta dung. Diệp Hàn nội tâm đang gầm hét, cuồng loạn, thậm chí có mấy phần điên cuồng ý vị. Ở lĩnh ngộ lôi bạo vũ ý trước đó, hắn muốn 4 tôn lôi ảnh triệt để dung hợp, hầu như không thể, nhưng cũng may, hắn từng tìm hiểu hỏa chi nổ tung vũ ý, cùng lôi bạo vũ ý có rất nhiều tương thông chỗ, ở tiêu hao hết đầy đủ 3/10 thần hồn chi lực sau, 4 tôn lôi ảnh rốt cục hóa thành 2 vị. 2 vị lôi ảnh, bên ngoài thân tỏa ra uy thế, đã đạt đến địa nguyên cảnh tuyệt đối đỉnh cao. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi chúng nó cuối cùng hòa làm một thể, sức chiến đấu tuyệt đối là thiên nguyên cảnh cấp độ. Nhất Tiểu Lục thấy thế, cũng cảm giác được một tia dự cảm bất tường, lúc này thế tiến công càng thêm cuồng bạo, Hàn Băng Trường Toa, Hàn Băng Chi Linh, nguồn nước Chi Linh, 3 người cùng xuất hiện. Ép Diệp Hàn không thở nổi, thế nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá Diệp Hàn ngăn cản, nhưng căn bản không thể. Phúc! Lại là một lần va chạm, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Hàn hai mắt đã là một mảnh đỏ đậm, mà ở chỗ này khích, hắn đạo thứ 3 chỉ lệnh rốt cục bạo hống mà ra, dung hợp. Kế tục dung hợp. Không có tìm hiểu ra lôi bạo vụ ý, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí, để còn sót lại 2 vị lôi ảnh cưỡng chế dung hợp, nhưng chuyện này, hiển nhiên không đơn giản. Khi, làm, cuối cùng này 2 vị lôi ảnh đối lập mà đứng. Diệp Hàn liền cảm giác một luồng siêu vượt qua trước đó gấp 100 lần bài xích lực bao phủ tới, để thần hồn của hắn mặc dù có cực phẩm linh hồn phòng ngự linh khí bảo vệ, đều không khỏi một trận dập dờn, đầu váng mắt hoa. Không có tìm hiểu lôi bạo vũ ý, một lần cuối cùng dung hợp, căn bản không thể thực hiện. Thế đạo gian nan, chính mình cuối cùng một tia cơ hội, tựa hồ bị ngăn chặn rồi. Đáng chết! Diệp Hàn phẫn nộ, hai mắt trợn trừng, gắt gao dán mắt vào xa xa Nhiếp Tiểu Lục. Nếu như không phải trước đó Nhiếp Tiểu Lục xấu chính mình cơ duyên, e sợ hiện tại chính mình đã sớm tìm hiểu ra lôi bạo vũ ý, lại sao lại kéo dài tới hiện tại? Nhất Tiểu Lục, dù là những này nhân quả ban đầu bản nguyên, nhưng mà giữa lúc Diệp Hàn giận không nhịn nổi, liều mạng cũng phải tiếp tục thử nghiệm một phen thì, đột nhiên mi tâm của hắn đột nhiên nhảy lên lên, là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Nó vào lúc này làm sao động? Diệp Hàn xưa nay chưa từng chân chính luyện hóa nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, người sau tất cả động tác đều là nó xuất phát từ bản năng, Diệp Hàn chưa bao giờ có bất kỳ can thiệp, lần này cũng giống như thế. một luồng mông lung chi hỏa tràn ngập, Diệp Hàn toàn bộ thần hồn đều bị triệt để lung trụi vào trong. Trong nháy mắt, Diệp Hàn ý niệm tiến vào một cái tương đương quen thuộc cảnh tượng. Mà này một hồi cảnh không phải cái khác, chính là hắn ở gặp phải Nhiếp Tiểu Lục trước đó, từng gắn bó truy đuổi lôi bạo vũ ý đạo kia linh quang cảnh tượng. Chốn cũ tái hiện, thậm chí còn có ngay lúc đó loại cảm giác đó. Diệp Hàn chấn kinh rồi. Nhưng chợt, tâm niệm bên trong đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, hoàn toàn hấp dẫn lấy hắn hết thảy sự chú ý là lôi bạo vũ ý đạo kia linh quang. Lúc trước chính mình bỏ mất tất cả, thật sự lần thứ hai phát sinh rồi. Cơ hội lại tới một lần nữa, lần này, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không lại dễ dàng lãng phí đi này một thời cơ, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem đạo kia linh quang gắt gao nắm ở trên tay. Lôi bạo vũ ý, chính mình rốt cục bắt được rồi. Cùng lúc đó, ngay khi Diệp Hàn bản tôn nắm lấy lôi bạo vũ ý trong nháy mắt, nhưng thấy đứng ở bên cạnh hắn lôi hỏa phân thân, đáy mắt đột nhiên tinh mang sáng lên, cùng lúc đó, còn sót lại hai vị lôi ảnh trong lúc đó, điên cuồng phun trào sức đẩy đột nhiên tiêu tan, hầu như dường như biết thời biết thế, trong nháy mắt hướng lôi hỏa phân thân tụ lại, ba người triệt để hòa làm một thể. Chín vị lôi ảnh rốt cục hợp nhất. Lúc này, ở Nhiếp Tiểu Lục sợ hãi nhìn kỹ, một đạo thô to lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Phích lịch. Ở này đạo phích lịch bên dưới, thuộc về Nhiếp Tiểu Lục hàn băng chi linh cùng nguồn nước chi linh hoàn toàn không hề có chút sức chống đỡ, trong nháy mắt tán loạn, còn những kia càng không ăn thua hàn băng trường toa, tự nhiên kết cục càng thảm hại hơn, lúc này hóa thành hư vô. Lôi đỉnh giáng thế, cuồng bạo nghiền ép. Đây là một luồng hoàn toàn không thể ngang hàng sức mạnh. Nhiếp Tiểu Lục không thể tin tưởng, ngay khi chính mình dưới mí mắt, Diệp Hàn lôi hỏa phân thân, dĩ nhiên liền như vậy lên cấp thiên nguyên cảnh rồi. Trong nháy mắt, hắn dựa dâm thủy thần giao dịch đổi lấy hai viên linh châu mang đến ưu thế, không còn sót lại chút gì, thậm chí còn cảm ứng được bỏ mình nguy hiểm. Lôi đỉnh sức mạnh vốn là ở cấp độ trên liền vượt qua ngũ hành, mặc dù là đệ tam công tử cũng chỉ có thể mượn ngũ hành hòa vào nhau chi đạo mới có thể miễn cưỡng điều động. Chính diện đối lập, sức mạnh tương đương, hắn đương nhiên chỉ có thể bị nghiền ép. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cũng rốt cục tỉnh lại, diện không sắc mặt vui mừng, duy có vô tận sắc cơ. Hiện tại là giải quyết tất cả những thứ này thời điểm rồi. Chiến cuộc biến đổi bất ngờ, lần thứ hai xoay chuyển. Nhưng cùng Nhiếp Tiểu Lục trước đó nghịch chuyển chiến cuộc không giống, hắn mượn chính là ngoại lực, mà Diệp Hàn là thuần túy dựa dẫm chính mình. Nhận lấy cái chết, không cần nhiều lời, chỉ để ý giết chóc. Đối với Nhiếp Tiểu Lục, Diệp Hàn một câu nói cũng không muốn nói, bởi vì ở trong mắt hắn, hiện tại Nhiếp Tiểu Lục đã là một kẻ đã chết. Quần quần nghiền ép, không sai. Đón lấy thế cuộc, xác thực có thể dùng nghiền ép hai chữ để hình dung. Ở Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong mấy vạn con mắt nhìn kỹ, hẹp dài hành lang bên trong, lôi đình nổ vang, uy thế vô song, dâng trào sấm sét nước quần quần gian, đem còn muốn nói ra cái gì Nhiếp Tiểu Lục bao phủ hoàn toàn. Dị vực cường giả, tiên thiên chi linh, hàng băng tông kẻ phản bội Nhiếp Tiểu Lục, tử. Chương 230, kiểm kê thu hoạch nghiệp hỏa nhận chủ. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh chi minh, rung khắp thiên địa, kéo dài không thôi. Đồng dạng, xuyên thấu qua màn ánh sáng nhìn thấy tất cả những thứ này, Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trong mấy bạn khán giả, cũng là tâm thần rung động, khó có thể khoe khoang. Diệp Hàn, thật sự thắng rồi. Đồng thời cuối cùng hoàn toàn hiện ra nghiền ép thế cục, Nhiếp Tiểu Lục không hề né tránh năng lực. Thật mạnh. Thật sự thật mạnh. Nếu như nói Diệp Hàn vẫn là hàng đầu đệ tử nòng cốt, mọi người đánh chết cũng không tin. Thực lực như vậy, làm sao cũng phải là chấn tông tài năng trình độ chứ. Huống chi, Diệp Hàn liên tục tuân ra lá bài tẩy, bất kể là thượng cổ phân văn, vẫn là cuối cùng lôi hỏa phân thân, cũng làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ, thậm chí kinh hãi. Những thủ đoạn này, tùy ý lấy ra một cái, cũng có thể sánh ngang tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt chứ. Diệp Hàn lá bài tẩy, thực sự là nhiều. Cho tới Thiên Nguyên Đại Thành Vũ đấu trường bên trên bên trong bao xương, thuộc về tám đại siêu cấp dòng họ trưởng lão cùng với cái khác cao tầng, từ trận chiến này bên trong nhìn ra đồ vật càng nhiều. Cường Hãn không biết tên huyết mạch, không biết tên vệ hoa văn gia thần, thậm chí còn là mệnh trời võ tu, trên người chịu thiên phú vũ văn. Tiểu tử này, thật sự chỉ là một cái tán tu sao? Hắn cho tới nay mới thôi bày ra thực lực, đã đủ để nghiền ép hết thảy đệ tử nòng cốt, liền ngay cả chấn tông tài năng, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng càng khiến người ta chú ý, vẫn là ngộ tính của hắn. Diệp Hàn tìm hiểu lôi bạo vũ ý thời gian, bị Nhiếp Tiểu Lục đánh gãy tình hình là hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mọi người. Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên ở cùng Nhiếp Tiểu Lục thời điểm chiến đấu, sử dụng tới lôi bạo vũ ý, thậm chí còn dung hợp lôi ảnh, thành tựu thần lôi biến tầng thứ hai, lôi thần giáng thế. Tốc độ này quá kinh người. Võ đạo gốc gác thâm hậu, nội tính siêu cường, am hiểu hơn chính diện đánh giết, như vậy võ giả thực sự là người người thấy đều động tâm. Tám đại siêu cấp dòng họ rất nhiều, cũng đã sản sinh mời chào tâm tư. Thậm chí bao gồm từng bị Diệp Hàn từng đánh chết bản môn đệ tử nòng cốt hỏa hùng đạo các loại. Không có cách nào. Trận chiến này, Diệp Hàn biểu hiện quá chói mắt. Nhiếp Tiểu Lục thậm chí ngay cả thủy thần đều kêu gọi ra, đạt được hắn giao dịch, cuối cùng vẫn là thua ở Diệp Hàn trên tay. Nhanh, liên hệ tông chủ, nói cho hắn, chúng ta phát hiện một mầm mống tốt, thậm chí không cần bồi dưỡng, là có thể sánh ngang chấn tông tài năng. Vô số truyền âm bị phát tán ra. Đang ở bên trong bao xương ma chủ, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được ngoại giới rối loạn, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn mình rốt cục thần sắc bình tĩnh hạ xuống con gái nhỏ, thấy không, nhưng là có rất nhiều dòng họ đã bắt đầu muốn mời ngươi tiểu phu quân. Ngươi nói, chúng ta có phải là cũng phải tung cành ô liu? Mạn Đà La nghe vậy sững sờ, lúc này vui vẻ ra mặt. Rất nhiều dòng họ mời, có thể bị cha mình treo ở bên mép, đương nhiên đều là tám đại siêu cấp dòng họ. Bọn họ nếu lựa chọn mời, đương nhiên nói rõ Diệp Hàn có bị mời giá trị, Mạn Đà La đương nhiên lòng sinh vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười càng đồng. Đương nhiên không cần. Hắn coi như muốn tuyển chọn một cái tông môn gia nhập, cũng khẳng định là chúng ta Ma Diễm Thành nha. Ma chủ nhìn mình một mặt tự tin con gái, nhưng không khỏi nhếch miệng. Thật sự sao? Ta thật giống đột nhiên phát hiện, bên cạnh hắn mấy cô gái kia, lai lịch thân phận cũng đều không bình thường à, còn có một cái, là ta đối thủ cũ. Cái khác nữ hải. Mạ Đà La nghe vậy, sắc mặt lúc này thấp chìm xuống. Điểm này, cũng là nàng tức giận Diệp Hàn một điểm. Nhưng là, nàng cũng thay đổi không được à, cũng không thể để Diệp Hàn đem các nàng trực tiếp đánh đổi chứ. Ma chủ tâm tư thấu triệt, một chút liền nhìn thấu Mạ Đà La kế bật, lúc này môi một mần, nói, muốn cho phụ thân đại nhân ta cho ngươi ra mà sao? Không cần không cần. Mạ Đà La nghe vậy vội vã ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, đùa giỡn. Nếu như chuyện như vậy còn muốn phụ thân ra tay, ta thành cái gì? Hoán phụ. Bất quá, nhìn dáng dấp vẫn đúng là nghĩ một biện pháp, để Diệp Hàn thật nhớ kỹ vị trí của chính mình đây. Mạ Đà La trong mắt lưu quang lấp lóe không yên, rơi vào suy nghĩ bên trong, mà thấy cảnh này, ma chủ chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, không vì là lưu ý đây chính là hắn phương thức. Chỉ cần Mạ Đà La từ chối, chính mình ghi, làm, sẽ buông tay, mặc cho bằng con gái của chính mình phát huy, chưa bao giờ hạn chế sự tự do của nàng. Đương nhiên, nếu như Mạ Đà La mở miệng yêu cầu mình, bất kể là trời cao trích tinh vẫn là xuống biển ôm đồng nguyện, ma chủ cũng làm quyết trí tiến lên, tất hội làm được. Một người, có một người hoạt pháp. Đây là ma chủ lý niệm. Đương nhiên, có một số việc, cũng là nhất định phải đi làm. Ma chủ tâm niệm đến đây, trong mắt nơi sâu xa đồng dạng có tinh mang lấp lóe. Rất hiển nhiên, hắn nghĩ tới chính là liên quan đến với mang Mạ Đà La về cố thổ sự kiện kia. Ngoại giới hỗn loạn, tứ phương động thiên bên trong, Diệp Hàn vị trí này điều hành lang, nhưng là yên tĩnh một mảnh. Chiến đấu kết thúc, bụi trần từ lâu kết thúc. Nhất tiểu lục thân là tiên thiên chi linh bộ tộc, múa may thiên địa nguyên lực thủ đoạn cao siêu, nhưng thể chất thực sự là cực kém, lôi hỏa nổ băng gian, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, liền một điểm cho cặn đều không có còn lại. Khi làm Diệp Hàn muốn dở lại cho cũ, cướp đoạt người trước tiêu tán ký ức mảnh vỡ thì lúc này mới phát hiện trí nhớ của hắn phảng phất bị phong tỏa, chính mình căn bản tuần không tra được. Diệp Hàn rất thất vọng, hắn vốn còn muốn xuyên thấu qua nhất tiểu lục ký ức, biết được càng nhiều liên quan với tiên thiên chi linh tin tức đây, dù cho chỉ là biết lần này đến đây tứ phương động tiên đều là người nào, cái này cũng là một phần rất lớn thu hoạch. Không như mong muốn, không có biện pháp chút nào. Diệp Hàn thở dài một hơi, nhìn về phía chu vi khắp nơi bừa bộn, thu hồi lôi hỏa phân thân, lúc này chọn rời đi nơi đây. Cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không phải dài lắm, chỉ có hơn 10 tức thời gian. Thế nhưng muốn nói như thế, vậy tuyệt đối là hắn từng tao ngộ kịch liệt nhất một lần, núi đá rung động, dư âm dập dờn, sợ là sớm đã bị những người khác nhận biết được. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Diệp Hàn dựa theo từ lôi tường trong tay đạt được trên bản đồ họa con đường, tìm đến một cái cực kỳ bí ẩn địa điểm, tuần tra chu vi không có nửa điểm tiếng động, lúc này mới rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đặt mông ngồi sập xuống đất. Lui. Trận chiến này thật sự đánh hắn kiệt sức, chưa từng có như thế vất vả quá, càng là ngàn cân treo sợi tóc, biến đổi bất ngờ. Nhưng may là thắng lợi sau cùng vẫn là chính mình. Thật nhất nhiếp, lần này đa tạ ngươi. Diệp Hàn cảm ứng trên tay trái đoàn kia mơ hồ có thể thấy được xích ảnh, hướng về Tiểu Niếp Niếp nói cảm ơn. Cùng lúc đó, cũng rốt cục có cơ hội hỏi ra ẩn sâu đáy lòng cái kia vừa hỏi đề. Tiểu Niếp Niếp, ngươi là thấy thế nào phá trên người hắn kẽ hở cùng công kích phương hướng? Tiểu Niếp Niếp nghe vậy, lúc này đáp lại, trong giọng nói tràn ngập không rõ, ta cũng không biết ta. Thế nhưng ta chính là có thể nhìn ra đây. Không biết. Diệp Hàn nghe vậy, chỉ được đem này nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Không cần nghĩ hắn cũng biết, đây nhất định cùng thân phận của Tiểu Niếp Niếp có quan hệ. Thế nhưng, là một người chưa bao giờ tu luyện qua bẻ gái, một chút liền có thể nhìn thấu thần linh thị giác, điều này có thể lực cũng quá mạnh mẽ. Nay cũng nói, Tiểu Niếp Niếp sau lưng thân phận, tuyệt đối cường đáng sợ, ít nhất không phải là mình xuất hiện ở tầng thứ này liền có thể biết. Vứt bỏ ngờ vực, Diệp Hàn quanh chân ngoại địa, bắt đầu điều chỉnh tự thân, kiểm kê thu hoạch. Trận chiến này, hắn thu hoạch rất lớn. Chỉ cần là lôi bạo vũ ý thành công tìm hiểu cùng tu thành thần lôi biến tầng thứ 22 điểm này, liền đủ khiến sức chiến đấu của hắn lại cái trước đại cầu thang. Lại đối mặt chân chính thiên nguyên cảnh võ giả, mặc dù không mượn dùng kim ô lực lượng, chính mình cũng có một hai loại thủ đoạn, cùng đối phương so sánh cao thấp, thậm chí có chiến thắng khả năng. Đương nhiên, Diệp Hàn thu hoạch lớn hơn, còn ở bên trong ở khi làm, Diệp Hàn trong lúc vô tình đảo qua mi tâm của chính mình nơi, nhưng ngạc nhiên phát hiện, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào cùng thần hồn của tự mình bản nguyên liền ở cùng nhau. Đây là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm sắp nhận chủ dấu hiệu. Đối với nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, Diệp Hàn chỉ có một cái đánh giá, mạnh mẽ, cương đại đến là người giận sôi. Chỉ tiếc, chính mình lúc trước năng lực không đủ, cũng không thể đem nó hoàn toàn trường khống, hiện tại, đúng là nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Diệp Hàn lòng hiếu kỳ tăng nhiều, thần hồn lan tràn mà đi, thử nghiệm kích thích liên tiếp chính mình thần hồn bản nguyên những kia chuỗi nhân quả. Lúc trước Diệp Hàn là không làm được đến mức này, chỉ có thể dựa vào chuỗi nhân quả làm ra mơ hồ phán đoán, nhưng lần này, bù. Một luồng thần kỳ cảm ứng được xuất hiện ở đáy lòng, cùng lúc đó, Diệp Hàn cảm giác tầm mắt của chính mình phảng phất xuyên thấu vạn ngàn bình phong, trực tiếp rơi vào đệ tam công tử bên cạnh, chuỗi nhân quả càng rõ ràng lan truyền đến một đạo ý nghĩ, an toàn. Điều này đại biểu, đệ tam công tử là an toàn. Diệp Hàn kinh hãi, chợt mừng như điên, lại liên tiếp kích thích cái khác chuỗi nhân quả, tặng lại nhưng là lạ kỳ tương tự, an toàn. Bao quát bàng là mình, thanh liên ở bên trong, tất cả mọi người đều là an toàn. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, dĩ nhiên có năng lực như vậy rồi. Diệp Hàn vui mừng khôn xiết. Bây giờ nhìn lại, chính mình đối với nhân quả nghiệp hỏa dương diễm năng lực lại khai phá không ít, cho tới nay mới thôi. Nó không chỉ có thể tìm hiểu ngày xưa tình hình, còn có thể sớm cảnh báo, đồng thời, cùng nhất tiểu lục cái kia trận chiến đấu bên trong, nó càng trong nháy mắt để cho mình đối với lôi bạo vũ ý cảm ứng ngộ tính tăng vọt, điều này có thể lực cũng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Loại này ở bên trong tăng lên là khá quan trọng, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến chính mình đón lấy con đường võ đạo tốc độ tiến lên. Chính như dòng máu phượng hoàng như thế. Tuy rằng dòng máu phượng hoàng bây giờ đối với tự thân mà nói chỉ là thể chất trên thay đổi, nhưng Ngô Đồng Thần Mục tiền bối cũng nói rồi, khi làm mình có thể hoàn toàn xúc động toàn thân thượng của phượng văn thời điểm, liền có thể chân chính tu hành phượng tộc một mạch cường hãn võ học rồi. Chờ khi đó mới thật sự là biến chất. Cho tới hiện tại, chính mình nắm giữ hỏa chi nổ tung vũ ý cùng lôi bạo vũ ý hai loại vũ ý, dù cho là chấn tông tài năng, chính mình cũng có thể đấu một trận rồi. Diệp Hàn nghĩ như vậy, ánh mắt đống nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, ở lòng bàn tay của hắn càng là có một đoàn ngọn lửa màu vàng cùng một tia sấm sét thoáng hiện thành hình. Nhưng mà ngay khi này lưỡng loại sức mạnh đồng thời xuất hiện phía sau, đột nhiên Diệp Hàn rõ ràng từ trong đó cảm ứng được một luồng mãnh liệt sức hấp dẫn. Hấp dẫn là bởi vì này hai loại vũ ý cực kỳ tương tự duyên cớ. Bất kể là lôi bạo vũ ý vẫn là hỏa chi nổ tung vũ ý, đều là thuộc về bạo phát một đạo vũ ý, lẫn nhau hội sản sinh hấp dẫn, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý, huống chi chúng nó đều thuộc về mình. Nhưng mà chính vào lúc này, nhìn mình hai cái lòng bàn tay vui thích nhảy lên hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng, Diệp Hàn trong lòng nhưng đột nhiên tránh qua một đạo linh quang. Nếu như mình đem này hai loại vũ ý dung hợp là một, lại hội sản sinh cỡ nào tươi đẹp phản ứng. Chương 231, vũ ý dung hợp, tuyệt diệt kế hoạch. Dung hợp vũ ý khi chiếm được hỏa chi nổ tung vũ ý cùng lôi bạo vũ ý trước đó, Diệp Hàn xưa nay chưa từng hướng phương diện này nghĩ tới, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Diệp Hàn biết, thiên địa nguyên lực có thể dung hợp, lại như đệ tam công tử như vậy, thủy nguyên lực cùng một nguyên lực dung hợp, thậm chí có thể xúc động lôi nguyên lực. Như vậy vũ ý đây, chúng nó hẳn là cũng có thể dung hợp chứ? Đáng giá thử một chút. Diệp Hàn trong mắt tinh mang sáng lên, rất nhiều ngẽ con mới sinh không sợ cọp ý tứ, vừa tìm hiểu lôi bạo vũ ý không lâu, liền muốn thử nghiệm đem nó cùng hỏa chi nổ tung vũ ý dung hợp được. Đương nhiên, thúc đẩy hắn làm ra cái này quyết định trọng đại, vẫn là Linh Châu bên trong lão tổ tông vẫn chưa ngăn cản chính mình. Nếu như vũ ý không thể dung hợp, lão tổ tông làm sao cũng đến nói cái gì chứ? Nhưng mà, hắn không biết chính là, ngay khi trong đầu của hắn bốc lên ý nghĩ này thời điểm, liền ngay cả Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ cũng là không khỏi tinh thần dùng mình. Khá lắm, đã vậy còn quá nhanh đã nghĩ đến dung hợp vũ ý. Không hổ là ta Diệp gia hậu nhân. Diệp gia lão tổ tông tàn hồn ở Linh Châu bên trong ngưng hóa thành hình, là một cái cổ điển lão nhân dáng dấp, trong mắt lập lòe tán dương vẻ mặt. Dung hợp vũ ý, thường thường chỉ có thiên nguyên cảnh thậm chí chân nguyên cảnh cường giả mới hội nghĩ tới đến. Một mặt là bởi vì bọn họ thật sự tìm hiểu ra hai loại vũ ý, nhưng đại thể đều là tương cùng thuộc tính vũ ý mà thôi. Một khi dung hợp, uy năng tăng vọt là tất yếu, nhưng muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng, cần đại lượng thời gian đi tích lũy. Chớ nói chi là Diệp Hàn hiện tại là muốn dung hợp hai loại tuyệt nhiên thuộc tính khác nhau vũ ý, dựa theo Diệp gia lão tổ tông cái nhìn, Diệp Hàn động tác này thành công độ khả thi hầu như là số 0. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có tùy tiện mở miệng. Có câu nói tốt, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Quá nhiều tham dự sẽ chỉ làm Diệp Hàn sinh ra khúc mắc trong lòng, đối với vũ ý dung hợp sản sinh lòng kính nể. Nhưng mà, hắn như quên, ở Diệp Hàn trong cơ thể, nhưng là có nguyên nhân quả nghiệp hỏa dương diễm tồn tại. Vũ ý, dung hợp. Chìm đắm nhập trong tu luyện, Diệp Hàn trong nháy mắt vứt bỏ trong lòng tất cả tạp niệm, trong mắt chỉ có lòng bàn tay hai đạo sức mạnh. Hỏa cùng lôi, chúng nó tỏa ra đồng dạng cuồng bạo như thế, tựa hồ phải đem ngoại trừ chúng nó ở ngoài toàn bộ thiên địa đều muốn xé rách, mà Diệp Hàn, nhưng muốn đem chúng nó dung hợp làm một, trong này độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Diệp Hàn vẫn đúng là làm như vậy. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí một, để này hai đạo chất chứa hai loại tuyệt nhiên không giống vũ ý sức mạnh chậm rãi để sát vào. Khoảng cách càng gần, lẫn nhau sức hấp dẫn càng mạnh. Nhưng tương tự, sức đẩy cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Có sức hấp dẫn sản sinh, là bởi vì này hai loại vũ ý ở bản nguyên trên lạ kỳ tương tự, đều là cuồng bạo một đạo vũ ý mà sức đẩy sản sinh, đương nhiên hay là bởi vì chúng nó thuộc tính không giống, càng đến gần, càng ngày càng hoàn toàn không hợp. Diệp Hàn hai cái tay mơ hồ bắt đầu run rẩy lên. Hắn tựa hồ lập tức liền muốn không chống đỡ nổi. Sức hấp dẫn cùng sức đẩy kéo dài tăng cường, để hắn đều có loại bất bí bất ổn cảm giác. Cùng lúc đó, một luồng siêu vượt qua lôi cùng hỏa càng thêm cuồng bạo gần sóng, cũng ở trong đó chậm rãi thành hình. Chúng nó thuộc về cùng trưởng khống đều thuộc về Diệp Hàn không giả, thế nhưng, từ bản nguyên tới nói, chúng nó thật sự không phải đồng nhất loại. Loại dung hợp này, có thể không giống như là chín đạo lôi ảnh dung hợp làm một thể đơn giản như vậy. Chính là nguồn sức mạnh này. Khi làm cảm ứng được chính mình hai tay trong lúc đó sản sinh cái kia cố cuồng bạo sức mạnh, Diệp Hàn hai mắt trong nháy mắt sáng lên, không nhịn được kích động lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, bù, nguyên lực hỗn loạn. Ở Diệp Hàn kinh hãi nhìn kỹ, tay trái mình tâm đoàn kiêng ngưng tụ hỏa chi nổ tung vũ ý hỏa diễm đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, trong nháy mắt, Diệp Hàn thậm chí cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, lúc này không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên một cái, càng là cầm trong tay này đoàn hỏa diễm trực tiếp văng ra ngoài, ầm. Hỏa diễm đốt cháy, đông dương nổ tung. Sản sinh uy lực, thậm chí còn ở Diệp Hàn đơn thuần triển khai hỏa chi nổ tung vũ ý bên trên, muốn cùng hắn vận dụng thượng cổ phượng văn sánh ngang. Uy lực này, Diệp Hàn mặt mày xám xịt, sợ không thôi. May là hắn trốn nhanh, bằng không, e sợ thật sự cũng bị chính mình lỗ mãng cử động hại thành trọng thương. Nhưng cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng trong nháy mắt sáng lên. Chính là cái cảm giác này, dung hợp vũ ý, tuyệt đối so với đơn thuần phân biệt triển khai hai loại vũ ý phải cường đại nhiều lắm. Chỉ tiếc, lần thứ nhất thử nghiệm, ta không có thăm dò trong đó phù hợp điểm, lượng nguồn sức mạnh không đủ cân đối, hỏa chi nổ tung vũ ý quá hơn nhiều, áp chế lôi bạo vũ ý sức mạnh. Diệp Hàn tự xét lại đạo, trong mắt nơi sâu xa tinh mang liên hiểm. Đệ thất bại lần trước, cũng không có để hắn sản sinh một chút xíu cảm giác bị thất bại. Vừa vặn ngược lại, hắn đã thấy dung hợp vũ ý độ khả thi cùng quang minh tiền cảnh. Một khi thành công, cố gắng sẽ trở thành chính mình đạo thứ hai vượt qua địa nguyên cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Thử một lần nữa. Hiện tại Diệp Hàn, khi, làm, xác minh một câu ngạn ngữ, rũ tỏa rũ rũ. Đương nhiên, hắn dám nữa độ thử nghiệm, không phải là bởi vì hắn nghe con mới sinh không sợ cọp. Hắn là nắm chắc bài ở tay. Vừa nãy lần thứ nhất thử nghiệm cái kia từng hình ảnh, tất cả đều bị hắn chố mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm rõ ràng ghi chép lại, loại này kinh nghiệm là không thể xóa bỏ. Dùng nó đến làm vì chính mình lần thứ hai thử nghiệm cơ sở, thành công độ khả thi đều sẽ lại cao hơn mấy phần. Hô. Diệp Hàn quanh chân ngoài địa, ở hắn hai cái lòng bàn tay, thuộc tính khác nhau lưỡng cô sóng sức mạnh lần thứ hai tản ra, lôi đỉnh cùng ngọn lửa trong ngòi. Tới gần, hấp dẫn, bài xích. Sau đó, lại là lần thứ hai mất khống chế nổ tung, chỉ có điều, lần này mất khống chế chính là Diệp Hàn cái tay còn lại bên trong sức mạnh, chất chứa lôi bạo vũ ý lôi đỉnh. Cân bằng phù hợp điểm, vẫn không có bị tìm tới. Nhưng cũng không nhục chí, bởi vì hắn biết, chính mình khoảng cách thành công, lại tiến một bước. Thử nghiệm, lại một lần nữa. Diệp Hàn không để ý thanh lý trên người mình bởi vì nổ tung bảy kín toàn thân bụi mù, nhìn chằm chằm không trước mắt, lực lượng tinh thần hoàn toàn tập trung, lần thứ hai bắt đầu một vòng mới thử nghiệm, có loại không đạt mục đích không bỏ qua chấp nghiệm. Lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6. Lần lượt thất bại, lần lượt quay đầu trở lại, duy nhất không giống chính là, Diệp Hàn lòng bàn tay lưỡng nguồn sức mạnh, khoảng cách không đứt trường thêm tiếp cận. Một màn như thế, nhìn ra Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông, đều không khỏi trố mắt ngất ngụm. Khủng bố Diệp Hàn. Hắn thắng phục, đương nhiên không phải Diệp Hàn ý chí lực, mà là người sau chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Có nó, Diệp Hàn mỗi một lần đều ở rút lấy lần trước thất bại kinh nghiệm giáo huấn, mỗi một lần đều ở tiến bộ loại này. Loại này tiến bộ tốc độ, thậm chí vượt quá Diệp gia lão tổ tông nhìn thấy quá bất luận cái nào thiên tài. Nhân quả nghiệp hỏa dương diễm có thể hồi tưởng lúc trước phát sinh tất cả, chuyện này quả thật chính là một cái máy nói dối mà. Nhưng dù vậy, đầy đủ một canh giờ trôi qua, Diệp Hàn vẫn cứ chưa thành công một lần. Có thể tưởng tượng được, dung hợp hai loại tuyệt nhiên thuộc tính khác nhau vô ý, là khó khăn đến mức nào một chuyện. Đồng thời, ngay khi Diệp Hàn trốn ở này một hành lang bên trong thử nghiệm tự mình đột phá thời gian, hắn cũng biết, một cái đủ để ảnh hưởng toàn bộ tứ phương động thiên cách cục đại sự, chính đang nổi lên phát sinh bên trong. Toàn bộ dưới nền đất mê cung cơ quan đại trận, có tới hơn ngàn bên trong sự rộng lớn. Khoảng cách Diệp Hàn vị trí hành lang ở ngoài mấy trăm dặm một cái nào đó điều hành lang bên trong, một cái mặt che mặt cụ bóng người đứng lại tại chỗ, tựa hồ là đang đợi cái gì. Rốt cục, tiếng bước chân văng lên, một cái nhìn qua có chút chật vật thiếu niên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hoàn thành. Người đeo mặt nạ cũng không kinh sợ thiếu niên đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng hỏi, âm thanh rất là bình thản. Thiếu niên nghe vậy, vội vã trả lời, lão đại, xong xong rồi. Người đeo mặt nạ nghe vậy, lúc này mới rốt cục có động tác thứ nhất, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn thành là tốt rồi, cực khổ rồi. Bất quá, đón lấy còn có thể sẽ cực khổ hơn. Người đeo mặt nạ nói, xoay cổ tay một cái, chỉ gian nhận chứa đồ sáng lên đồng thời, một viên vuông bức lệnh bài lập tức xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Này tấm lệnh bài bình thản không có gì lạ, chỉ là nhìn qua có mấy phần cổ điển. Thế nhưng ở nó xạ vừa hiện ra lộ thời gian, tựa hồ cùng nơi đây có quan hệ, đột nhiên mông lung hào quang thoáng hiện, hình thành một mặt giống như đã từng quen biết địa đồ. Nếu như Bàng Lập Minh ở đây tất nhiên có thể phát hiện, bản đồ này không phải những nơi khác, đúng là mình đám người thân ở này tứ phương động thiên lập thể địa đồ. Khi, làm, thiếu niên nhìn thấy cái này lệnh bài, đặc biệt là lệnh bài trên nổi lên địa đồ quang ảnh, trên mặt nhưng không khỏi tránh qua một tia nghi hoặc, lúc này mở miệng hỏi, lão đại, có một câu nói ta không biết có nên nói hay không. Người đeo mặt nạ động tác cứng đờ, nhìn về phía thiếu niên, lạnh lùng nói, có chuyện liền nói. Ngươi nhưng là ta ở trên đại lục này mời chào cái thứ nhất đồng bạn, có cái gì là không thể nói. Thiếu niên nghe vậy, lúc này mới ổn quyết tâm thần, lấy dũng khí, nói, dựa theo thượng tầng ý tứ, chúng ta không phải ở đăng lầm tứ phương thần đài sau khi, mới chịu triển khai kế hoạch sao, tại sao nhanh như vậy sớm liền muốn bắt đầu rồi. Cứ như vậy, sẽ không có cái gì sai lầm chứ. Người đeo mặt nạ nghe vậy, nói, ta đương nhiên cũng không muốn làm trái với mệnh lệnh. Còn vì sao hiện tại bắt đầu, đương nhiên là bởi vì, Nhiếp Tiểu Lục chết rồi. Thiếu niên nghe vậy, lúc này trong mắt trợ to, một mặt ngơ ngác. Cái gì, Nhiếp Tiểu Lục chết rồi? Ai có thể giết hắn? Bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, hắn hẳn là không kém hơn những cái được gọi là tám đại siêu cấp dòng họ hàng đầu đệ tử nóng cốt đi, thậm chí càng cao hơn một bậc. Người nào có thể giết chết hắn? Người đeo mặt nạ nghe vậy, nói, ta cũng không biết. Nhưng ở hắn trước khi chết, ta từng lan truyền cho hắn một đạo mệnh lệnh, để hắn đi giết đi Bàng gia hạ lệnh xóa đi người kia, kết quả, hắn thất bại. Thiếu niên nghe vậy, lúc này trong mắt bên trong sát ý tăng gọn, là tiểu tử kia hại chết Nhiếp Tiểu Lục. Không. Người đeo mặt nạ giải thích, hẳn là không phải tiểu tử kia. Ta phái huynh đệ đi tới Nhiếp Tiểu Lục bỏ mình địa phương, hắn thậm chí ở trong chiến đấu triệu hoán thủy thần đại nhân, hiến tế sinh mệnh, chịu đến thần linh gột rửa cùng quan tâm, nhưng vẫn cứ chết rồi. Đồng thời, ở cái kia hành lang bên trong, hệ xét nguyên lực kéo dài không tiêu tan, là chém giết Nhiếp Tiểu Lục kẻ cầm đầu. Hệ xét nguyên lực. Thiếu niên nghe vậy, lúc này sắc mặt chìm xuống, một cái tên bị hắn chậm rãi từ trong miệng phun ra, thần lôi biến, Hoa Thiên Thần. Người đeo mặt nạ nghe vậy, gật đầu nói, nếu như ta đoán được không sai, ra tay hẳn là chính là hắn. Nhiếp Tiểu Lục trước khi chết triệu hoán thủy thần đại nhân phân thân giáng lâm, nếu như Hoa Thiên Thần không đốc, rất có thể đã đoán được thân phận của chúng ta cùng tồn tại. Vì lẽ đó, kế hoạch không thể không sớm thực thi. hóa ra là như vậy. Thiếu niên nghe vậy, rốt cục rõ ràng tất cả đầu đuôi câu chuyện, trên mặt lại không thể nghi ngờ hoặc, trơ mắt nhìn người đeo mặt nạ ngón tay ở trong tay lệnh bài trên bỗng dưng ngưng hóa ra tứ phương động thiên trên bản đồ hơi điểm nhẹ. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa chấn động mạnh một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, răng rắc. Bên hông hắn cùng người đeo mặt nạ bên hông ngọc bài, cũng chính là bọn họ tiến vào tứ phương động thiên mỗi người đều muốn mang theo cái viên này ngọc bài, đột nhiên vỡ vụn, chớp mắt hóa thành mì phấn. Ngọc bài vỡ vụn không chỉ là hai người bọn họ. Ở tứ phương động thiên bên trong, bất kể là không phải trong lòng đất mê cùng cơ quan trong đại trận tất cả mọi người, ngọc bài đều trong nháy mắt vỡ vụn. Mà ở ngọc bài vỡ vụn trước, càng có không biết cụ thể bao nhiêu người, từ ngọc bài bên trong đạt được cuối cùng một đạo đưa tin, tuyệt diệt kế hoạch bắt đầu. Chương 232, lôi hỏa giao kích. Số mệnh tương phùng. Ở giữa gian ngọc bài vỡ vụn thời điểm, Diệp Hàn vẫn cứ chìm đắm ở trong tu luyện, chưa từng tỉnh lại. Hắn đã không biết mình trải qua bao nhiêu lần thất bại, nhưng một lần thành công cũng không có. Chất chứa lôi bạo vũ ý lôi đỉnh cùng huệ quyền hỏa chi nổ tung vũ ý ngọn lửa hừng hực, ở khoảng cách gần nhất thời điểm, chỉ là cách biệt một đường mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì một chút xíu tí bết, dẫn đến cuối cùng thất bại. Thế nhưng, Diệp Hàn lũ chiến lũ bại, nhưng Việt tỏa Việt dũng, gần như nhập ma. Nếu như không phải hắn thần trí vẫn tính rõ ràng, thậm chí ngay cả Linh Châu bên trong Diệp gia lão tổ tông cũng không nhịn được mạnh hơn chế tỉnh lại hắn. Dung hợp vũ ý mà thôi, thật sự có như thế khó sao? Diệp Hàn bắt đầu để tâm vào chuyện vụ vặt. Vô số lần thất bại, nếu như nói Diệp Hàn không nóng lòng, đó là tuyệt đối không thể. Nóng ruột là bởi vì đối với thành công khát vọng. Mà lần này, Diệp Hàn rốt cục lần thứ hai nhìn thấy thành công thời cơ. Lôi đỉnh cùng ngọn lửa hừng hực, lần thứ hai áp sát gần nhất thành công lần đó, giữa hai người chỉ có một đường khoảng cách. Lần này, nhất định phải thành công a. Diệp Hàn tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hoàn toàn tụ lại ở trong tay mình này lưỡng loại sức mạnh bên trên, thủ đoạn không dám có một tia run rẩy, kéo dài chậm rãi áp sát, rốt cục, hô. Một cơn gió mát kéo tới, thậm chí không giống nhau, không chờ Diệp Hàn hai cái tay đụng chạm đến đồng thời, trôi nổi ở hắn lòng bàn tay hỏa diễm cùng lôi đỉnh đã hoàn mỹ giao hòa vào nhau. Nay ở trong nháy mắt phát sinh, Diệp Hàn thậm chí cũng không kịp thời gian phản ứng. Khi hắn rốt cục xác định trước mắt trôi nổi này đóa tử ý giạt rào hỏa diễm là hắn tha thiết ước mơ thành công thời gian, cả người trong nháy mắt từ trên mặt đất nhảy lên đến. Thành công rồi, rốt cục thành công rồi. Hàng ngàn, hàng vạn lần thử nghiệm, chính mình rốt cục có được. Nhưng mà ngay khi Diệp Hàn tâm thần phấn khởi thời gian, cũng trong nháy mắt mất đi đối thủ bên trong cái này ngọn lửa màu tím trường khống. Lúc này, ầm, một hồi vụ nổ lớn. Ở trước người nguyên lực hỗn loạn trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng đã theo bản năng làm ra phản ứng. Đây là hàng ngàn, hàng vạn lần thất bại mang đến cho hắn phản xạ có điều kiện, một nhảy ra, thoát đi nổ tung trung tâm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cảm giác một nguồn sức mạnh sôi trào mãnh liệt mà đến, mạnh mẽ bắn chúng ở hắn trước ngực bên trên. Dù cho có hai tay theo bản năng đó nữa, thậm chí ở trên nắm tay còn hiện hóa ra thượng cổ phượng văn, Diệp Hàn vẫn cứ bị vanh bay ngược mà đi, nghẹt thở cảm bao phủ toàn thân. Một đòn, trọng thương. Chỉ là một viên to bằng ngón tay ngọn lửa mà thôi, dĩ nhiên chất chứa như thế sức mạnh khổng lồ, Diệp Hàn quả thực khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả chính hắn đều thành vì mình đệ một lần thành công tuấn tán phẩm. Thật mạnh. Diệp Hàn không có dùng bất kỳ đan dược, mặc cho dựa vào bản thân dòng máu vượng hoàng vì chính mình khôi phục thương thế, ánh mắt sáng quắc, vẫn cứ tràn ngập phấn khởi. Thí nghiệm phẩm biến mất rồi, Diệp Hàn cũng không để ý bởi vì có nguyên nhân quả nghiệp hỏa dương diễm tại người, hắn đã đem lần này thành công kinh nghiệm hoàn toàn ghi chép xuống. Diệp Hàn tin tưởng, mặc dù là ở chiến đấu kịch liệt bên trong, chính mình cũng có thể lại một lần nữa đem này hai loại vũ ý hoàn mỹ dung hợp, lôi cùng hỏa hoàn mỹ dung hợp. Từ đây, ta gọi ngươi lôi hỏa giao kích đi. Diệp Hàn tâm thần dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi, trực tiếp vì chính mình người mới đoạn mệnh danh. Tuy rằng chỉ là đơn giản thử nghiệm, nhưng Diệp Hàn cũng đầy đủ xác định, nó uy lực sát thực đã vượt qua chính mình hiện ra thượng cổ phượng văn vung ra một quyền. Còn đến tột cùng có hay không đạt đến thần lôi quyết tầng thứ hai cấp độ, còn có chờ thử nghiệm. Nhưng dù vậy, Diệp Hàn đã tương đương thỏa mãn. Này hoàn toàn là hắn tự nghĩ ra võ học, không có bất kỳ người nào hiệp trợ, sáng tạo mà ra một môn sát chiêu. Nhưng mà khi làm, Diệp Hàn nhìn về phía bên ngoài thân đã gần như hoàn toàn khôi phục thân thể, lúc này mới thỉnh lĩnh phát hiện, trên người mình thượng cổ linh văn càng nhưng đã từ song quyền bên trên lan tràn đến bả vai của chính mình. Dung hợp vũ ý, dĩ nhiên cũng có thể xúc tiến thượng cổ phượng văn tăng trưởng. Diệp Hàn vui mừng khôn xiết, nay cũng tính được là một loại niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, loại này tiến bộ vẫn chưa thể để Diệp Hàn đầy đủ thỏa mãn. Hai loại vũ ý dung hợp cũng đã có thể đạt đến trình độ như thế này, nếu như là ba loại, thậm chí nhiều hơn đây. Vừa nghĩ tới vũ ý, Diệp Hàn đột nhiên nhớ tới ngày xưa cùng Chí Tôn cung điện Lê Chí gặp lại cái kia một ngày. Mình còn có điểm cống như đây. Dựa theo Lê Chí ngày đó từng nói, chỉ cần mình đánh giết một vị tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt, liền có thể đạt được một cái điểm cống hiến. Đến hiện tại, tiến vào tứ phương động hôm sau, chính mình hẳn là giết 10 vị đi, chứa được điểm cống hiến, hẳn là cũng đạt đến 50 điểm. Mà 50 điểm cống hiến trị, liền đầy đủ chính mình hối đoái hỏa chi nhảy nhót vũ ý rồi. Loại thứ 3 vũ ý. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tuy rằng dựa theo Lê Chí danh sách, 50 điểm cống hiến trị, chính mình hối đoái chỉ là liên quan với phụ trợ tìm hiểu hỏa chi nhảy nhót dụng cụ, lại như là đệ tam công tử ngày xưa tặng cùng mình hỏa diệu linh tinh, nhưng dù vậy, Diệp Hàn cũng tin tưởng, chỉ cần nó vừa đến tay, chính mình tất nhiên có thể rất nhanh nắm giữ loại thứ 3 vũ ý, ai để cho mình nắm giữ nhân quả nghiệp hỏa dương diễm này một cái đại sát khí đây. Hối đoái. Diệp Hàn tinh thần phấn khởi, lúc này liền muốn từ trong nhận chứa đổ lấy ra Chí Tôn cung điện cái viên này hối đoái lệnh bài. Nhưng mà, ngay khi hắn rốt cục hồn quy hiện thực thời gian, lúc này mới đột nhiên phát hiện chính mình quấn vào bên hông tứ phương động thiên ngọc bài đột nhiên biến mất rồi, chỉ để lại một cái màu đỏ thẳng kết. Ngọc bài đây, bởi vì vừa nãy chính mình vô số lần thử nghiệm bị cuồng bạo thiên địa nguyên lực bắn nát, không thể bóc nát ngọc bài. Mặc dù coi như khá là đơn giản, nhưng kỳ thực là tâm niệm xúc động, thuần túy thiên địa nguyên lực, căn bản là không làm được đến mức này. Vậy nó làm sao lại đột nhiên biến mất rồi? Không có này ngọc bài, chính mình làm sao rời đi tứ phương động thiên? Diệp Hàn Mộc Thần rốt cục ý thức được một tia không đúng. Này ngọc bài vỡ vụn quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị rồi. Diệp Hàn theo bản năng muốn hướng về Linh Châu bên trong lão tổ tông hỏi dò, hắn tất nhiên biết mình bên hông ngọc bài là khi nào vỡ vụn. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, bù. Diệp Hàn cảm giác được một luồng mãnh liệt chấn động, đột nhiên ở mi tâm của chính mình nơi nổi lên. Là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm. Nó đây là đang hướng về mình sớm cảnh báo, gặp nguy hiểm đang đến gần. Diệp Hàn kinh hãi đến biến sắc, vội vã chìm vào biển ý thức, nhưng thấy sản sinh rung động cũng không phải là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, mà là quấn quanh ở chính mình thần hồn bản nguyên trên rất nhiều chuỗi nhân quả một trong, mà chủ nhân của nó, tự nhiên cùng Diệp Hàn quan hệ tương đương mật thiết. Đệ Tam công tử. Ở nhìn ra này điều chuỗi nhân quả là thuộc về Đệ Tam công tử thời điểm, Diệp Hàn vẻ mặt đã trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Là Đệ Tam công tử tao ngộ nguy hiểm. Dựa vào tự thân ngũ hành sinh mệnh bí thuật, hắn đã đủ để cùng đứng trên tất cả đệ tử nòng cốt giao phong, không rơi xuống hạ phong, thậm chí có chiến thắng khả năng. Nhưng này gợn sóng mãnh liệt như thế, lẽ nào là hắn gặp phải chấn tông tài năng cấp bậc cường giả? Diệp Hàn cũng không còn cách nào gắn bó chấn định, đội vã thử nghiệm điều động nhân quả nghiệp hỏa dương diễm chuỗi nhân quả, đồng thời mở ra lôi tường tặng cùng hắn dưới nền đất mê cùng cơ quan đại trận địa đồ, nỗ lực tìm ra Đệ Tam công tử vị trí. Rốt cục, hắn tìm tới rồi. Thế nhưng, Đệ Tam công tử cùng hắn trong lúc đó, đầy đủ cách nhau mấy chục dặm. Dù cho Diệp Hàn đi bí ẩn gần đạo, dọc theo đường đi không xúc động bất kỳ cơ quan, lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, cũng chỉ ít cần 30 tức thời gian. 30 tức, này thừa hải gian quá dài rồi. Đệ Tam công tử ở một cái chấn tông tài năng cấp bậc đối thủ trước mặt, có thể kiên trì được 30 tức sao? Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn đáy lòng đã bị lo lắng tràn ngập, không lo được đối với những vấn đề này làm ra phán đoán, cả người đã vụt lên từ mặt đất, lao ra này điều bí ẩn hành lang. Vô luận là có hay không có thể theo kịp, hắn đều phải muốn đi một chuyến, không có thể để đồng bạn của chính mình liền như vậy một mình ở vào trong nguy hiểm. Hô, bạo bộ xúc động, tiếng gió rít gào. Diệp Hàn đã đạt cực tốc. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn lên đường, chuyển động thân thể, thời gian, Đệ Tam công tử xác thực đang cùng một người thiếu niên đối lập. Mà thiếu niên này không phải người khác, chính là cùng hắn sớm có cựu đoán tại người Phong gia chấn tông tài năng, Phong Kỳ Trung. Là ngươi? Đệ Tam công tử vừa bước vào này điều hành lang, liền nhìn thấy đứng ở hành lang một đầu khác, phản phất từ lâu chờ đợi đã lâu Phong Kỳ Trung, khi thấy rõ dung mạo của hắn, trong mắt co rụt lại đồng thời, đáy lòng càng là không khỏi bốc lên một tia ngờ vực, lúc này hỏi dò, ngươi đang chờ ta? Phong Kỳ Trung cười lạnh, nơi đây vừa không có người khác, đương nhiên là đang chờ ngươi. Như vậy đáp lại, để Đệ Tam công tử trong lòng nghi hoặc càng hơn nhiều. Đối phương là làm sao phát xuất hiện hành tung của chính mình? Từ khi tùy cơ truyền tống vào lòng đất này mê cùng cơ quan đại trận sau khi, Đệ Tam công tử tự nhận đi đã tương đương cẩn thận rồi, liền ngay cả cơ quan đều không có đụng tới mấy cái, chớ nói chi là xúc động ra sao tiếng vang, tự nhiên cũng không có gặp phải cái khác võ tu. Phong Kỳ Trung vẫn là hắn nhìn thấy cái thứ nhất. Đồng thời, hắn còn ra xuất hiện quỷ dị như thế. Mà ngay khi Đệ Tam công tử tâm thầm nói thời gian, Phong Kỳ Trung nhưng phảng phất như đã từ trên mặt hắn vẻ mặt nhìn ra Đệ Tam công tử không rõ, lúc này cười lạnh, thiệt thòi ngươi vẫn là thánh cổ vũ viện đệ tử, vẫn là đệ nhị công tử đệ đệ, muốn tìm ta báo thù, lẽ nào sẽ không có tra xét ta Phong gia bí thuật sao? Ta Phong gia, đối với tìm người, cũng là tinh thông vô cùng. Phong niệm tập tung. Đệ Tam công tử đương nhiên quen tất bí thuật này, ngày đó ở Thiên Hoàng khu mỏ quặng tao ngộ phong linh, liền nắm giữ thủ đoạn như vậy. Thế nhưng Đệ Tam công tử vẫn cứ dám xác định, đối phương tuyệt đối không phải dùng phong niệm tầm tung tìm đến chính mình. Chính như Phong Kỳ Trung từng nói, Đệ Tam công tử luôn luôn ham muốn tìm hắn báo thủ, dĩ nhiên đối với Phong gia tất cả bí thuật tương đương quen thuộc, đang không ngừng tiến lên đồng thời, Đệ Tam công tử càng là đối với chu vi phong cách ở ngoài mẫn cảm, không ngừng tra xét trong đó có lẽ sẽ tồn tại thần hồn ý nghĩ. Thế nhưng cùng nhau đi tới, hắn một cái đều không có phát hiện. Nay đủ để chứng minh, Phong Kỳ Trung là đang nói láo. Phong Kỳ Trung vì sao nói dối? Đệ Tam công tử không muốn đuổi theo cứu những này, bởi vì hắn biết rõ, Phong Kỳ Trung nếu tìm tới chính mình, cùng mình tìm tới hắn là như thế, cuối cùng khó tránh khỏi, đều là một hồi ngươi sinh ta tử cuộc chiến sinh tử. Đã như vậy, làm sao cần nghĩ quá nhiều? Một chữ, giết. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, Đệ Tam công tử ánh mắt đã triệt để lạnh lẽo lên, sắc ý dâng trào, xông thẳng lưu đấu. Mà cùng với đối lập, Phong Kỳ Trung vẻ mặt cũng trong nháy mắt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như hàn băng đến xương. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Chương 233, chấn tông mạnh. Cuối cùng lá bài tẩy. Đệ Tam công tử cùng Phong Kỳ Trung vị trí hành lang bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sát cơ dũng đãng. Không nói lời nào, linh giao lưu, cũng không cần nói chuyện. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng lẫn nhau gian trong lòng nồng nặc mà cuồng bạo sát ý thời gian phảng phất bất động. Đột nhiên, một tiếng quát lớn, đánh vỡ mảnh này bình tĩnh. Kim, Đệ Tam công tử xuất thủ trước rồi. Đồng thời hắn vừa ra tay, vận dụng chính là ngũ hành bên trong sát ý mạnh nhất, thế tiến công nhất là sắc bén hệ kim võ kỹ, ánh vàng cuồng bạo dũng đắng gian, đầy đủ mấy thanh trường kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kiếm. Ở lần thứ hai tham gia Bách Thành khiêu chiến, Đệ Tam công tử đã rất ít vận dụng binh khí, điều này cũng làm cho thế rất ít người nghĩ đến. Hắn từng ở lần thứ nhất tham gia Bách Thành khiêu chiến thời gian, liên tục dùng ra 100 loại binh khí, bao quát các loại kỳ môn binh khí ở bên trong, liên tiếp thủ thắng, uy không thể đỡ. Kiếm là hắn am hiểu nhất. Huống chi, lúc này hắn ngưng tụ không phải đơn thuần kiếm, càng là một tòa do dòng dã 9 thanh trường kiếm tạo thành kiếm trận. Ầm. Rộng rãi kiếm trận, cuồn cuộn kiếm khí. Trong nháy mắt, toàn bộ hành lang liền bị đệ tam công tử quanh người kiếm khí hoàn toàn bao phủ, sắc bén vô song, vách đá rung động, muốn có giải thể dấu hiệu. Chỉ là, bất luận này kiếm khí làm sao dâng trào, nhưng đều không thể phá tan phong kỵ trùng trước người ba trượng. Ở phong kỵ trùng trước người ba trượng, liền phảng phất có một đạo bình phong vô hình, vì hắn kín bảo vệ kiếm khí tập kích. Này lớp bình phong có một cái tên, phong. Cơn gió mạnh cuồn cuộn, nhưng cơn gió mạnh cũng đồng dạng linh xảo, từng sợi cơn gió mạnh cùng kiếm khí va chạm, trừ khử từ trong vô hình. Đồng thời trong quá trình này, phong kỵ trùng trước sau một mặt cười khẽ, nhìn về phía đệ tam công tử, lại như là ở xem một cái múa dịu qua mắt thợ thằng hề, tựa hồ muốn nói, chỉ bằng vào thủ đoạn như vậy, ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù. Trân trọng. Trao phúng. Đồng thời càng bị đệ tam công tử cựu hận trong lòng không hạn chế phóng to, hắn há có thể nhẫn. Chỉ thấy hai cánh tay hắn rung lên, đột nhiên dựng lên, 9 thanh trường kiếm, đột nhiên dựng lên, kiếm ra. Đệ tam công tử này 9 thanh kiếm đến từ thánh cổ vũ viện, tự nhiên đều là hảo kiếm, 9 chuôi cấp bậc tương đồng, đều là địa giai hạ phẩm bảo khí, dù cho không cách nào ghi tên bách binh bảng, ở thiên nguyên đại lục cũng từng tiếng tăm lừng lẫy. 9 kiếm phá không, tề tập mà đến, liền ngay cả phong kỵ trùng cũng không nhịn được hô to một tiếng, hảo kiếm. Nhưng cùng lúc đó, chỉ thấy dưới chân hắn mọc rễ, một điểm né tránh ý tứ đều không có, thủ đoạn chuyển động, bàn tay liền động. Lúc này, toàn bộ hành lang bên trong, cuồn phong gào thét, từng đạo màu xanh dấu tay ở trên hư không bỗng dưng sinh thành, tầng tầng trung điệp, dường như từng tòa núi nhỏ. Hướng đệ tam công tử vung ra 9 thanh trường kiếm trực diện nên đi, đây là phong gia bí thuật, cương phong bốn khúc tay. Nghe đồn tu luyện đến viên mãn cấp độ, có thể bách trường hợp nhất, có trời đất xoay vần khả năng. Phong kỵ trung đương nhiên còn không vạt đạ đến loại này cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng mặc dù chỉ là hơn 10 viên trường ấn trung điệp, uy thế cũng nên chúc kinh người. Vành oanh oanh, can cương phong như lao, không tối lui chút nào, liền đập bên dưới, đệ tam công tử 9 kiếm cùng xuất hiện kiếm trận lúc này mạnh mẽ rung động lên, hầu như trong nháy mắt liền đã tán loạn, liễm xiểm, hoàn toàn không còn nữa vừa nãy uy thế. Trận phá. Đây là chính diện cường hãn nghiền ép. Kiếm là hảo kiếm, chỉ tiếc dùng ở như vậy kiếm trận trên, thực sự là lãng phí. Phong kỵ trung rốt cục nói ra nửa câu nói sau, mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, năm ngón tay hư nắm gian, hư không thanh phong ngưng hóa mà thành cự bàn tay to lúc này hiện trảo, hướng đệ tam công tử mạnh mẽ chụp tới, muốn đem mổ bụng phá đố. Chính diện nghiền ép, như thế cường. Đệ tam công tử trong nháy mắt kinh hãi. Phong kỵ trung bạo phát cùng võ đạo gốc gác thâm hậu, vừa xa hắn lúc trước tưởng tượng, chính mình này lần thứ nhất thăm dò, đã để cho mình rơi vào tuyệt đối thế yếu. Nhìn xông tới mặt bàn tay lớn màu xanh, đệ tam công tử lòng sinh ngơ ngác thời gian. Song trưởng liền đẩy, chói mắt xanh thẳm ánh lửa, màu đen hậu thổ, đống dưng mà lên. Thủy hải bừa bãi tàn phá, hậu thổ hàng rào. Một công một thủ, đệ tam công tử mặc dù là đang chống cự thời khắc, vẫn không có từ bỏ thảo phạt, có thể tưởng tượng được, trong lòng hắn đối với phong kỳ trùng, đến cùng có cỡ nào sâu nặng cứu hận. Bất kể là thủy hải bừa bãi tàn phá, vẫn là hậu thổ hàng rào, đều là đệ tam công tử đối với tự thân ngũ hành trường khống, ở hành thổ cùng thủy hành bên trên mạnh nhất bí thuật. 8 đại siêu cấp dòng họ tầm thường đệ tử nòng cốt căn bản là không có cách ngăn cản, 2 môn bí thuật cũng xuất hiện, chỉ sợ cũng liền hàng đầu đệ tử nòng cốt đều cảm thấy đau đầu, không lấy ứng đối, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng phong kỳ trung không giống. Ở mạn tiên thủy quang vung lên, hậu thổ bình phong cắt chiến trường này thời gian, trên mặt của hắn, lúc này lần thứ 2 lộ ra một tia cười khẽ. Hữu dụng sao? Không gặp phong kỳ trung có động tác gì, chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ gian, hư không cái kia bàn tay lớn màu xanh đột nhiên nắm chỉ thành quyền, hướng phía trước bừa bãi tàn phá thủy hải cùng hậu thổ hàng rào đánh tới. Ầm ầm. Thủy hải ba đảo, sóng lớn mãnh liệt, cơn lốc ngưng tụ thành 5 đấm màu xanh, phản phất là một thanh thế không thể đỡ trường thường, mạnh mẽ xen vào thủy trong biển. Dù cho sóng lớn lan lộn, đệ tam công tử cực lực thao túng thủy hải muốn đem ngăn cản, nhưng vẫn cứ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tới gần chính mình hậu thổ hàng rào. Nó cũng là chính mình bảo vệ tự thân cuối cùng một đạo phòng tuyến, nhất định phải chống đỡ được a. Đệ tam công tử đáy mắt tràn ngập chờ mong, đồng thời đối với mình hậu thổ hàng rào có thể ngăn trở phong kỵ trung cú đấm này, vẫn có tương đương tự tin. Dù cho thủy hải cũng không thể đem quả đấm của hắn ngăn cản, nhưng trong đó sóng lớn cũng thành công để người sau tốc độ đại đại suy giảm, chỉ còn dư lại lúc toàn thịnh 30. Mà tốc độ ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho sức mạnh. Nhưng mà, ngay khi đệ tam công tử bên trong lòng thấp thỏm thời gian, để hắn kinh hãi đến biến sắc một màn, xuất hiện rồi. Giang giác. Hậu thổ hàng rào nước ra. Trong nháy mắt, phong kỷ trung này nắm đấm thậm chí so với đệ tam công tử triệu hắn mà ra hậu thổ hàng rào càng như là một ngọn núi nhỏ, vừa nhanh vừa mạnh, chỉ là một quyền, liền mạnh mẽ đánh nát hắn ở hệ đất một đạo mạnh nhất bí thuật. Trong đó, đương nhiên không chỉ là một quyền đơn giản như vậy. Người ở bên ngoài xem ra chính mình xác thực là võ đạo gốc gác không ăn thua, mới gặp bực này nghiền ép. Nhưng ở nắm đấm màu xanh cùng mình hậu thổ hàng rào tương đụng vào nhau thời điểm, đệ tam công tử rõ ràng cảm ứng được, trong đó đột nhiên truyền đến một luồng mãnh liệt kinh khí, trường quyền như lao, chính mình hậu thổ hàng rào là bị mạnh mẽ xé rách. Đệ tam công tử một mặt ngơ ngác nhìn về phía phong kỳ trung, hắn đối với phong trường khống là làm thế nào đến như vậy tinh diệu? Không sai, chính là tinh diệu. Từ vừa mới bắt đầu bàn tay màu xanh, đến lúc sau nắm đấm màu xanh, mai cho đến cuối cùng, trường quyền bên trong đột nhiên bạo phát cái kia cô mãnh liệt kinh khí, đều là thành phong biến thành. Phong kỳ trung đối với nó trưởng khống quả thực như cánh tay thân chỉ, không thể lại thông thạo. Không, Này đã không phải thông thạo phạm chủ, thậm chí có mấy phần chân nguyên cảnh cường giả thủ đoạn. Nhưng cũng may, Phong Kỳ Trung đối với Phượng trưởng khống tuy rằng tính xảo, đệ tam công tử võ đạo gốc gác cũng bại ở nơi đó, ở cánh tay hắn đột nhiên vung lên, lại một bức hậu thổ hàng rào xuất hiện ở trước người, cuối cùng vẫn là ngăn lại Phong Kỳ Trung lần này đánh giết. Vũ ý, cái này chẳng lẽ là phong hệ vũ ý sức mạnh? Đệ tam công tử trên mặt rất là khó coi. Tuy rằng cuối cùng hữu kinh vô hiểm, chính mình vẫn là an toàn, nhưng chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, ở lần này trong khi giao thủ, chính mình vẫn đang bị nghiền ép vị trí, không cách nào tự kiềm chế. Nếu như Phong Kỳ Trung còn như vậy tới một lần, chính mình thậm chí đều không có niềm tin tuyệt đối hoàn mỹ đến đâu nữa. Đây là tuyệt đối áp chế. Chỉ là Phong Kỳ Trung đối với phong như vậy linh động trường khống, dù cho chính mình bí thuật tầng ra, cũng không cách nào chiếm cứ ưu thế, chớ nói chi là đạt được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Đệ tam công tử hiểu ra, nhưng chợt trong mắt của hắn lại đột nhiên sáng lên, không thể lại giấu giốt rồi. Ở như vậy ẩn giấu thủ đoạn, chính mình thậm chí ngay cả lần gắng sức cuối cùng cơ hội đều không có. Phong Kỳ Trung không hổ là Phong gia khuynh toàn tộc lực lượng bồi dưỡng chấn tông tài năng, võ đạo căn cơ quá thâm hậu. Dù cho là chính mình, đều chỉ có thể nói cùng hắn lực lượng ngang nhau, có thể luận chém giết năng lực, đối với phong hệ nguyên lực trưởng khống như thường Phong Kỳ Trung, hơn mình xa. Đệ tam công tử cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Rốt cục, ở trơ mắt nhìn mình nhấc lên hậu thổ hàng rào ở ngoài, thuộc về Phong Kỳ Trung màu xanh trưởng quyền lần thứ hai ngưng hóa thời gian, đệ tam công tử không do dự nữa, không có gào thét cũng không có bất kỳ tiếng vang, ở ngoài thân thể hắn, thuộc về ngũ hành năm loại sát thái, đột nhiên dập dờn mà lên. Ầm. Nguyên lực bốc hơi. Đệ tam công tử trên người dựng lên khí thế, hoàn toàn không đủ để Phong Kỳ Trung biến sắc. Bởi vì ở võ đạo gốc gác tới giảng, bọn họ xem như là kẻ tám lạng người nửa cân, trên lệch rất nhỏ. Dưới cái nhìn của hắn, đệ tam công tử trên người nổi lên này uy thế cùng năm loại tuyệt nhiên không giống sát thái, chỉ là đầy đủ rực rỡ mà thôi. Phong Kỳ Trung vẫn cứ một mặt cười khẽ, trong mắt nơi sâu xa có châm chọc tồn tại, đối với đệ tam công tử hành động này, chỉ coi như là trước khi chết lần gắng sức cuối cùng. Vào giờ phút này ở trong mắt hắn, đệ tam công tử đã là một kẻ đã chết. Nhưng mà, ngay khi hắn muốn thừa thế xông lên, đem đệ tam công tử nghiền ép chí tử thời gian, đột nhiên, một đạo quát lạnh ở trong hành lang đột nhiên vang lên, mục, chỉ ta góc nhìn, vô cùng bích lục, sơ gan. Thủy, chỉ ta góc nhìn, nhuận vật không hề có một tiếng động, ngâm thở. Hỏa, chỉ ta góc nhìn, đốt cháy vật vật, trước trái tim. Thổ, chỉ ta góc nhìn, lực vô cùng, chấn tỉ tạ. Đây là vật gì? Thần chú sao? Phong Kỳ Trung nghe vậy sững sờ, nhưng còn chưa từng hắn suy tư ra đệ tam công tử lời nói này bên trong ý tứ, đột nhiên, một đạo tan nát cõi lòng đau nhức, đột nhiên ở hắn nội phủ nổi lên. Thống. Sâu đến sâu trong tâm linh đau nhức. Trong ngay mắt, Phong Kỳ Trung sắc mặt đột nhiên biến, thân thể càng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, nội tạng của hắn đang bị ăn mòn, bị bỏng. Liên quan mà sinh, là trong cơ thể mình khí huyết hỗn loạn, tinh khí thần chớp mắt chợt giảm xuống. Bí thuật. Phong Kỳ Trung phản ứng rất nhanh, liền ở trong người đau nhức chớp mắt chuyển đến thời gian, hắn đã đột nhiên giương tay một cái, màu xanh cơn lốc hiện lên, đem chính hắn đóng kín trong đó, ý đồ đón đỡ trụ đệ tam công tử này bí thuật tập kích. Nhưng mà, khi làm, cùng thể bị màu xanh cương phong ngăn cách, Phong Kỳ Trung ngơ ngác cảm thấy được, chính mình ngũ tạng bên trong đau nhức lại vẫn không có biến mất. Đệ tam công tử này bí thuật lại có thể bỗng dưng mà tới, không cần bất kỳ môi giới. Chương 234, Phong Linh thân thể. Thứ ngươi tử vong. Ngũ hành sinh mệnh bí thuật. Cái môn này bí thuật tuyệt đối là đệ tam công tử cuối cùng một đạo lá bài tẩy, đồng thời cũng là hiện nay mới thôi thủ đoạn mạnh nhất. Ở này một tay đoạn bên dưới, liền ngay cả ngày đó Diệp Hàn cũng hoàn toàn không chống đỡ được, cảm nhận được bỏ mình uy hiếp. Quý dị, mạnh mẽ. Này dù là cái môn này bí thuật to lớn nhất hai cái đặc điểm. Khi làm xuyên thấu qua màn ánh sáng, nhìn thấy đệ tam công tử cùng Phong Kỳ Trung trong lúc đó chiến đấu, dĩ nhiên rơi vào quỷ dị bình tĩnh, thiên nguyên đại thành vũ đấu trường bên trong hết thảy khán giả đều là không khỏi sức sở, trong đó cũng bao quát các đại bên trong bao xương tám đại siêu cấp dòng họ cao tầng. Đệ tam công tử, triển khai đây là thủ đoạn gì? Phong Kỳ Trung trước đó cùng bạo nghiền ép, vì sao không kế tục? Bọn họ xem không hiểu. Càng không cách nào nhận ra đệ tam công tử triển khai đây là thủ đoạn gì, liền ngay cả tám đại siêu cấp dòng họ cao tầng, cũng là như thế. Thế nhưng, liền ở tại bọn hắn đầu góc mơ hồ đồng thời, ở tứ phương động thiên, mê cung cơ quan minh văn đại trận khác một cái hành lang bên trong, một đạo chính đang cực tốc cấp tốc chạy bóng người, lại đột nhiên dừng bước lại, hiển lộ thân hình. Là Diệp Hàn. Chỉ thấy hắn một mặt kinh ngạc, hóa thành ngơ ngác. Ngũ hành sinh mệnh bí thuật. Xuyên thấu qua nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, Diệp Hàn dễ dàng nhận biết được chu vi đột nhiên hiện lên loại này quỷ dị gợn sóng. Cái khác võ tu hay là đối với này căn bản không hề phát hiện, nhưng Diệp Hàn không giống, có nguyên nhân quả nghiệp hỏa dương diễm tại người hắn, có thể nhớ kỹ chính mình từng chịu qua bất kỳ võ học chiêu thức, dù cho là cùng đệ tam công tử trong lúc đó luận bàn cũng là như thế. Này xác thực là ngũ hành sinh mệnh bí thuật không thể nghi ngờ, cũng là đệ tam công tử mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Đệ tam công tử thậm chí ngay cả cái môn này bí thuật đều triển khai ra. Hắn đối mặt, nên cỡ nào cấp độ đối thủ? Chấn tông tài năng. Diệp Hàn tâm thần rung động, trong nháy mắt bách niệm rầm rạp, hầu như có thể xác định đệ tam công tử hiện tại đối mặt cực hạn nguy hiểm tình cảnh, lúc này sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, dưới chân ánh lửa dựng lên, trên hai tay càng có thượng cổ phượng văn hiện lộ mà ra, lần thứ hai hóa thành quang ảnh, biến mất ở này điều hành lang khúc quanh. Nhanh, tốc độ của chính mình nhất định phải càng nhanh hơn. Đệ tam công tử đã sử dụng tới cuối cùng thủ đoạn, một khi không thể công thành, tất nhiên lại không còn sức đánh trả. Chính mình nhất định phải trước ở chiến đấu kết thúc trước đó chạy tới. Diệp Hàn lòng như lửa đốt, thậm chí ở buôn ba đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bởi vì hắn chỉ lo chính mình đang nhìn đến đệ tam công tử thời gian, hắn chính ở vào bên bờ sinh tử, mà chính mình căn bản hoàn mỹ lại đi làm chiến đấu chuẩn bị. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng hắn, cứu người chi thiết. Mà cùng lúc đó, bị mấy bạn con mắt gắt gao tập trung màn ánh sáng bên trong bày ra trên chiến trường, Phong Kỳ Trung ở đầy đủ ba tức phản kháng cùng dãy rủa dưới, rốt cục lựa chọn từ bỏ. Chỉ là thời gian ba cái hô hấp, nội tạng của hắn đã bị phá hỏng 3/10. Dựa theo loại nhịp điệu này, lại không đủ 7 tức thời gian, hắn liền muốn bỏ mình với này rồi. Dù sao, đối với nhân tộc võ tu tới nói, tu vi võ đạo cùng thủ đoạn sức chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là thần hồn cùng thân thể. Hai người thiếu một thứ cũng không được, một khi thiếu hụt, hậu quả tất nhiên chính là tử vong. Đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy. Nó là cái gì? Phong Kỳ Trung nhìn về phía cùng mình cách xa nhau trăm trượng đệ tam công tử. Tuy rằng quanh thân năm loại sát thái quấn quẩn, nhưng hiện tại đệ tam công tử khi làm không thể nói được đẹp đẽ, thậm chí có mấy phần chật vật, trên mặt mồ hôi như mưa dưới, sắc mặt trắng bệnh. Rõ ràng xúc động ngũ hành sinh mệnh bí thuật đối với hắn mà nói cũng tiêu hao tương đối lớn tinh khí thần. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là hắn đòn mạnh nhất. Nghe được Phong Kỳ Trung hỏi do, đệ tam công tử trên mặt không khỏi lộ ra cười gằn, thủ đoạn gì? Đương nhiên là có thể giết chết lòng tốt của ngươi thủ đoạn. Đệ tam công tử căn bản là không để ý tới Phong Kỳ Trung vấn đề, châm chọc đùa cợt nói, trong mắt lóe ra vô tận băng hàn sắc cơ, càng có mấy phần không cách nào che đậy đi kích động. Phong Kỳ Trung, rốt cục muốn chết rồi. Hôm nay tay mình nhận cựu địch, nếu như huynh trưởng Hoàng Tuyển có linh, hẳn là cũng có thể nhắm mắt rồi. Nhưng mà, nghe được hắn những câu nói này, Phong Kỳ Trung trên mặt không chỉ có không có hiện lộ nửa điểm căng thẳng cùng thất thố vẻ, sắc mặt bình thản, chỉ có trong hai con ngươi lóe ra một tia bất đắc dĩ. Ai? Ta cũng biết giết người báo thù vui vẻ là cỡ nào mấy liệt, nhưng chỉ tiếc, ngươi kiếp này là nhất định không cách nào hưởng thụ nó. Không cách nào hưởng thụ? Đây là ý gì? Chẳng lẽ ở chính mình ngũ hành sinh mệnh bí thuật bên dưới, Phong Kỳ Trung vẫn còn có phản kháng khả năng cùng chỗ trống? Đệ tam công tử nghe vậy đột nhiên cả kinh, trong lòng càng sản sinh mãnh liệt không rõ linh cảm. Nhưng mà không chờ hắn cẩn thận tìm kiếm, lại nghe Phong Kỳ Trung bình tĩnh âm thanh lần thứ hai chuyển đến. Bất quá càng đáng tiếc chính là ta vóc người này khu, hôm nay liền muốn trừ. Nếu như không có lời của ngươi, bí mật của ta hẳn là có thể che giấu càng lâu đi. Bí mật? Bí mật gì có thể làm cho Phong Kỳ Trung có thể không nhìn chính mình ngũ hành sinh mệnh bí thuật? Đệ tam công tử kinh hãi đến biến sắc. Phong Kỳ Trung không phải ở giả vờ mê hoặc chứ? Đệ tam công tử tâm thần quấy dày, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt ở phía xa Phong Kỳ Trung trên người. Nhưng mà đập vào mi mắt dưới một màn lại làm cho hắn lúc này giật nảy cả mình. Chỉ thấy Phong Kỳ Trung đột nhiên đưa tay, một đạo sắc bén vô song đao gió lúc này xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Nhưng cái này đao gió không phải dùng để giết địch. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ trận chiến đấu này, mấy vạn con mắt khó có thể tin nhìn kỹ, Phong Kỳ Trung vung tay lên giàn, cái này đao gió đã lo liệu hăng hái, xuyên thấu chính hắn lồng ngực. Giang giác, xương ngực tiếng vỡ nát, rõ ràng có thể nghe. Phong Kỳ Trung, đây là muốn tự sát. Nhìn cái này màu xanh đao gió từ trên bên dưới, Phong Kỳ Trung rõ ràng là đem thân thể của chính mình hoàn chỉnh xé ra rồi. Tự sát? Đương nhiên không phải. Ở bao quát đệ tam công tử ở bên trong tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ, Phong Kỳ Trung lạnh lạnh âm thanh, ở này điều hành lang bên trong lần thứ hai vang lên, đi ra đi, ta chân chính thân thể. Chân chính thân thể? Người người khó có thể tin, rõ ràng nhìn thấy, Phong Kỳ Trung trong cơ thể, dĩ nhiên lần thứ hai đi ra một cái quang ảnh. Màu xanh quang ảnh. Hắn toàn thân đều do kình phong tạo thành, cũng nắm giữ cùng nhân loại như thế tay chân tứ chi, nhưng không có chút nào huyết đụng. Và ảnh. Phong Kỳ Trung thân thể phản phất căn bản là không có cách chịu được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, rốt cục triệt để vỡ vụn, huyết nục bay tán loạn gian, đệ tam công tử thậm chí nhìn thấy bị hắn triển khai ngũ hành sinh mệnh bí thuật tàn phá đến gần như mục nát ngũ tạng. Phong Kỳ Trung dĩ nhiên thật sự bỏ đi cơ thể chính mình. Thế nhưng hắn hiện tại lại là loại nào hình thái? Đệ tam công tử hoảng hốt. Ở Phong Kỳ Trung thân thể vỡ vụn trong nháy mắt, hắn triển khai ngũ hành sinh mệnh bí thuật đã bị cưỡng chế ngưng hẳn. Hoặc là nói, hắn làm được thật sự phá hủy Phong Kỳ Trung thân thể. Nhưng hiện tại, Phong Kỳ Trung rõ ràng còn sống sót, chỉ là lấy một loại hắn xưa nay chưa từng nghe nói tới phương thức. Ha ha, dọa sợ chứ? Phong Kỳ Trung nhìn đệ tam công tử trên mặt kinh hãi, cười khẽ, rung động thủ đoạn. Ở vừa đạt được này tấm thân thể thời điểm, ta cũng giật mình. Thế nhưng không thể không nói, Phong Linh thân thể, quả nhiên là thích hợp nhất thân thể của ta, này mới là phong chân chính chúa tể. Đang khi nói chuyện, Phong Kỳ Trung nhẹ nhàng phất tay, thậm chí không cần bất kỳ cảm ứng cùng xúc động, hành lang bên trong đã là cuồng phong gào thét, vô số màu xanh cơn lốc quanh quẩn ở hắn quanh người, lại như là đang hướng về mình quận chúa làm lễ. Phong Linh thân thể. Khi làm, đệ tam công tử nghe được bốn chữ này, sắc mặt đột nhiên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc biết Phong Kỳ Trung đây là thủ đoạn gì rồi. Phong Linh thân thể chính là những tia dị vực cường giả, tiên tiên chi linh một cái chi nhánh. Ngươi là tiên tiên chi linh tộc nhân? Đệ tam công tử từng chữ lạnh lùng hỏi. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Ai có thể muốn lấy được bị gió ra khuynh toàn tộc lực lượng chân thành bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, dĩ nhiên là một cái vực ngoại cường giả. Phong Kỳ Trung nghe vậy, ánh mắt sáng lên đồng thời nhìn về phía đệ tam công tử. Ngươi dĩ nhiên cũng biết tiên tiên chi linh bộ tộc. Nhìn dáng dấp, ngươi biết đến rất nhiều a. Thế nhưng ta không phải chính thống tiên tiên chi linh bộ tộc, ta cùng bọn họ vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng chính là chịu đến bọn họ mời, ta mới cuối cùng được lấy nắm giữ như vậy một vị thân thể. Như thế nào, bộ thân thể này không sai chứ? Mời. Không phải chính thống tiên tiên chi linh bộ tộc. Phong Kỳ Trung, để đệ tam công tử trong nháy mắt rõ ràng trong đó đến tận cùng. Kẻ phản bội. Phong Kỳ Trung mới thật sự là kẻ phản bội. Hắn làm Phong gia này một đời người mạnh nhất, càng nhưng đã làm phản gia tộc của chính mình, gia nhập Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc tập kích Thiên Nguyên Đại Lục hàng ngũ. Mà hắn bộ này phong linh thân thể, hiển nhiên chính là Tiên Thiên bộ tộc tặng cùng hắn lễ vật. Ngươi. Đệ tam công tử tức giận đến cực điểm, nhưng một câu nói cũng không nói ra được. Đối phương loại thân phận này, đã cùng chính mình đứng ở tuyệt đối phía đối lập trên, còn cừu hận của chính mình, cùng nó so với quả thực không đủ vì là để. Tiên Thiên Chi Linh là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục kẻ địch. Không cần nói nhiều, cũng không cần nhiều lời. Nhưng là hiện tại chính mình cuối cùng một đạo lá bài tẩy đều bị Phong Kỳ Trung cho loại bỏ, thì lại làm sao có thể chiến thắng trước mắt cái này cường địch? Đệ tam công tử tâm chìm xuống, nguy hiểm. Hắn không cam lòng dò ra thần hồn, nhưng là ở Phong Kỳ Trung hiện tại trên thân thể, đừng nói ngũ hành khí tức, liền ngay cả khí huyết cảm ứng đều không có tặng lại đến một tia. Phong Kỳ Trung hiện tại đã không tính là một con người thực sự, tầm thường thủ đoạn đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy nói lực ngũ hành là thế giới căn cơ, thế nhưng hắn đã siêu thoát rồi ngũ hành phạm chủ, ta lại có thể làm sao? Đệ tam công tử rơi vào sâu sắc trong trầm tư. Mà Phong Kỳ Trung hiển nhiên cũng không đội va trực tiếp đem đệ tam công tử xóa bỏ, ngược lại là một mặt vui mừng đánh giá chính mình hiện tại vóc người này khu, thật là thỏa mãn. Trước mặt trạng thái, để hắn cảm giác được sức mạnh tuyệt đối. Vây tay một cái, liền có thể điều động trong thiên địa hết thảy cơn lốc. Nếu như nói trước đó, ở trong lòng hắn còn có một tia đối với Thiên Nguyên Đại Lục cùng Phong gia hổ thẹn, như vậy, khi hắn rõ ràng cảm ứng được hiện tại chính mình có khả năng phát huy ra uy năng thời gian, tâm thái đã hoàn toàn thay đổi, lại không những này lòng ấy nấy. Mạnh mẽ, đây mới là quan trọng nhất. Cho tới gia tộc gì, cái gì thế giới, trọng yếu sao? Phong Kỳ Trung lưu ý, xưa nay đều không phải những thứ này. Duy có sức mạnh mới có thể không hủ. Đây mới là trong lòng hắn thờ phụng. Phong Kỳ Trung say mê với nguồn sức mạnh này hồi lâu, mới rốt cục chuyển tỉnh, tầm mắt một lần nữa khóa chặt ở đệ tam công tử trên người, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Làm lịch sử nhân chứng, cũng làm ta sống lại nhân chứng, ngươi công dụng đã triệt để đạt đến. Ngươi để ta rút đi ngày xưa ra lông, rốt cục lĩnh hội đến sức mạnh chân lý. Điểm này, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Vì lẽ đó, để báo đáp lại, ta sẽ không để cho ngươi tận mắt đến vùng thế giới này bất lạc, hiện tại, tứ ngươi tử vong, ban cho cái chết." Tử vong, từ Phong Kỳ Trung trong miệng nói ra, dĩ nhiên đã biến thành một loại ban ân. Đệ tam công tử nghe vậy, ánh mắt triệt để lạnh lẽo. Hán, cảm nhận được tử vong áp lực. Chương 235, sinh mệnh hàng nghĩa. Đại loạn sắp nổi lên. Người sắp chết. Đệ tam công tử đối với tử vong cũng không xa lạ gì, vừa vặn ngược lại, thân là thánh cổ vũ viện truyền nhân, hắn gặp quá nhiều tử vong. Đương nhiên, lần thứ nhất, vẫn là ở hắn tuổi thơ thời gian, nhìn thấy chính mình huynh trưởng đệ nhị công tử, bị Phong Kỳ Trung đánh giết, chết thảm ở trên võ đài lần đó. Một khắc đó trước sau ở lại trong đầu của hắn, xưa nay chưa từng quên mất. Cái kia phân tuyệt vọng, ngày sau hắn không ngừng ở một cái sắp chết người đáy mắt từng thấy. Thế nhưng, cái kia mặt tuyệt vọng sau khi tiếp nối, đệ tam công tử nhưng cũng xưa nay chưa từng từ bất luận người nào trong mắt nhìn thấy. Đệ nhị công tử ở trước khi chết, cũng không có nhìn về phía giết chết hắn hung thủ, nhìn về phía, là đệ tam công tử. Đệ tam công tử vẫn không có thể hiểu được này một lần cuối cùng trong đó chất chứa ý nghĩa, đặc biệt là trong đó tiếp nối. Vì lẽ đó, trong vòng mấy năm sau đó, hắn vẫn đang suy tư, truy đuổi, thậm chí muốn lần thứ hai cùng mình huynh trưởng gặp gỡ, ngay mặt hỏi dò hắn. Là không thể làm bạn chính mình cùng trưởng thành tiếp nối. Vẫn không thể kế tục leo con đường võ đạo tiếp nối. Hoặc là đối với này phương thế giới quyến luyến. Lại hay là ba người đều có. Đệ tam công tử chỉ có thể đoán được nơi này, mà hắn những ngày suy tư, cuối cùng đều cùng một chuyện khiên lôi kéo cùng nhau, tử vong. Tử vong là sinh mệnh chung kết, cực kỳ trọng yếu một phần. Người tử không có thể sống lại, lại càng không biết hiểu hắn đến tột cùng đi tới nơi nào. Vì lẽ đó, từ đó trở đi, đối với sinh mệnh, đệ tam công tử trong lòng liền có một loại vượt qua thường nhân lòng kính nghệ. Nhưng là chính là bởi vì này, ở hắn 10 tuổi năm ấy tiến vào điện tăng cát, mới trực tiếp bị ngũ hành sinh mệnh bí thuật tuyển chọn, từ đây bị được quan tâm, tìm hiểu cấp tốc, một lần trở thành thánh cổ vũ viện cất bước. Đệ tam công tử vẫn luôn cho rằng đây là chính mình mất linh trưởng ở trong cõi u minh phù hộ chính mình kết quả, mục đích gì, dù là vì để cho chính mình vì đó báo thù. Có thể hôm nay, đệ tam công tử tìm đến cơ hội, nhưng để cho mình rơi vào trước nay chưa từng có hiểm cảnh. Không phải nói ngũ hành là vì là thế giới căn cơ, bao dung sinh mệnh bản nguyên sao? Phong linh thân thể, vì sao không ở tại bên trong? Đệ tam công tử rất mê man. Hắn sở dĩ tu hành ngũ hành sinh mệnh bí thuật rất nhanh, đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn quanh năm suy tư tử vong, ở phương diện này tích lũy khá cao, quan trọng hơn chính là, đệ tam công tử biết, một khi hắn cùng Phong Kỳ Trung có một ngày tương phùng, như vậy, ngũ hành sinh mệnh bí thuật chính là trong tay hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Vì lẽ đó, hắn ngày đêm tu luyện, nỗ lực trình độ, thậm chí là tầm thường thánh cổ vũ viện đệ tử mấy lần có thừa. Chịu khổ, mài giũa, giết người. Đệ tam công tử không ngừng khiêu chiến chính mình, thậm chí cảm giác mình đã đụng chạm đến ngũ hành ngũ ý, nhưng kết quả của trận chiến này lại làm cho hắn như rơi xuống vực sâu. Dài đến mấy năm nỗ lực, khác nào mà biển. Ai từng muốn lấy được, Phong Kỳ Trung dĩ nhiên dùng phản bội Thiên Nguyên Đại Lục, đổi lấy phong linh thân thể. Mà phong linh thân thể, tựa hồ căn bản là không ở trong ngũ hành. Trận chiến này, còn đánh như thế nào? Đệ tam công tử tương đương mê man, vẻ mặt hoảng hốt, thậm chí ngay cả Phong Kỳ Trung tiện tay vung đến một cái đao gió đều quên né tránh. Lúc này, bả vai xương máu bành lên, thấu xương đau nhức kéo tới, để sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi. Ha ha, rốt cục từ bỏ sao? Bất quá ngươi cũng không cần thầm than thiên đạo bất công, rất nhanh,
nơi này tất cả mọi người đều sẽ xuống cùng ngươi làm bạn, ngươi chuyến này cũng không cô độc. Này, là đại thế. Đệ Tam công tử nghe vậy, lúc này tâm thần chấn động dữ dội, nghĩ đến Bàng Lập Minh lúc trước nói Thiên Nguyên Đại Lục đệ tử tinh anh tuyệt diệt kế hoạch. Kế hoạch này, rốt cuộc khởi động sao? Đệ Tam công tử sinh ra hàn ý trong lòng. Liên Phong Kỷ Trung như vậy chấn tông tài năng đều không chịu đựng được mê hoặc, làm phản phong gia cùng Thiên Nguyên Đại Lục, như vậy, ở tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử nòng cốt cùng chấn tông tài năng bên trong, còn có bao nhiêu người làm ra giống như hắn lựa chọn? Thế đạo đã đại loạn. Thông qua màn ánh sáng nghe được Phong Kỷ Trung lời nói, những võ giả khác hay là căn bản không hiểu trong đó tính chất nghiêm trọng, nhưng đối với đã biết được Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc tuyệt diệt kế hoạch đệ tam công tử tới nói, này nhưng là một cái không thể lại xấu tin tức. Đại thế. Đệ tam công tử nghe vậy, tâm tư trầm trọng. Bây giờ nhìn lại, Phong Kỷ Trung lời giải thích cũng coi như chính xác. Ít nhất bất kể là ở trước mặt trong cuộc chiến đấu này, vẫn là cùng Tiên Thiên Chi Linh địch trong tối ta ngoại sáng tranh đấu bên trong, bên mình đều rơi vào tuyệt đối thế yếu. Làm sao vươn mình? Đệ tam công tử cũng chưa từng nhận mệnh, nhìn thấy Phong Kỷ Trung lại là mấy đạo phong nhận tùy ý mà đến, lúc này liên tục đón đỡ, bước chân na di né tránh, trong lòng phản kháng tâm ý xưa nay chưa từng tắt. Dù cho là tử, cũng phải đứng chết đi. Đồng thời, đệ tam công tử hầu như là trong nháy mắt liền ngăn cách Phong Kỷ Trung cái kia lời nói ngựa đối với mình ảnh hưởng. Đại cục, hắn không quan tâm. Nếu như mình ở sau trận chiến này, đã là một kẻ đã chết, tự nhiên không cách nào tham dự. Chỉ có bất tử, thắng rồi cuộc chiến đấu này, hắn mới có tham dự trong đó tư cách. Vì lẽ đó, hiện nay mới thôi, đối với hắn mà nói trọng yếu nhất, vẫn như cũng là trước mặt một trận chiến. Đệ tam công tử trong mắt co rụt lại, đáy mắt tinh mang mãnh liệt. Ngũ hành sinh mệnh bí thuật nếu vô hiệu, nhưng là mình còn có ngũ hành thiên địa linh lực có thể điều động, cuộc chiến đấu này muốn kết thúc, không có đơn giản như vậy. Vây ngoành ngoành, liên tiếp giao thủ, vô số va chạm, tiếng va chạm quấy động, cuồng bạo thiên địa nguyên lực gợn sóng càng là truyền khắp toàn bộ hành lang. Đệ tam công tử vẫn cứ ở vào bị triệt để nghiền ép cục diện, cũng chưa từng thay đổi, còn có hắn liên tiếp không ngừng phản kháng. Đánh lâu không xong, Phong Kỷ Trung sắc mặt rốt cục thay đổi. Cho thể diện mà không cần. Ta nếu muốn giết ngươi, vì sao không phải như vậy trực tiếp từ bỏ? Đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí rồi. Ngươi muốn giết ta, ta liền muốn trực tiếp từ bỏ. Ngươi đây cũng quá coi chính mình là sự việc chứ. Đệ tam công tử nghe vậy, suýt nữa ngạc nhiên bật cười, nhưng Phong Kỷ Trung câu nói sau cùng, lại làm cho đệ tam công tử sắc mặt chìm xuống, trong lòng cảnh giác tăng lên đến cực hạn. Phong Kỷ Trung, rốt cục muốn triển khai cuối cùng giết chóc rồi. Ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở. Chính mình, tuyệt đối không thể liền như vậy không công chết đi, tối thiểu cũng phải đem biết được những tin tức này hết mức lan truyền cho Diệp Hàn bọn họ. Đệ tam công tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng vào lúc này, hô, một cơn gió lớn mãnh liệt. Bên ngoài trăm trượng Phong Kỷ Trung đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, liền ngay cả cái bóng đều không có để lại một chút xíu. Phong Ảnh Bộ. Này chính là Phong gia tam đại tuyệt học một trong, được xưng là cùng cấp cực tốc Phong Ảnh Bộ. Phong Kỷ Trung một bước ra, đệ tam công tử thậm chí ngay cả hắn cái bóng đều bắt giữ không tới. Đệ tam công tử lòng sinh hoảng hốt, nhưng phản ứng nhưng cũng không chậm, mười ngón phiên phi gian, một đạo năm màu bình phong ngưng tụ trước người, phòng hộ bản thân. Thế nhưng, ngay khi ngũ hành màn ánh sáng vừa ngưng hóa thành hình thời gian, đột nhiên, một tiếng cười gằn ở trên hư không vang lên. Ha ha, vẫn là lực ngũ hành. Ngươi cho rằng chúng nó thật sự có thể ngăn cản ta sao? Huệ quyền ngôn ngữ trào phúng, một con bàn tay lớn màu xanh đột nhiên ở trên hư không ngưng hóa thành hình, một cái tát, đệ tam công tử chỉ cảm thấy một luồng không cách nào ngang hàng cự lực truyền đến. Trước người ngũ hành bình phong, trong nháy mắt đổ nát, bị trao phúng. Này làm mất mặt, còn thật là khiến người ta không thể làm gì. A đệ tam công tử gật lực né tránh, nhưng có thể nào nhanh quá triển khai phong ảnh bộ Phong Kỷ Trung, một cái tát, phía sau lưng hắn mạnh mẽ đệm ở trên vách đá, nội phủ kịch liệt rung động, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, rơi ra một chỗ. Không ngăn được, không có ngũ hành sinh mệnh bí thuật này một mạnh nhất lá bài tẩy, đệ tam công tử kỳ thực cùng tám đại siêu cấp dòng họ hàng đầu đệ tử nòng cốt không có nửa điểm chênh lệch, đương nhiên cũng không ngăn được thân là chấn tông tài năng Phong Kỷ Trung, huống chi, hắn cũng đã hiển hóa ra phong linh thân thể. Siêu thoát với ngũ hành ở ngoài. Ha ha, buồn cười ngũ hành. Phong Kỷ Trung cười gằn. Một đòn, đệ tam công tử đã trọng thương. Mà ở trong mắt hắn, đệ tam công tử đã là một kẻ đã chết. Lại trao phúng. Đệ tam công tử biểu thị không thể làm gì. Không sai. Ngũ hành quá yếu. Mình không thể bắt lấy đối phương ngũ hành, căn bản là không có cách triển khai ngũ hành sinh mệnh bí thuật. Trước mắt hoàn cảnh, chỉ có thể chờ đợi chết. Đệ tam công tử không cam tâm, nhưng ánh mắt tạm đạm. Cho tới nay mới thôi. Hắn còn không có tìm được bất luận cái nào có thể để cho chính mình này điều hàm ngư vươn mình thời cơ cùng khả năng. Nhưng mà, ngay khi Phong Kỷ Trung câu kia buồn cười ngũ hành cùng đệ tam công tử thần niệm điên cuồng lưu chuyển, ý đồ bắt lấy người sau phong linh thân thể bên trong khả năng tồn tại ngũ hành thời gian, đột nhiên, một đạo linh quang đột nhiên ở đệ tam công tử não hải tránh qua, để hắn lập tức sững sờ ở tại chỗ. Ngũ hành, chính mình đối với ngũ hành chấp niệm quá to lớn rồi. Tuy rằng ngũ hành sinh mệnh bí thuật, xác thực là xây dựng ở ngũ hành bên trên mới có thể triển khai. Thế nhưng, năm đó Bạch Mi sư thúc ban tặng chính mình này đạo công pháp thì then chốt là ở ngũ hành bên trên sao? Không, là sinh mệnh bí thuật. Sinh mệnh hai chữ, đây mới là mấu chốt nhất. Đồng dạng, cái này cũng là Bạch Mi sư thúc cuối cùng chọn tuyển để cho mình tu luyện ngũ hành sinh mệnh bí thuật nguyên nhân chủ yếu. Nhưng ở chính mình nhiều năm như vậy tu luyện, hoàn toàn là ở bỏ gốc lấy ngọn, theo đuổi trong ngũ hành cảnh giới, thậm chí vì tìm hiểu vũ ý, tìm được rất nhiều ngũ hành pháp môn. Những thứ này đều là sai lầm. Ngũ hành chi đạo, hay là những người khác con đường, thế nhưng con đường của chính mình chỉ có một cái, sinh mệnh.
đệ tam công tử xưa nay không cho là sinh mệnh cũng là một cái võ đạo. Thế nhưng hiện tại, quan niệm của hắn trong nháy mắt thay đổi. Sinh mệnh cũng là một cái võ đạo, đồng thời là tương đương kinh thế hai tục một cái võ đạo, sự mạnh mẽ của nó đủ khiến chúng sinh run rẩy. Bởi vì trong đó một phần trọng yếu nhất chính là tử vong. Ha 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 ha, ta thật ngu. Đệ tam công tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, quái dị như vậy cử động, để đã quyết định dưới một đòn liền muốn lấy được tính mạng hắn Phong Kỳ Trung đều là không khỏi sức sở. Gia hỏa này, không phải đột nhiên ngốc hả? Sắp chết thời gian, thần trí tán loạn, rơi vào điên cuồng, loại này võ giả ở tu luyện giới thật sự cũng không hiếm thấy. Nhưng bọn họ đều là ý chí không kiên người, Phong Kỳ Trung xưa nay không hề nghĩ tới, đệ tam công tử cũng sẽ hướng đi bước đi này, lâm muốn triển khai cuồng mãnh thế tiến công, đột nhiên dừng một chút. Nhưng mà, chính là trước mắt này, đệ tam công tử trên người, ngoại trừ rực rỡ ngũ hành vẻ, đột nhiên lại có thêm hai loại màu sắc, hắc cùng bạch. Bạch, để lộ ra thánh khiết hơi thở sự sống, chỉ cần là một cái sống sót sinh linh, đang nhìn đến này một màu thải thời gian, đều không khỏi lòng sinh thân thiết tâm ý, muốn tiếp cận. Đó là sinh mệnh sức mạnh một nhưng mà, cùng chơi đối với màu đen, thì lại tỏa ra nồng nặc tử vong gợn sóng. Liên phảng phất đụng vào đến nó, chính mình liền hội tử vong, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Đệ tam công tử trên người, dĩ nhiên trong nháy mắt đồng thời xuất hiện này hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Đồng thời, chúng nó pha ở vốn là tồn tại ngũ hành sắc thái bên trong, không có nửa điểm hoàn toàn không hợp, vừa vặn ngược lại, chúng nó cùng nhau, có vẻ rất là hài hòa. Thậm chí, ở những này rực rỡ sắc thái bên trong, cũng có trắng đen vẻ hòa vào, còn như ánh sao tô điểm. Đây là món đồ gì? Thấy cảnh này, Phong Kỳ Trung trong đầu đột nhiên hiện lên một luồng cực kỳ dự cảm bất tường, thậm chí có tử vong áp bức, không khỏi kinh kêu thành tiếng nói. Nhưng mà, ngay khi hắn lòng sinh ngơ ngác thời gian, khoảng cách hắn cùng đệ tam công tử phát sinh đại chiến này điều hành lang chỉ có trăm trượng cự ly địa phương, Diệp Hàn xuất hiện, trên mặt đồng dạng có vẻ hoảng sợ lấp lóe. Uy hiếp tính mạng. Ở phía trước hành lang bên trong, Diệp Hàn cảm ứng được một luồng đủ để uy hiếp đến tính mạng mình sức mạnh. Tử vong. Đây là thuần túy tử vong sức mạnh, một tản mắt ra, thậm chí liền muốn dập tắt thế gian tất cả, phá hủy vạn vật. Đây là sức mạnh của ai? Là đệ tam công tử, vẫn là vị kia chấn tông tài năng? Hay hoặc là nói, cuộc chiến đấu này lại có phe thứ ba sức mạnh tham gia? Nghĩ tới những thứ này khả năng, Diệp Hàn tâm thần không khỏi chìm xuống, nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã làm ra quyết định. Bất kể là ai, mình nhất định muốn đi. Vạn nhất là đệ tam công tử chịu đến sự uy hiếp của cái chết đây. Một đọc, Diệp Hàn không dám có chút chần chờ, bạo bộ xúc động, chớp mắt lại tăng lên nữa đến cực điểm tốc, bóng người như thoi đưa, xuất hiện ở cuối hành lang khúc quanh. Nhưng mà, ngay khi hắn lướt qua chỗ ngặt, thấy rõ hết thảy trước mắt, cả người nhưng bỗng dưng cương đứng ở tại chỗ, màu xanh. Ở trước mặt hành lang bên trong, vạn ngàn đao gió điên cuồng tích góc động, đem toàn bộ hành lang đều nhuộm thành màu xanh. Thế nhưng, ở này mạn màu thiên thanh bên trong, rồi lại có một đạo làm người chấn động cả hồn phách hắc mang, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng trụ, xuyên thấu mạn màu thiên thanh đao gió, lấy một loại vô cùng kiên định tư thái, hướng trong đó một đạo thân ảnh màu xanh lao đi. Khí tức tử vong chính là từ cái kia màu đen trong cột ánh sáng tuôn ra. Nguồn sức mạnh này, Diệp Hàn chưa bao giờ nghe thấy, nhưng cũng tinh khiết đến mức tận cùng, phiên náo hải, Diệp Hàn cũng chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung nó, tử vong. Sức mạnh của cái chết mang đến, đương nhiên cũng chính là tử vong. Ở Diệp Hàn thậm chí còn chưa thấy rõ hành lang bên trong phân chia hai bên bóng người đều là người phương nào thì, màu đen cột sáng tuôn ra, đã đem cái kia bóng người màu xanh mạnh mẽ xuyên qua, gắt gao định ở trên vách đá. Một trận đại chiến, ở Diệp Hàn chứng kiến dưới, liền như vậy kết thúc. Chương 236, đại loạn sắp tới các cường giả giáng lâm. Người thắng là ai? Diệp Hàn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ cái gì suy tư, nhưng nghe hành lang bên trong, đầy trời đao gió biến mất trong nháy mắt, một cái quen thuộc bóng lưng đã chật vật quỳ xuống đất, trong miệng càng phát sinh một tiếng quen thuộc bị đau thành. Đệ tam công tử, thắng lợi chính là hắn. Diệp Hàn vội vã đạp bước tiến lên, đem thân thể giá trụ. Đệ tam công tử không có ngất, hắn chỉ là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, thậm chí không có cảm thấy được Diệp Hàn đến, mãi đến tận Diệp Hàn giá trụ cánh tay của hắn, hắn mới bỗng dưng kinh hãi, bên ngoài thân ánh sáng lấp lóe, một tia màu đen kình khí lúc này hiện lên, chính là trước đó cho Diệp Hàn mang đến to lớn uy hiếp tử vong gợn sóng, để Diệp Hàn lúc này sắc mặt đại biến. "Đừng kích động, là ta." Thanh âm quen thuộc vang lên, đệ tam công tử đột nhiên sững sờ, chợt khóe miệng rốt cục vung lên mỉm cười, sức mạnh thu lại ở trong cơ thể, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Diệp Hàn căng thẳng mà lại tràn ngập mắt ân cẩn thận. "Ngươi đến rồi." Đệ tam công tử lời vừa nói ra, liền ngay cả chính hắn giật nảy mình. Tang thương, khàn khàn, không chút nào hắn trước mặt tuổi tác nên có sức sống. Hắn hao tổn quá to lớn rồi. Xúc động sinh mệnh bí thuật, hiển nhiên không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cho đến hiện tại đệ tam công tử mới phát hiện, hắn tinh khí thần suýt nữa đã toàn bộ tiêu hao hết. Diệp Hàn càng là cả kinh, an ủi nói, nhanh nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hàn càng lấy ra đan dược để đệ tam công tử dùng. Ở hắn căng thẳng nhìn kỹ, đầy đủ quá hơn 10 tức, đệ tam công tử sắc mặt lúc này mới khôi phục bình thường. Yên tâm, ta không sao rồi. Đệ tam công tử nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt tuy rằng còn có chút hứa chật vật, nhưng hiện ra nhưng đã khôi phục rất nhiều, trong hai con ngươi càng nhiều hơn mấy phần thần thái. Diệp Hàn thấy thế, lúc này mới rốt cục thoáng an tâm, hỏi ra biệt ở đấy lòng hồi lâu vấn đề, ngươi gặp phải ai? Vừa nãy nguồn sức mạnh kia, lại là chuyện gì xảy ra? Đệ tam công tử nghe vậy, xem hướng về phía trước đã hoàn toàn bị nghiền nát thành cho bụi Phong Kỳ Trung vừa nãy đứng thẳng địa phương, trên mặt ý cười càng sâu. Là Phong Kỳ Trung, hắn phản bội Phong gia cùng Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí đã thành tựu Phong Linh thân thể. Nếu như ta không phải ở thời khắc sống còn tìm hiểu ra tử vong vũ ý cùng sinh mệnh vũ ý, hay là
tử chính là ta. Tử vong vũ ý cùng sinh mệnh vũ ý. Đây là cái gì vũ ý? Đệ tam công tử cường đại nhất, không phải ngũ hành một đạo sao? Diệp Hàn biết, đệ tam công tử mặc dù có thể tìm hiểu ra sinh mệnh vũ ý cùng tử vong vũ ý, tất nhiên là ở thời khắc sống còn làm ra tình ngộ, trong đó hung hiểm, không biết có bao nhiêu, bởi vậy, không lo được hỏi dò quá nhiều, hắn miết lên ngón tay cái, xuất phát từ nội tâm thở dài nói, lợi hại. Ta cũng gặp phải tiên thiên chi linh bộ tộc võ tu, thắng cũng không ngươi đơn giản như vậy gọn gàng. Phong kỷ trung có thể đã là chấn tông tài năng, ngươi dĩ nhiên cũng có thể chiến thắng hắn, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Diệp Hàn lời nói này hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Nhưng mà, khi, làm, đệ tam công tử nghe được Diệp Hàn đề cập tiên thiên chi linh bộ tộc này 6 cái tự, trong mắt không khỏi co rụt lại, sờ mặt lại. Phong kỷ trung nói, kế hoạch của bọn họ đã bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Đơn giản vài chữ, Diệp Hàn lúc này nghĩ đến chính mình lúc trước cái kia phiên suy đoán, sắc mặt cũng đồng thời khó xem ra, gật đầu nói, ta phát hiện. Ngay khi vừa nãy, chúng ta ngọc bài vỡ vụn, hiện tại, chúng ta đã không cách nào thông qua truyền thống, rời đi này tứ phương đầu tiên. Ngọc bài, vỡ vụn. Đệ tam công tử còn chưa cảm thấy được điểm này, nghe tới Diệp Hàn, lúc này mới cúi đầu xem hướng về cái ông của chính mình, nhưng chỉ nhìn thấy một cái dây đỏ treo lơ lửng, mặt trên trống không một vật. Ngọc bài, thật sự không gặp rồi. Nhìn dáng dấp, tiên tiên chi linh bộ tộc là muốn quyết tâm đem Thiên Nguyên đại lục có thế hệ tuổi trẻ cường giả một lưới bắt hết rồi. Diệp Hàn, đệ tam công tử hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt quá mức bình thường nghiêm nghị, đương nhiên, trong đó chất chứa càng nhiều, vẫn là áp lực. Một hồi kinh thế đại loạn, càng nhưng đã bắt đầu rồi. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn cùng đệ tam công tử dùng ngôn ngữ giao lưu thời gian, bọn họ lần này đối thoại cũng đã xuyên thấu qua màn ánh sáng, bị Thiên Nguyên bên trong tòa thành lớn vũ đấu trường bên trong tất cả mọi người nghe nói đạo, đặc biệt là khi thấy Diệp Hàn cùng đệ tam công tử bên hông ngọc bài sát thực đã vỡ vụn thời gian, nhất thời, vũ đấu trường bên trong tất cả xôn xao. Thế nhưng to lớn nhất chấn động vẫn là đến từ chính mọi người trên đỉnh đầu thuộc về 8 đại siêu cấp dòng họ hào hoa phú quý phòng khách. Cái gì? Ngọc bài đều vỡ vụn, không cách nào truyền tống đi ra. Thiên Tiên Chi Linh bộ tộc những người kia là làm thế nào đến? Người người kinh hãi. Đồng thời, từ Diệp Hàn cùng đệ tam công tử không e dè giao lưu bên trong, mọi người cũng đã đoán ra Thiên Tiên Chi Linh kế hoạch đến cùng là cái gì. Bọn họ lại muốn đem Thiên Nguyên đại lục thế hệ tuổi trẻ hết thảy đệ tử tinh anh một lưới bắt hết. Loại này hành vi, không nghi ngờ chút nào đã đụng chạm đến 8 đại siêu cấp dòng họ điểm mấu chốt. Nhanh, động viên phía dưới võ tu, các ngươi nhanh đi liên hệ tông chủ bọn họ. Lần này xảy ra đại sự tình rồi. Rất nhanh, 8 đại siêu cấp dòng họ liền làm ra tương ứng ứng đối, hai bút cùng vẽ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đồng thời, đối với vũ đấu trường bên trong rất nhiều võ giả, đương nhiên là động viên làm trọng, 8 đại siêu cấp dòng họ bên trong phụ trách động viên mọi người, vẻ mặt giả vờ ung dung, tựa hồ trận này bất ngờ không đáng giá được nhắc tới. Nhưng trên thực tế, ở 8 đại siêu cấp dòng họ bên trong, trong lòng mỗi người đều banh nổi lên một cái thẳng, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đứt đoạn. Ở này tin tức bị đệ truyền đi một phút sau khi, Thiên Nguyên đại thành vũ trên đấu trường, thậm chí lướt qua rất nhiều hào hoa phú quý phòng khách bên trên đám mây, đầy đủ 8 cái thần sắc nghiêm túc cường giả đã hội tụ. 8 người này thân phận, dù cho là bất luận cái nào nói ra, e sợ đều muốn ở Thiên Nguyên đại lục gây nên một hồi chấn động, chớ nói chi là bọn họ 8 người đồng thời ở đây. Đương nhiên, nếu như nhìn thấy bọn họ 8 người, vũ đấu trường bên trong chư nhìn thêm khách, cũng không lại sẽ cho rằng đây chỉ là một cái chút nào không đáng nhắc tới bất ngờ. 8 người này thuộc về 8 đại siêu cấp dòng họ. Người người thân phận hiển hách, cảnh giới võ đạo càng đang tầm thường võ vương cảnh bên trên. Phiếu Miểu tông phó tông chủ, Mặc Cho Hải Nai. Cung gia gia chủ, Cung Vô Lượng. Ma Diễm thành chân chính chủ nhân, Ma chủ. Phong gia gia chủ, Phong Kiếu Thiên. Hoang Hải thất tinh tông, phó tông chủ, Chiếm Luận Tinh. Hàng Băng tông tông chủ, Lãnh Cốc Nhiên. Bích Thủy tông tông chủ, Bích Ba Tiên Tử. Đương nhiên, còn có chủ trì lần này tứ phương động thiên đại cục Bàng gia. Bàng gia nhị trưởng lão, Bàng Quê. 8 người tụ hội. 8 đại siêu cấp dòng họ, 5 vị dòng họ trợ thủ, 3 vị chân chính người thống trị, tụ hội một đường, tình hình như thế nhưng là mấy chục năm chưa từng phát sinh. Cung Vô Lượng là cái cuối cùng đến. Khi, làm, nhìn hắn đạp không mà đến, hầu như ánh mắt của mọi người đều trong nháy mắt khóa chặt ở ma chủ trên người. Mấy trăm năm trước trận chiến đó, cũng là ma chủ đột nhiên xuất hiện trận chiến đó, chiến thắng lông cùng tự đại Cung Vô Lượng, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Bây giờ oan gia tập hợp, đương nhiên là phải có chút thuyết pháp. Ma chủ cũng là lông mày nhẹ nhàng dương lên, hiển nhiên không nghĩ tới Cung Vô Lượng sẽ đích thân đến đây, đương nhiên, hắn tâm tư thông thần, chỉ là trong nháy mắt liền muốn đến nguyên nhân cụ thể, nhìn rằng, dốc, cung gia này đại chấn tông tài năng cung kiếm sau lưng người hộ đạo, dù là Cung Vô Lượng chính mình rồi. Ma chủ một mặt mỉm cười nhìn Cung Vô Lượng tới gần, trên mặt cười nhạt bung lên, không sợ hãi không thích, chỉ cần là phần này hờ hững tâm thái, liền đủ khiến mọi người liếc mắt. Có thể ở Cung Vô Lượng trước mặt, còn có thể duy trì bực này tâm thái, cũng chỉ có Phiếu Miểu tông chân chính tông chủ đi, ngoài ra, dù là ma chủ, Cung Vô Lượng tính tình rất trực, lại như kiếm của hắn như thế, đơn giản, thô bạo. Hắn đến, hội đối với trước mặt sản sinh cái gì ảnh hưởng? Phiếu Miểu tông phó tông chủ Mặc Cho Hải Nhai nhìn Cung Vô Lượng trực tiếp mà đến, lúc này lông mày co rụt lại, hiển nhiên cũng ý thức được biến cố này, ở Cung Vô Lượng đầy đủ tới gần thời điểm, lúc này liền muốn nên đón, nói cái gì đại cục làm trọng lời nói, thế nhưng, còn chưa chờ mở miệng, nhưng thấy Cung Vô Lượng không chút nào hơn nữa màu sắc, trực tiếp từ bên cạnh hắn sẽ qua, thẳng tắp chạy về phía ma chủ. Gay go. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng, Cung Vô Lượng muốn vào lúc này hướng về ma chủ trực tiếp làm khó dễ thời gian, đột nhiên, chỉ thấy Cung Vô Lượng lánh khốc trên mặt,
đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng là hay là rất lâu không có cười quá duyên cớ, hắn này nở nụ cười, quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng hắn trong mắt nơi sâu xa vẻ mặt, đã đầy đủ thể hiện rồi nội tâm hắn thân mật, thậm chí còn có một tia vui sướng. Chỉ thấy hắn hướng ma chủ vừa chắc tay, nói, ma chủ minh lần này quả nhiên cũng tới, nhìn cách ta lần này xuất quan cũng không uổng chuyến này. Những năm này, bế quan tiềm tu, lại nghiên cứu ra một chút thủ đoạn chiêu thức, hy vọng việc này vừa qua, ma chủ minh có thể vui lòng chỉ giáo, chỉ điểm một, hai. Chỉ điểm. Vui lòng chỉ giáo. Những thứ này đều là cái gì cùng cái gì? Cung Vô Lượng không phải ở hướng về ma chủ khiêu chiến, dĩ nhiên là lấy người đến sau thân phận, muốn tìm chỉ điểm. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cung Vô Lượng không phải thường ngày rất cao ngạo tự kiêu sao? Tuy rằng thất bại một hồi, nhưng không cần thiết ở ma chủ trước mặt biểu hiện như vậy thấp kém chứ. Nhưng mà, mọi người ở đây kinh hãi, không biết phải nói gì thật thời gian, ma chủ phảng phất đã báo trước đến tình cảnh này, cười khẽ đáp lại, dễ bàn dễ bàn. Bất quá, hiện tại chúng ta hay là muốn lấy đại cục làm trọng a. Đại cục làm trọng. Nghe được này quen thuộc chữ, Phiếu Miểu Tông phó tông chủ Mặc Cho Hải Nhai không khỏi sửng sở. Này không phải hắn vừa nay muốn nói với Cung Vô Lượng sao, thế nhưng hắn không chút nào để ý tới chính mình. Nếu như ma chủ nói, giữa lúc Mặc Cho Hải Nhai suy nghĩ gian, trơ mắt nhìn thấy, Cung Vô Lượng nhẹ nhàng gật đầu. Vô cùng nghe lời đứng ở một bên, cũng không tiếp tục nói hơn một câu. Ma chủ, dĩ nhiên có thể làm cho Cung Vô Lượng làm được chuyện như vậy. Ở Cung Vô Lượng trong lòng, ma chủ đến tột cùng là nơi nào vị? Chỉ là một hồi tranh tài mà thôi, ma chủ dĩ nhiên có thể ở Cung Vô Lượng trong lòng sản sinh như vậy ảnh hưởng. Trong đáy mắt, Mặc Cho Hải Nhai rốt cục thấy rõ Cung Vô Lượng cùng ma chủ trong lúc đó quan hệ, không khỏi đối với ma chủ sâu sắc nhìn bài mắt, nghĩ đến chính mình làm tông môn tông chủ sư minh ở mấy trăm năm trước đó dành cho chính mình nhắc nhở, ma chủ người này, cực kỳ nguy hiểm, ngàn bạn không thể cùng là địch. Cực kỳ nguy hiểm. Là cái gì cấp độ nguy hiểm? Mặc Cho Hải Nhai vẫn đối với này tâm có nghi hoặc. Thế nhưng hôm nay, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Có thể làm cho Cung Vô Lượng cái này xưa nay chỉ nhận kiếm không tiếp thu người mê võ nghệ người điên chủ độc trào, đồng thời còn nói ra thỉnh giáo nói như vậy, có thể tưởng tượng được đáng sợ. Sư Minh đại nhân, quả nhiên là công khai a. Mặc Cho Hải Nhai nghĩ tới đây, tâm thần đột nhiên dùng mình, khi thấy chu vi mấy người tầm mắt đều tập trung ở trên người mình, lúc này mới vội vã ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình thất thố. Ở Thiên Nguyên đại lục, một khi phát sinh cái gì ghê gớm đại sự, thường thường đều là võ vương cảnh võ tu nhiều nhất, thực lực tổng hợp mạnh nhất Phiếu Miểu Tông chủ trì đại cục, đây cơ hồ đã trở thành một hạng truyền thống, liền ngay cả ma chủ cũng không có ý kiến đến gì, hoặc là đối với này căn bản không thèm để ý lần này, trách nhiệm này đương nhiên liền đặt ở Mặc Cho Hải Nhai trên người. Mặc Cho Hải Nhai trong nháy mắt làm rõ tâm tư, không hắn bật, tầm mắt xoay một cái, hai mắt đã triệt để tập trung ở một người trong đó trên người, Bàng gia, nhị trưởng lão, Bàng Quê. Bàng trưởng lão, tứ phương động tiên là ngươi Bàng gia đầu tiên, muốn làm cho tất cả mọi người ngọc bài vỡ vụn. Này chỉ sợ là tứ phương động tiên bản nguyên hạt nhân trận pháp xảy ra vấn đề chứ. Ta nghĩ, ngươi đầu tiên hẳn là cho chúng ta một cái giải thích. Mặc Cho Hải Nhai nói, xoay cổ tay một cái, nhẫn chứa đồ sáng lên đồng thời, ở trong tay hắn, thình lình có thêm một viên trắng loáng ngọc sừng, linh tê mọc sừng, có thể tra hư thực. Ở linh tê mọc sừng bên dưới, không ai có thể nói dối, liền ngay cả võ vương cảnh võ tu cũng không ngoại lệ. Bàng Khuê đồng dạng nhìn thấy Mặc Cho Hải Nhai trong tay linh tê mọc sừng. Điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Ở tám đại siêu cấp dòng họ rất nhiều thứ nghị sự bên trong, Mặc Cho Hải Nhai đều lấy ra quá cái này linh tê mọc sừng, không có một lần phát sinh sai lầm, đối với nó, chúng sinh đã rất là tín nhiệm. Khi thấy hết thảy tầm mắt đều siêu chính mình đưa tới, Bàng Khuê nhưng là thở dài một tiếng, tựa hồ trong lòng hổ thẹn, lại có nỗi niềm khó nói, do dự nửa ngày, lúc này mới rốt cục lên tiếng nói, ta nghĩ, cùng phong ra, hàng băng tông như thế, ta Bàng ra tiến vào tứ phương động tiên trong các đệ tử, hay là cũng xuất hiện kẻ phản bội rồi. Kẻ phản bội. Như vậy hai chữ vừa ra, tầm mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở Mặc Cho Hải Nhai trong tay cái viên này trắng đoán linh tê mọc sừng tiến lên. Lời ấy là thật hay là giả? Chương 237, ai có thể cứu thế? Cảnh báo lại tới. Linh tê mọc sừng vẫn chưa sáng lên. Bàng Quê nói, đều là lời nói thật. Ở đây phần lớn người sắc mặt trong nháy mắt trầm trọng hạ xuống. Bàng gia xuất hiện kẻ phản bội. Nếu như nói là dĩ vãng bách thành cuộc chiến trận chiến cuối cùng, Bàng gia có hay không xuất hiện kẻ phản bội, căn bản là không có cách với thế cục sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Bàng gia ở tám đại siêu cấp dòng họ bên trong bài vị thấp nhất, thực lực yếu nhất, căn bản là không có cách tả hữu đại cục. Thế nhưng lần này không giống. Tứ phương động tiên, nhưng là thuộc về Bàng gia, chính là Bàng gia chủ trì lần này bách thành cuộc chiến. Bàng gia có kẻ phản bội, ảnh hưởng này thực sự là quá to lớn rồi. Nhưng mà chính khi mọi người các có suy nghĩ thời gian, đã thấy Bàng Khuê lời còn chưa dứt, kế tục truyền ra, đồng thời, muốn để tứ phương động tiên bên trong tất cả mọi người bên hông ngọc bài đều vỡ vụn, bọn họ hẳn là xúc động tứ phương động tiên bên trong hạt nhân bản nguyên. Nói cách khác, hay là chờ một lúc, chúng ta liền những này màn ánh sáng đều không thể trưởng khống. Màn ánh sáng. Mọi người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía dưới chiếu rọi tiến vào tứ phương động thiên tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử màn ánh sáng, sắc mặt càng thêm khó coi. Này há không phải nói, bọn họ ngay cả xem đến trước mặt thế cục đều không làm được. Nhưng mà, còn chưa chờ mọi người nói cái gì, chỉ thấy tựa hồ muốn chứng minh Bàng Khuê ngôn ngữ chính xác tính, Thiên Nguyên đại thành vũ đấu giữa sân dòng dã 100 phương màn ánh sáng, đột nhiên ảm đạm, bên trong lại không một chút xíu bóng người. Một màn như thế, lúc này làm cho toàn bộ vũ đấu trường bên trong chúng khán giả tất cả xôn xao. Màn ánh sáng biến mất, để trong lòng bọn họ dự cảm bất tường lần thứ hai tăng vọt. Tám đại siêu cấp dòng họ, tự nhiên lại là một phen tận tâm tận lực động viên, thật vất vả mới làm cho cả Thiên Nguyên đại thành vũ đấu trường một lần nữa yên tĩnh lại. Mặc cho Hải Nhai sắc mặt nghiêm túc, lại một lần nữa nhìn về phía Bàng Khuê. Thứ Phương Động Thiên không mở ra sao? Bàng Khuê nghe vậy, sắc mặt thì lại lộ ra một vẻ cười khổ, đại gia trong tay cũng có động thiên, tự nhiên cũng rõ ràng, động này thiên đến cùng là vì sao xây lên. Nếu như ở tại bản nguyên bị tập kích tình huống dưới, còn có thể từ bên ngoài mở ra, nó vẫn là chúng ta cuối cùng một đạo phòng tuyến sao? Không sai. Tám đại siêu cấp dòng họ, mỗi một cái dòng họ đều có động thiên. Động thiên đối với bọn họ mà nói, chính là truyền thừa cùng căn cơ bảo đảm, một khi ngoại giới xảy ra vấn đề, hoặc là tông môn tao ngộ cửa nát nhà tan hiểm cảnh, như vậy, động thiên liền phát huy được tác dụng. Từ bên ngoài mở ra, đương nhiên không dễ dàng. Ở Bàng Khuê tiếng nói kết thúc thời điểm, mặc cho Hải Nhai liền theo bản năng nhìn về phía trong tay linh tê mọc sừng. Nó không có động tĩnh chút nào. Bàng Khuê nói, lại là chân thực. Thứ Phương Động Thiên, sát thực không mở ra. Như vậy, thân ở trong đó nhiều như vậy tám đại siêu cấp dòng họ đệ tử tinh anh, lại nên làm như thế nào? Loại này không cách nào trưởng khống toàn cục cảm giác, thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Làm toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chân chính người trưởng khống, mọi người lúc nào có như vậy trải qua, hoàn toàn là mạnh mẽ thi không ra, khiến người ta khó chịu muốn chết. Nhưng mà, ngay khi ở đây hầu như mỗi người đều sắc mặt trầm trọng, hết đường xoay sở thời gian, đã thấy ma chủ trên mặt, ngược lại là một mặt ung dung, không phản đối. Mặc cho Hải Nhai thấy thế, lúc này chân mày cau lại, không nhịn được hỏi, ma chủ huynh, ngài đây là đang cười cái gì? Tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng mặc cho Hải Nhai đối với ma chủ nói chuyện, vẫn là tương đối khách tức giận. Không có cách nào. Ai bảo hắn ở mấy trăm năm trước liền chiến thắng Cung Vô Lượng đây? Ở thêm vào hôm nay hai người gặp lại, luôn luôn kích động Cung Vô Lượng dĩ nhiên không có rút kiếm đối mặt, thậm chí mưu cầu ma chủ chỉ điểm, này hàm nghĩa trong đó đã đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Nhưng rõ ràng nhất chính là, mấy trăm năm trước một trận chiến, Cung Vô Lượng đã bị ma chủ triệt để thuyết phục. Loại này thuyết phục, khẳng định đến từ về mặt thực lực nghiền ép. Cung Vô Lượng mạnh mẽ, mọi người rõ như ban ngày. Có thể chiến thắng Cung Vô Lượng, thậm chí làm cho đối phương lòng sinh thuyết phục, thủ đoạn này lại nên cỡ nào cao minh. Mặc cho Hải Nhai tự nhận không sánh được Cung Vô Lượng, đương nhiên liền cùng ma chủ khá là tư cách đều không có, vì lẽ đó, tiếng nói vang lên, thậm chí còn mang tới kính ngữ. Mặc cho Hải Nhai lời vừa nói ra, mọi người lúc này mới nhìn thấy ma chủ trên mặt không phản đối cười khẽ, cùng nhau nhíu mày. Mà ma chủ thì lại nhẹ lay động quạt giấy, một bộ công tử văn nhã răng dấp, khẽ cười nói, không cái gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi quá xuất sáng. Chỉ là động thiên bị tỏa mà thôi, không cách nào chuyển tống đi ra, bảo vệ tự thân tính mạng. Nhưng dù vậy, các ngươi cũng nhận định chúng ta thất bại sao? Đừng quên, ở bên trong nhưng là các ngươi chân thành bồi dưỡng được đến anh tài, mỗi người đều là cùng cấp bên trong người tài ba, lên cấp thiên nguyên cảnh, căn bản là điều chắc chắn. Bọn họ ở cùng cấp bên trong đã tương đương với là thân phận của chúng ta. Thế nhưng, ở chúng ta cấp bậc này cùng tiên tiên chi linh bộ tộc chiến đấu bên trong, chúng ta thua quá sao? Thua quá sao? Đương nhiên không có. Bởi vì chỉ cần thua một lần, toàn bộ thế giới đều phải bị triệt để phá hủy, bọn họ tuyệt đối không dám thua. Mà khi ý thức được điểm này, mọi người vẻ mặt không khỏi có thêm một tia ung dung. Bọn họ rõ ràng ma chủ trong giọng nói ý tứ. Võ vương cảnh cấp bậc chiến đấu, đối phương cũng không có thắng lợi khả năng, huống chi là địa nguyên cảnh đây. Thế nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng nghĩ đến một điểm không giống. Võ vương cảnh là có thể tự do thao túng thiên địa linh lực. Ở về điểm này, võ vương cảnh đại năng cùng tiên thiên chi linh bộ tộc cường giả không có bất kỳ không giống, thậm chí ở thiên nguyên đại lục, bản thổ võ vương chịu đến thiên đạo che chở, ở thao túng thiên địa nguyên lực bên trên, còn đang bị thiên đạo áp chế tiên thiên chi linh bộ tộc cường giả bên trên. Thế nhưng địa nguyên cảnh võ tu nhưng bất đồng, bản thổ võ giả là không có thao túng thiên địa nguyên lực năng lực, nhưng tiên thiên chi linh thiên phú liền để bọn họ có thể ung dung điều động thiên địa linh lực. Đan chỉ cần điểm này, chính mình này một phương liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Một trận, e sợ không giống như là ma chủ tưởng tượng tốt như vậy đánh chứ. Mọi người đối với ma chủ biểu thị sâu sắc hoài nghi. Nhưng vào lúc này, mặc cho Hải Nhai đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía ma chủ huynh, ngài có phải là đã biết được, lần này tứ phương động thiên bên trong, có tiên thiên chi linh bộ tộc tồn tại. Ma chủ biết. Mọi người nghe vậy, đông dưng sững sờ, đột nhiên vang lên, chính mình dưới trướng mấy ngày trước từng chuyện cho mình một đạo chính mình từ không để ý quá tin tức, tựa hồ chính là nghe đồn, tứ phương động thiên có dị vực cường giả tồn tại. Lẽ nào, đó là ma chủ lan truyền? Đối với ở đây, Hỏa Hùng Đảo đương nhiên tối có lên tiếng tư cách. Bởi vì ở tám đại siêu cấp dòng họ bên trong, hắn là duy nhất một cái chân chính xác nhận lúc này phân tán tin tức này người, chính là ma chủ. Hỏa Hùng Đảo đảo chủ, Hỏa Vân tán nhân nhìn về phía ma chủ, nói: "Ma chủ huynh, ngài ngày đó không phải nói ngài đối với lần này tứ phương động thiên bên trong tiên thiên chi linh bộ tộc tồn tại đã sớm chuẩn bị sao? Cái kia có phải là thật hay không?" Hỏa Vân tán nhân lời vừa nói ra, mọi người càng là kinh ngạc cực kỳ, cùng nhau nhìn về phía ma chủ. Bị điểm phá, ma chủ cũng không nóng giận, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ta xác thực đã sớm biết, nhưng cũng không phải chính ta tra được, trong đó có khác một người, đồng thời lúc này bọn họ ngay khi tứ phương động thiên bên trong cho tôi chuẩn bị, có thể nói có, cũng có thể nói không có. Nếu như tất cả thuận lợi, ta này điểm chuẩn bị đương nhiên cũng có thể có chút tác dụng. Nhưng từ bây giờ nhìn lại, tựa hồ thế cuộc càng thêm phức tạp, ta này điểm chuẩn bị quá thiếu." Ma chủ lắc đầu. Mà khi hắn tiếng nói kết thúc, tầm mắt mọi người đã khóa chặt ở mặc cho Hải Nhai trong tay linh tê mọc sừng trên. Không có ánh sáng. Ma chủ nói, đều là sự thực. Tuy rằng không có quá nhiều chuẩn bị, nhưng ma chủ xác thực đã biết được trong đó biến cố hay là phát sinh khả năng. Bởi vậy, nếu như nói là ai có thể đối với trước mặt thế cuộc sản sinh một chút phán đoán, duy nhất khả năng cũng chỉ ở ma chủ một người. Vì lẽ đó, Mặc cho Hải Nhai không có một chút xíu do dự, lúc này dò hỏi, "Ma chủ huynh, nếu như dựa theo ngài kiến giải, cuộc chiến đấu này, chúng ta có mấy phần thắng lợi khả năng?" Vấn đề này rất đơn giản, cũng rất thô bạo, lập tức gây nên lực chú ý của tất cả mọi người, tầm mắt của mọi người lần thứ hai tập trung ở ma chủ trên người, nhưng thấy ma chủ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Nếu như tứ phương thần đài mở ra trước đó, phải làm hội có 3 phần 10 thắng lợi khả năng. Nếu như tứ phương thần đài mở ra, xác suất nên lại hàng 2 phần 10. Dù sao, chúng ta liền trong đó người nào là tiên thiên chi linh, những kia là phản bội thiên nguyên đại lục người phản bội cũng không biết, trong đó tràn ngập các loại nguy hiểm. Lại hàng 2 phần 10. Đây chẳng phải là nói, tứ phương thần đài một khi mở ra, chính là cựu tử nhất sinh." Mọi người nghe vậy, giật nảy cả mình. Chỉ có Mặc Cho Hải Nhai, vẻ mặt tuy rằng nghiêm nghị, nhưng cũng không tính quá khó nhìn, nghe vậy gật đầu nói, 3 phần 10 cùng vừa thành, một thành. Xác suất này xác thực rất hiện thực, nhưng cũng rất chân thực. Ma chủ huynh suy đoán, hẳn là tối lý trí. Đồng thời, bất kể là điểm nào, đều cần có người đứng ra. Mà người này, không thể nghi ngờ chính là thay đổi chiến cuộc chúa cứu thế. Tình hình rối loạn ra anh hảo. Câu này cổ ngữ người người đều biết, đồng thời tương đương chuẩn xác. Thế nhưng, ở lần này tứ phương động thiên bên trong sản sinh trong lúc nguy hiểm, thì là ai có thể trở thành là cả thế gian đều chú ý chúa cứu thế đây? Trong ngay mắt, ở đây 7 người trong mắt nơi sâu xa, nhất thời tuôn ra tinh nhuệ phong mang, chỉ có ma chủ vẫn như cũng là một mặt hờ hững, không sợ hãi không thích, tựa hồ cuộc chiến đấu này hội lấy loại nào khuôn mặt kết cục, căn bản không ở hắn lưu ý loại này. Tồn tại với thiên địa, nhưng siêu thoát ở thế tục. Này dù là ma chủ làm cho người ta tối rõ ràng ấn tượng, nhưng mà ngay khi 8 đại siêu cấp dòng họ mỗi cái võ vương cảnh cường giả hội tụ một đường, giao lưu tin tức thời gian, tứ phương bí cảnh bên trong, Diệp Hàn cùng đệ tam công tử đã trò chuyện đã lâu. Diệp Hàn đem mình tao ngộ Nhiếp Tiểu Lục trận chiến đó nói ra, đương nhiên cũng không ẩn giấu chính mình đạt được Lôi Hỏa phân thân cùng Nhiếp Tiểu Lục triệu hoán thủy thần phân thân sự tình, chỉ là ẩn giấu tiểu Nhiếp tồn tại. Đệ tam công tử tự nhiên cũng là biết gì nói nấy, hai người tin tức giao hòa, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cuộc chiến đấu này so với trước tưởng tượng còn phải gian nan mấy phần. Thiên Tiên Chi Linh quá mạnh mẽ rồi, đồng thời thủ đoạn quỷ dị. Điểm này từ Nhiếp Tiểu Lục trên người liền có thể rõ ràng nhìn ra. Liền ngay cả Diệp Hàn đều suýt nữa nuốt hận tại chỗ. Đương nhiên, khi làm Diệp Hàn nói rằng có thể biết được đồng bạn có hay không an toàn, cùng khi làm biết được chính mình gặp phải nguy hiểm, lập tức tới rồi thời gian, đệ tam công tử tự nhiên lại là kinh ngạc, vừa cảm động. Ở phán đoán ra được chính mình tao ngộ chính là chấn tông tài năng sau, Diệp Hàn lại vẫn dám đến, trong này có thể không chỉ là đại diện cho Diệp Hàn dũng khí. Nhìn dáng dấp, hiện tại ngươi cũng có lay động chấn tông tài năng khỏe mạnh lực. Đệ tam công tử trên mặt mỉm cười, xuất phát từ nội tâm vui sướng, nói. Diệp Hàn nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không cũng là như thế sao? Hai người đối diện, nhìn nhau nở nụ cười, vẫn chưa nhiều lời nữa, đáy mắt rốt cục hiện ra vài tia tự tin. Liền chấn tông tài năng thực lực đều có, còn cần lo lắng cái gì? Người ngoại lai, giết không tha. Đương nhiên, ở vừa nãy giao lưu bên trong, đệ tam công tử cùng Diệp Hàn đã xác định, tìm kiếm tiên thiên chi linh cùng người phản bội còn ở tại sao, trước tiên tìm đến đồng bạn của chính mình, xác định an toàn của bọn họ, đây mới là quan trọng nhất. Dù sao, hiện tại ngọc bài vỡ vụn, không cách nào lại chuyển tống ra tứ phương bí cảnh, tiên thiên chi linh bộ tộc càng đã triển khai tuyệt diệt kế hoạch, tìm kiếm đồng bạn sự tình, việc này không nên chậm trễ. Diệp Hàn hơi suy nghĩ, lúc này muốn dùng nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, phán đoán ra Nam Nhạc Chí đám người vị trí. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, bù, một luồng mãnh liệt chấn động ở thần hồn bản nguyên nơi tuôn ra. Diệp Hàn đột nhiên sững sờ, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, phát sinh chấn động kịch liệt, dĩ nhiên là đầy đủ hai cái chuỗi nhân quả đồng thời rung động mà lên. Chúng nó phân biệt thuộc về Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên. Bọn họ gặp phải nguy hiểm. Diệp Hàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Chương 238, tái ngộ chấn tông liên thủ thuần sát. Làm sao? Đệ tam công tử trước tiên phát hiện Diệp Hàn vẻ mặt biến hóa, trong lòng nhất thời cũng có dự cảm bất tường dựng lên. Nhưng là, lúc này Diệp Hàn căn bản không có thời gian đi trả lời đệ tam công tử, thân niệm chuyển động gian, đã bắt đầu dựa vào nhân quả nghiệp hỏa dương diễm tuần tra lên Thanh Liên cùng Nam Nhạc Chí tung tích đến. Tìm kiếm rất nhanh, nhưng ít ra cũng cần một hai tức thời gian, trong khoảng thời gian này bên trong, Diệp Hàn có thể nói là tâm tư rất nhiều. Đồng bạn bị tập kích, Diệp Hàn đối với này cũng không ngoài ý muốn. Hắn bất ngờ chính là, Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên dĩ nhiên cùng giải quyết thì bị tập kích. Này nhưng là phiền phức. Bởi vì Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên là hai người, dù cho mình có thể thông qua nhân quả dương diễm nghiệp hỏa tra xét đến hai người vị trí hiện tại, mình có thể dám đi, nhưng đệ tam công tử có thể không làm được. Tự mình biết hiểu vị trí đều là mơ hồ, dù cho chính mình có thể sao chép một phần địa đồ cho hắn, đệ tam công tử cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Dù sao, ở lòng đất này mê cung trong đại trận, liền mẫu hồn la cũng là không thể sử dụng, rất là phiền phức. Đương nhiên, ở Diệp Hàn đấy lòng mơ hồ cũng có vẻ chờ mong. Nếu Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên là đồng thời gặp nguy hiểm, rất có thể các nàng hiện tại liền ở cùng nhau. Nếu là như thế, liền dễ làm. Liền như vậy, ở thấp thỏm lo lắng chờ đợi bên trong, Diệp Hàn rốt cục đạt được nhân quả nghiệp hỏa dương diễm tin tức tặng lại, đáy mắt nơi sâu xa, một vẻ sắc mặt vui mừng lúc này nảy ra, các nàng dĩ nhiên thật sự cùng nhau. Lần này, Diệp Hàn rốt cục rảnh rỗi hạ đi trả lời đệ tam công tử lời nói, trong thời gian ngắn nhất đem tất cả những thứ này báo cho đệ tam công tử, trong đáy mắt, đệ tam công tử đáy mắt đã bị một mảnh sát ý bao vây, màu đỏ thâm như cầu vồng. Lại dám động người đàn bà của ta, muốn chết. Đệ tam công tử giận không nhịn nổi. Nam Nhạc Chí quan hệ với hắn từ lâu xác định, lúc này Nam Nhạc Chí gặp nạn, hắn làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng, lúc này liền để Diệp Hàn xác định vị trí, không để ý thân thể còn chưa triệt để khôi phục, cả người đã dường như cơn lốc giống như lướt ra khỏi hành lang. Quấy nhiễu ta người yêu giả, giết. Diệp Hàn cũng là như thế. Thanh Liên quan hệ với hắn, tuy rằng rất mơ hồ, hai người cũng chưa từng chân chính bạch trần. Nhưng nhân quả nghiệp hỏa dương diễm trên màu phấn hồng chuỗi nhân quả không phải là giả bộ. Lúc này Thanh Liên gặp nạn, hắn đương nhiên trong lòng sốt ruột, động tác không một chút nào so với đệ tam công tử chậm, bạo bộ 43, trong nháy mắt đã tới cực tốc. Còn có một tin tức tốt, chính là Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên gặp phải địa phương nguy hiểm cùng đệ tam công tử cùng Diệp Hàn vị trí cũng không tính quá xa. Bởi vậy, chỉ là không đủ 10 tức thời gian, Diệp Hàn cùng đệ tam công tử cũng đã sóng vai xuất hiện ở hành lang khúc quanh, đầu tiên đập vào mi mắt, nhưng là một đạo gầy gò bóng người màu xanh. Này một bóng người, bình thản không có gì lạ, đặt ở trong biển người mênh mông, tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý thế nhưng, khi, làm, trong tay hắn nắm một thanh kiếm, vậy thì tuyệt nhiên không giống. Tay cầm trường kiếm, hắn lại như một cái thiên thần, trực tiếp ngăn cản ở đệ tam công tử cùng Diệp Hàn trước mặt. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hàn cũng đã nhận định hắn chính là để Thanh Liên cùng Nam Nhạc Chí rơi vào nguy hiểm người, theo bản năng liền muốn ra tay. Đệ tam công tử cũng là như thế, trên người hào quang bảy màu long lánh, cái kia một vệt rất cảm động màu đen, lần thứ hai như thế. Bởi vì, bọn họ nhận ra người trước mắt thân phận, cung gia, trấn tông tài năng, cung kiếm. Cung trên thân kiếm truyền thuyết, quả thực quá hơn nhiều. Bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện, chính là một cái kỳ tích. Ở cung gia điện tàng các dường như ẩn hình hơn 10 năm, một khi hiện thế, liền trực tiếp bị treo lên trấn tông tài năng tên gọi, này ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục trong lịch sử, đều là gần như không tồn tại đầu một lần. Nhưng là đồng dạng chứng minh hắn mạnh mẽ. Nghe đồn, chỉ cần là thiên hạ kiếm chiêu, sẽ không có hắn sẽ không. Đây tuyệt đối là một cái cứng rắn đối thủ. Ở Diệp Hàn trong lòng, thậm chí vẹn vẹn xếp hạng Hoa Thiên Thần bên dưới. Không nghĩ tới, uy hiếp đến Thanh Liên cùng Nam Nhạc Chí người dĩ nhiên là hắn. Liên hắn đều muốn phản bội Thiên Nguyên đại lục, gia nhập Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc sao? Đệ tam công tử trong lòng bất chấp, lúc này liền muốn một đòn mà ra, nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên giọ ra một cái tay đến, mạnh mẽ nắm lấy thủ đoạn của hắn. Không nên vọng động. Không phải hắn. Tiếng nói chủ nhân là Diệp Hàn. Đệ tam công tử nghe vậy sửng sở, lúc này mới rốt cục phát hiện, ở cung kiếm trước người, vẫn còn có ba người. Trong đó thứ hai, đương nhiên chính là Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên. Còn có một người, xanh thảm áo bào lấp loé, nhưng là một mặt ngạc nhiên, nhìn đột nhiên xuất hiện ba người. Dòng nước tông, trấn tông tài năng, Nguyễn Kính Vũ. Lại là một cái trấn tông tài năng. Lúc nào, trấn tông tài năng như vậy không cần tiền, thậm chí ngay cả tục xuất hiện. Tình huống lúc này, lại sáng tỏ bất quá. Đối với Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên ra tay không phải người khác, chính là Nguyễn Kính Vũ. Mà cung kiếm, chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Bởi vì trường kiếm trong tay sắc bén mũi kiếm, chỉ chính là Nguyễn Kính Vũ. Nguyễn Kính Vũ có chút bối rối. Hắn không hề nghĩ tới, chính mình còn chưa chân chính động thủ, dĩ nhiên đột nhiên đưa tới ba người. Đồng thời một người trong đó, đứng ở phía trước nhất, chính là cung gia trấn tông tài năng, cung kiếm. Cái này tiểu quái vật, hắn làm sao đến rồi? Nguyễn Kính Vũ sinh ra hàn ý trong lòng. Đối với sau lưng Diệp Hàn cùng đệ tam công tử, tuy rằng hắn cũng nhận ra được, nhưng kỳ thực ở hắn trong lòng cũng không quá nhiều kính nghệ. Dù sao đệ tam công tử trước đó biểu hiện ra mạnh nhất sức chiến đấu cũng bất quá là hàng đầu đệ tử nòng cốt cấp độ mà thôi. Cho tới Diệp Hàn, liền càng khiến người ta xem thường. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Cung kiếm, ngươi cũng không nên không có chuyện gì tìm việc. Ta biết ngươi từ chối gia nhập ta Tiên Thiên Chi Linh bộ tộc trận doanh, thế nhưng hy vọng ngươi không nên ngăn cản chúng ta. Bằng không ngươi cũng biết, cuối cùng ngươi hội rơi vào làm sao kết cục. Chỉ cần ngươi lần này không ra tay, ta tất nhiên sẽ cùng lão đại nói, đưa ngươi một con đường sống. Nguyễn Kính Vũ làm cuối cùng chống lại, cưỡng bức dụ dỗ, chỉ đến như thế. Mà nghe được hắn, cung kiếm nhưng là đúng mực, xoay cổ tay một cái, hào quang lấp loé đồng thời, một con kiếm đã phá không mà đi. Hô! Trường kiếm vô ảnh, chỉ có chạy bằng khí. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Kính Vũ trong lòng vong hồn đại mạo, mãnh liệt tử vong nguy cơ bao phủ đỉnh đầu, để hắn thậm chí cũng không dám ngăn cản, trong nháy mắt làm ra tối tinh chuẩn phán đoán. Xé tan. Liên phảng phất đệ tam công tử ở phong kỳ trung trên người nhìn thấy cái kia giống nhau như lúc, Nguyễn Kính Vũ thân thể đột nhiên phân liệt, tràn ra dòng máu tung tóe đồng thời, một cái màu xanh thâm thẳm thân thể tựa hồ đang muốn từ trong đó đi ra. Rất hiển nhiên, giống như phong kỳ trung, Nguyễn Kính Vũ tiếp nhận rồi tiên tiên chi linh bộ tộc mời, phản bội Thiên Nguyên đại lục, đạt được thủy linh thân thể. Một màn như thế, lúc này để đệ tam công tử nộ từ trong lòng lên, thậm chí không rảnh bận tâm phía trước chính là cùng kiếm bóng lưng, cũng không sợ bị đối phương hiểu lầm, hai tay vẫy một cái, màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, tràn ngập nồng nặc khí tức tử vong. Tử vong bí thuật. Đệ tam công tử trước đó chính là dùng này một chiêu, tuyệt sát phong kỳ trung. Thế nhưng lúc này, bày ra ở Diệp Hàn trước mặt tử vong màu đen cổ sáng hiển nhiên so với đánh giết phong kỳ trung cái kia một đạo nhỏ đầy đủ một nửa có thừa, đồng thời ở đệ tam công tử trên mặt còn lộ ra vượt quá trước đó vẻ mệt mỏi. Lực có thua. Đệ tam công tử dù cho trong lòng sát ý như nước thủy triều, nhưng dù sao thân thể còn chưa triệt để khôi phục, này một chiêu cường hãn, không còn nữa từ trước, thậm chí không cách nào đánh chết Nguyễn Kính Vũ. Thấy cảnh này, Diệp Hàn sao lại do dự, hơi suy nghĩ gian, chín vị màu tím lôi ảnh lúc này xuất hiện ở trước người, càng ở một trong nháy mắt, hóa thành một người, thần lôi biến, thức thứ hai, lôi thần giáng thế. Cung kiếm kiếm. Đệ tam công tử tử vong bí thuật. Diệp Hàn lôi thần giáng thế. Trong nháy mắt, ba chiêu cùng xuất hiện. Nguyễn Kính Vũ hiển nhiên không nghĩ tới, đệ tam công tử cùng Diệp Hàn cũng sẽ đồng thời ra tay, đồng thời sử dụng tới như vậy cuồng bạo thế tiến công, lúc này sững sờ ở tại chỗ. Mà này sững sờ, hắn số mệnh đã bị triệt để quyết định, khí. Một đạo ánh vàng từ trên trời giáng xuống. đây là cung kiếm kiếm, trực tiếp mạnh mẽ xé rách Nguyễn Kính Vũ đầu lâu, lồng ngực cùng tứ chi. Tiếp theo, dù là một đạo màu đen của sáng, ầm, nó không hề bất ngờ đánh vào Nguyễn Kính Vũ không chọn vẹn thân thể trên. Lúc này, dòng máu bắn tóe, tàn chi bay tán loạn, tình cảnh nhất thời không cách nào khốc liệt đến đâu. Nhưng dù vậy, Nguyễn Kính Vũ còn chưa tử vong, hắn đã có nửa người hóa thành thủy linh thân thể, mặc dù là đệ tam công tử tử vong của sáng, cũng không thể triệt để xóa đi sự tồn tại của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái lôi đỉnh quấn quanh bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Lôi thần, giáng thế. Không cần hoa lệ chiêu thức, cũng không cần hàng đầu bí thuật, chỉ thấy lôi thần hóa thân đấm ra một quyền, miễn cưỡng đinh nhập Nguyễn Kính Vũ thủy linh thân thể duy nhất hoàn chỉnh trên lồng ngực. Trong nháy mắt, lôi đỉnh tỏa sáng, tử lôi bắn tóe, Nguyễn Kính Vũ thậm chí ngay cả một tiếng thét kinh hãi đều không thể truyền ra, cả người trong nháy mắt hóa thành mị phấn, biến mất ở tại chỗ. Thuần sát, Diệp Hàn, cung kiếm, đệ tam công tử ba người liên thủ, mặc dù là lần thứ nhất, trước đó cũng chưa từng thương nghị, nhưng chiến tích chi văn hoa khiến lòng người sinh ngơ ngác. Đồng dạng là một cái chấn tông tài năng, đồng thời lập tức liền muốn lột sắc thành thủy linh thân, nhưng liền như vậy bị trực tiếp xóa bỏ rồi. Đệ tam công tử không lo được hướng về cung kiếm ngỏ ý cảm ơn, vội vã hướng hành lang bên trong lao đi. Quả nhiên, ở trong hành lang đường, hắn nhìn thấy Nam Nhạc Chí cùng Thanh Liên, trên mặt lo lắng rốt cục triệt để tàn đi. Người không sao chứ? Đệ tam công tử thân thiết nhìn về phía Nam Nhạc Chí, hỏi han ân cần. Nam Nhạc Chí hiển nhiên trước đó thu được kinh hãi không ít, thật lâu mới phản ứng được, vừa khóc vừa cười. Đương nhiên, nàng kinh ngạc nhất vẫn là đệ tam công tử vừa nãy cái kia một đòn. Ngươi tìm hiểu ra ngũ hành ngũ ý? Nam Nhạc Chí kinh ngạc hỏi. Đệ tam công tử lúc này mạnh mẽ gật đầu, có lẽ vậy. Nhưng ta cảm giác càng muốn là càng cao hơn một tầng ngũ ý, nhất định phải hướng về Bạch Mi sư thúc hỏi dò sau khi mới có thể biết. Nam Nhạc Chí cùng đệ tam công tử liền như vậy không coi ai ra gì nói tới lặng lẽ thoại đến, còn một bên Thanh Liên, tự nhiên có chút lúng túng, đang muốn lặng lẽ né tránh một điểm, nhưng thấy trước người đã đứng lại một người, là Diệp Hàn. Cũng không biết tại sao, khi làm Thanh Liên nhìn thấy trước người người đàn ông này, cả người đột nhiên triệt để thanh tĩnh lại, hoàn toàn từ vừa nãy trong kinh hãi đi ra, nhìn nhau không nói gì. Diệp Hàn đi lên phía trước, một mặt đương nhiên là bởi vì Thanh Liên, cái nguyên nhân thứ hai, nhưng là bởi vì ngay khi vừa nãy, hắn rõ ràng từ Nguyễn Kính Vũ bỏ mình địa phương, cảm nhận được một tia thần hồn gợn sóng. Gợn sóng này là hắn ở đánh giết Nhiếp Tiểu Lục cùng đệ tam công tử chém giết Phong Kỳ Trung sau chưa bao giờ từng xuất hiện, Diệp Hàn đương nhiên không kiềm chế nổi hiếu kỳ, trực tiếp đi lên. Nhưng mà, khi hắn dùng nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cẩn thận tra xét, rốt cục, một cái để hắn lòng sinh rung động phát hiện rốt cục hiện lên, ký ức tàn hồn. Ở Nguyễn Kính Vũ bỏ mình địa phương, hắn dĩ nhiên nhận biết được thuộc về người trước ký ức tàn phách, trong đó còn có hắn liên quan với Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc ký ức. Này, nhưng là một cái phát hiện trọng đại. Thế nhưng, vì sao ở chính mình chém giết Nhiếp Tiểu Lục, đệ tam công tử đánh giết Phong Kỳ Trung thời điểm, cũng không loại này ký ức tàn hồn xuất hiện, lại như là bọn họ thần hồn trực tiếp tiến vào minh giới. Diệp Hàn theo bản năng suy tư, rất nhanh làm ra suy đoán. Hay là, này cùng ba người bọn họ không giống trạng thái có quan hệ. Nhiếp Tiểu Lục là tiêu chuẩn Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc, chỉ là vẫn che giấu ở Hàng Băng Tông mà thôi. Mà Phong Kỳ Trung, thân thể bị chuyển hóa, cũng thuộc về Tiên Tiên Chi Linh bộ tộc. Cho tới Nguyễn Kính Vũ, hắn tuy rằng thân thể cũng bị chuyển hóa, thế nhưng hắn vẫn chưa có thể triệt để bỏ đi cơ thể chính mình. Hay là chính là này một nguyên nhân, mới để trí nhớ của hắn tàn hồn cũng lưu lại một điểm. Đây chính là cơ hội tốt ta. Diệp Hàn trong mắt sáng lên, vội vã phân tích thuộc về Nguyễn Kính Vũ tàn hồn ký ức. Quả nhiên, trong đó chất chứa tin tức, lúc này để hai con mắt của hắn rực rỡ hào quang.